Nghe Viên Soái nói không những là linh thủy mà ngay cả linh mạch cũng không còn, hắn thật sự khủng hoảng. Đây chính là một đầu dài ngàn dặm linh mạch a, làm sao có thể vô thanh vô tức biến mất được, với lại chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm hiện tại đang ở đâu, tại sao yêu soái đại nhân lại không có phát hiện ra? Những cái này làm cho hắn nghi ngờ thật lâu. Yêu soái đại nhân là yêu soái trung kỳ cường giả, thần thức có thể đạt đến 20 km, nếu như yêu soái đại nhân nói linh mạch biến mất, hắn thật vững tin không có nghi ngờ. Vấn đề là hắn lại không thể nói tất cả chuyện này đều là do Diệp Tử Phàm làm a, hắn không biết phải trả lời thế nào nên mới ấp úng. Ẩm. Phúc. Qua Minh. Người nói đi. Đinh Vân không có kiên nhẫn nữa, phất tay đánh bay đi bộ phường, quay qua hỏi Qua Minh. Nhìn thấy Đinh Vân đánh bay bộ phường, nếu như ngày thường, Viên Hồn sẽ cùng với Đinh Vân liều mạng, nhưng mà bây giờ hắn lại dửng dưng như không. Hắn bây giờ quan tâm chỉ có trung phẩm linh mạch hạ lạc, nếu có thể biết được cho dù chết thêm vài tên bộ phương hắn cũng không có tiếc. Hắn cùng Đinh Vân nhìn chằm chằm vào Qua Minh, bọn họ biết Qua Minh tính cách rất là sợ chết, dưới uy hiếp của bọn họ, khả năng nói ra so với bộ phương cao hơn. Hai vị yêu soái đại nhân, ngài hay ra tay giết chúng ta đi, ta thật sự là không thể nói. Đáp lại sự kỳ vọng vọng của hai vị yêu soái, Qua Minh chỉ cười khổ một tiếng. Hắn thật sự là sợ chết, cũng rất muốn nói ra, nhưng mà một khi hắn định nói ra, trong đầu của hắn đạo kia nô ấn lại khởi động, làm cho hắn đau đến nữa mồ hôi lạnh. Nỗi đau đớn kia so với chết đi còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần, hắn nhìn qua đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh bộ phương, trong lòng có chút hâm mộ. Có lẽ, nếu hai vị yêu soái nổi giận, cho hắn một trưởng có lẽ hắn còn cảm tạ đâu. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. Đinh Vân thật sự đã động sát cơ, nếu như Qua Minh không chịu nói, cùng lắm thì giết đi, hắn cũng không tin còn lại ba mươi mấy tên yêu tướng xương cốt cũng cứng như hai tên kia. Lao Đinh. Khoan đã. Nhìn Đinh Vân muốn ra tay giết đi Qua Minh, Viên Hồn liền lên tiếng ngăn cản. Lao Viên. Ngươi có ý gì? Đinh Vân hầm hầm nói. Ngươi nhìn thần sắc của bọn họ thì biết. Viên Hồn không có trả lời, mà chỉ tay về phía đám người kia. Đây là. Đinh Vân cũng là thất kinh, hắn vừa rồi nóng giận lấn át mất đi lý trí nên không có quan sát kỹ. Bây giờ hắn nhìn lại thì phát hiện ba mươi mấy tên yêu tướng của hai tộc ánh mắt trong mong nhìn hắn, nhất là hắn định giết Qua Minh khi, trong thần sắc của bọn họ nhìn về Qua Minh còn mang theo một tia hâm mộ. Hâm mộ cái gì? Hắn thật là không hiểu, chẳng lẽ chết đối với bọn họ không phải là tàn nhẫn nhất, mà là sự vui vẻ hay sao? Hắn thật sự là xem một chút cũng không có hiểu. Lao Đinh. Nếu ta đoán không sai mà nói mấy chục tên yêu tướng của hai tộc chúng ta đã bị người ta khống chế rồi. Viên Hồn quan sát một lúc nói tiếp, hơn nữa ta có thể khẳng định người khống chế bọn họ là một tên nhân tộc. Cái gì? Là một tên hèn mọn nhân tộc. Đinh Vân hô lên. Thật sự chuyện này quá mức chấn động, đã khi nào nhân tộc hèn mọn kia lại dám đánh chủ ý lên người bọn họ? Chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng yêu thú nhất tộc phát sinh chiến tranh sao? Không sai, hơn nữa có thể vô thanh vô tức khống chế bọn họ, ta nghĩ người này tu vi tuyệt không có yếu. Viên Hồn sắc mặt ngưng trọng nói. Có một điều mà hắn không có nói, có thể làm cho một đám yêu tướng cường giả cho dù chết cũng không dám tiết lộ ra một chút phong thanh, người này thủ đoạn vô cùng kinh người. Theo hắn biết cho dù pháp thần cường giả, hoặc là tứ giai yêu vương cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Hơn nữa người này lại có thể trong thời gian ngắn lấy đi một đầu ngàn dặm linh mạch, hắn không biết làm sao có thể làm được. Cho dù người mang đạo khí pháp thần cường giả cũng không có khả năng, đạo khí không gian hắn có hiểu biết, cao lắm cũng chỉ là 1000 mét mà thôi, muốn chứa ngàn dặm linh mạch là không thể. Đến bây giờ hắn vẫn không biết người kia như thế nào có thể làm được. Mặc kệ hắn là ai, nếu như đã dám nhúng tay vào linh mạch của chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Chỉ kinh ngạc một chút mà thôi, Đinh Vân giọng đầy sát khí nói. Cho dù là chân huyền hậu kỳ cường giả đến yêu thú sơn mạch cũng chỉ có con đường chết, nếu như là pháp thần cường giả đến, cho dù tiết lộ ra linh mạch có bị thiên dực yêu vương trách phạt, hắn cũng không tiếc, dù sao trung phẩm linh mạch rơi vào tay yêu thú nhất tộc, còn hơn là rơi vào tay của nhân tộc. Ngươi nói không sai, cho dù như thế nào, cũng không để linh mạch rơi vào tay nhân tộc được. Viên Hồn lần này cũng là đồng ý Đinh Vân quan điểm, cho dù lần này có phải gặp pháp thần cường giả, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì báo chuyện này đi lên, hắn không tin các vị yêu vương lại ngồi nhìn không quản. Vậy đám người này? Hừ. Nếu như bọn họ đã bị nhân tộc khống chế, để lại cũng không được tích sự gì, giết chết đi thôi. Viên Hồn nhìn thấy ánh mắt trong mong của bọn họ, cho dù là không nợ, nhưng mà cũng phải hạ quyết tâm. Có lẽ chết đi mới là tốt nhất cho bọn họ. Ầm ầm. Nói xong, Viên Hồn trực tiếp xuất thủ, 3 vạn long chi lực đại thủ hư không xuất hiện, chụp vào đám yêu tướng tộc nhân đang dùng thân thể che kín hang động kia. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, sau khi đám người này chết, hai người bọn họ phải vào trong điều tra một phen, nếu chứng minh là chân huyền cảnh nhân tộc cường giả làm, cho dù lên trời xuống đất bọn họ cũng phải diện sát tên nhân tộc kia, tìm tung tích linh mạch hạ lạc. Còn nếu là pháp thần cường giả làm, hai người bọn họ cũng chỉ cắn răng đem chuyện này báo cáo lên yêu vương bệ hạ, chờ người xử lý. Trong lòng bọn họ vẫn cứ hy vọng không phải báo đi lên cho thiên dực yêu vương, nếu không bọn họ sẽ bị trừng phạt, phải biết nếu bên trong lãnh địa xuất hiện một đầu trung phẩm linh mạch, lại không chịu báo đi lên, đó là trọng tội. Tại nơi cấp bậc xâm nghiêm yêu thú sơn mạch này, trung phẩm linh mạch chính là thuộc sở hữu của yêu vương bệ hạ, ai nếu phát hiện mà không báo đi lên đó là trọng tội. Lần này Viên Hồn đi đến bái kiến yêu vương bệ hạ cũng chỉ là muốn tặng rất nhiều kỳ chân dị bảo, mong yêu vương bệ hạ đưa lục thụ cốc về cho đại địa nhất tộc bọn họ quản lý mà thôi. Cũng không dám nói thật bên trong có một đầu trung phẩm linh mạch. Nắm được điều này, cho nên Đinh Vân mới có thể theo hắn liều mạng, nếu như không phải di vào đường cùng, hắn cũng là không muốn báo đi lên. Lao Đinh, chúng ta đi thôi. Xuất xong một trường, Viên Hồn thậm chí không có nhìn kiệt tác của mình, quay sang rủ Đinh Vân đi vào sơn động dò xét.
Lao Đinh, ngươi làm sao vậy?
Viên Hồn ngạc nhiên hỏi.
Hắn thấy Đinh Vân không có nhúc nhích, lại trợn mắt thừa to, không khỏi khó hiểu.
Không phải chỉ là mấy tên thuộc hạ thôi sao, sau này còn có thể đào tạo ra mà, đâu cần phải ngạc nhiên như vậy.
Lao Viên, ngươi hãy nhìn kỹ lại mà xem đi.
Có cái gì mà nhìn?
Viên Hồn nhìn về phía sơn động đám người, nhưng mà khi hắn nhìn lại cảnh tượng lại không giống như là hắn nghĩ. Đám yêu tướng kia chịu một kích của hắn đáng lẽ ra phải chết, bây giờ vẫn đang sống khỏe mạnh, hơn nữa trong đám yêu tướng kia lại xuất hiện một tên rất trẻ tuổi nhân loại.
Là hai người muốn giết thuộc hạ của ta hay sao?
Trong sự cung kính của đám yêu tướng, Diệp Tử Phàm đi đến mấy bước nhìn hai tên yêu soái, lạnh lùng hỏi.
Sau khi dùng luyện thần đỉnh đem đầu trung phẩm linh mạch thu vào bên trong, hắn liền đi vào bên trong tu luyện.
Luyện thần đỉnh là một chí bảo, bản thân tự thành một thế giới độc lập, có thể ngăn cản bất cứ một loại thần thức nào dò tìm.
Viên Hồn và Đinh Vân không thể nào phát hiện ra hắn cũng là đương nhiên.
Trải qua thêm 3 tháng bế quan, hắn tử mới đột phá siêu phàm đã tu luyện đến siêu phàm cảnh cửu trọng, đang muốn tiếp tục tu luyện thì nô ấn cảnh báo bên trong luyện thần đỉnh lại vang lên. Hắn thông qua nô ấn của bộ phương cùng với những tên yêu tướng còn lại mới biết là chuyện gì đang xảy ra.
Chương 77, ra tay trấn áp.
Nhân tộc.
Lao Đinh.
Hắn thật là nhân tộc không sai.
Viên Hồn dùng giọng khẳng định nói.
Tuy hắn không biết Diệp Tử Phàm làm sao có thể tránh thoát được thần thức của hắn xuất hiện nơi đây, nhưng mà trên người của Diệp Tử Phàm không hề tỏa ra một tia yêu thú khí tức, đã chứng minh thân phận của hắn.
Giống.
Là ngươi đã lấy đi linh mạch.
Đinh Vân nhìn Diệp Tử Phàm xuất hiện, đám yêu tướng kia thần thái rất là cung kính. Hắn đã hiểu được tên nhân tộc trước mắt này chính là người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện. Chính hắn đã lấy đi linh mạch, chính hắn đã thu phục của bọn họ hai tộc yêu tướng. Hắn như là phát cuồng, quanh thân yêu lực vận chuyển cả người như là một vầng thái dương chiếu sáng.
Đúng vậy, linh mạch chính là do bản tọa lấy đi.
Diệp Tử Phàm bình tĩnh thừa nhận.
Qua gần 4 tháng bế quan, thực lực của hắn tăng trưởng dữ dội khủng bố, đã đứng tại Thiên Hoàng Chân Huyền vô địch.
Có thể nói nếu pháp thần không ra, hắn chính là xương tôn.
Giống.
Hèn mọn nhân tộc, bản soái muốn giết ngựa a.
Viên Hồn cũng không còn giữ được bình tĩnh, ngửa mặt lên trời gầm thét.
Nếu như tên nhân loại trước mắt này là pháp thần cảnh thì cũng thôi, bọn nó có bao xa sẽ chạy bao xa, nhưng tên này không có phải.
Nhân tộc bát đại pháp thần hắn cũng có nghe qua, tuyệt không có ai lại trẻ tuổi như vậy.
Với lại, nhân tộc từ 2 vạn năm trước đa bảo pháp thần đột phá thần đạo sau, nhân tộc lại không hề sinh ra một vị pháp thần tiếp theo.
Nếu không, Tây Hoang vực bọn họ cũng phải biết đến, phải biết nhân tộc hay yêu tộc chỉ cần đột phá đến pháp thần hoặc là tứ giai đều sẽ dẫn đến thiên kiếp. Mỗi một lần thiên kiếp xuất hiện đều là hành động thiên hạ, bọn họ Tây Hoang cách nhân tộc không xa, nếu có độ kiếp giả, nhất định bọn họ sẽ biết.
Tên nhân tộc trước mắt này hắn là nhìn không ra được tu vi sâu cạn, nhưng tuyệt đối không phải là pháp thần cường giả.
Mà chỉ cần không phải là pháp thần cảnh cường giả, đối với bọn họ không có uy hiếp gì.
Cho dù là chân huyền hậu kỳ nhân tộc cường giả, chỉ một trong hai người bọn họ tin vẫn có thể chống lại được, huống chi bọn họ bây giờ có đến hai người.
Sau một khắc bốn,
ầm ầm ầm.
Viên Hồn không chịu thua kém Đinh Vân, thể nội yêu viên huyết mạch bạo phát, 10 mét to lớn yêu thể phát ra từng đạo kinh khủng khí tức, cự mục đại sơn xung quanh một dặm không chịu nổi khí thế lập tức đổ nát, chấn động bát phương.
Ầm.
Oanh.
Quanh thêm khí tức của hắn tăng vọt 3 lần không ngừng, hắn đánh ra một quyền, hơn 4 vạn long chi lực theo quyền đạo xé rách hư không, nơi đi qua đại địa sụp đổ, hư không pha thoái, hướng về Diệp Tử Phàm giết mà đi.
Đại địa thiên thần quyền 4 đại địa nhất tộc truyền thừa thiên phú thần thông, chỉ khi nào đột phá nhị giai yêu thú mới có thể xuất hiện, một quyền này, hắn đã vận dụng trong cơ thể toàn bộ yêu lực, hắn tin tưởng, cho dù là chân huyền hậu kỳ cường giả nếu không toàn lực ứng phó cũng sẽ bị thương nặng.
Chân huyền cường giả tối đỉnh của nhân tộc thực lực cao nhất cũng chỉ tầm 4 vạn 6 ngàn long chi lực mà thôi.
Không biết sống chết.
Diệp Tử Phàm cũng một quyền đánh ra, quyền đạo của hắn lại không mang theo cường đại khí tức khủng bố như là của Viên Hồn vậy.
Nhưng mỗi nơi nó đi qua vạn vật liền như bị một loại vô hình hủy diệt, thậm chí cả không gian và thời gian đều bị chôn vùi trong đó.
Ầm 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 bốn.
Lưỡng quyền va chạm, chấn động bát phương, đại địa thần quyền của Viên Hồn gặp phải loại lực lượng này, lập tức bị chôn vùi.
Cái gì?
Cho ta ngăn cản.
Đại địa thủ hộ.
Không.
Xích hỏa chi diễm năm.
Xích hỏa thần đao.
Quyền phong của Viên Hồn khi gặp được đạo hủy diệt chi lực từ Diệp Tử Phàm đánh ra, tựa như là một trang giấy, chẳng bao lâu liền phá tan quyền phong của hắn, sau đó đi thẳng đến cách đó không đến một dặm hắn cùng Đinh Vân nơi ở.
Hai người bọn nó kinh hãi muốn tuyệt, nhất là Viên Hồn, hắn nhìn thấy lực lượng của mình bị chôn vùi, loại kiếp như muốn hủy diệt hết thể lực lượng hướng hắn mà đến. Hắn chỉ có thể vận dụng đạo thứ 2 Thiên Phú Thần Thông 4 đại địa thủ hộ.
Một khi thi triển ra đại địa thủ hộ, thân thể lực phòng ngự của hắn vô hạn được nâng lên, dường như có thể so sánh được với hạ phẩm linh khí phòng ngự đỉnh cao, vô hạn tiếp cận trung phẩm phòng ngự linh khí.
Đại địa nhất tộc bọn họ chính là dựa vào loại thần thông này mới có thể hùng bá một phương, cho dù quyết đấu với Đinh Vân, hắn cũng chưa từng vận dụng môn thần thông này đến mức cao nhất, nhưng mà Đinh Vân cũng không có làm gì được hắn, đủ thấy môn thần thông này lợi hại. Nhưng mà lần này hắn lại không thể không dùng toàn lực được, từ tên nhân tộc này đánh ra một quyền, tại trong quyền ảnh đó hắn có thể cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ, đây là chỉ khi hắn đối mặt với yêu vương bệ hạ mới có thể cảm nhận được.
Còn Đinh Vân đúng là vô cùng biệt khuất, hắn đã xúc thế chuẩn bị ra tay thì Viên Hồn lại giành lên trước, trong khi hắn trong lòng còn mắng thầm, thì một loại tử vong nguy cơ bỗng nhiên tại trong lòng của hắn báo động, hắn nào có dám suy nghĩ nhiều, lập tức vận chuyển hết toàn bộ yêu lực trong cơ thể đánh ra Thiên Phú Thần Thông của Xích Hỏa nhất tộc bọn họ.
A.
Phúc.
Không sáu.
Tại sao lại như vậy?
Nhưng mà tất cả đều là phí công vô ích, lần này Diệp Tử Phàm chính là vận dụng một nửa thực lực của hắn a. Hắn bây giờ khí đạo có 37000 long lực lượng, nếu bá thể 18 lần nhân lên sẽ có 66.6000 long chi lực. Vận dụng một nửa cũng có 33.3000 long chi lực. Viên Hồn và Đinh Vân chỉ là tam giai trung kỳ yêu soái, cũng chỉ tương đương với nhân tộc chân huyền cảnh trung kỳ. Bọn họ cho dù có sử dụng yêu tộc bí pháp, căng lắm cũng chỉ tầm 4 đến 5 vạn long chi lực xê xích. Với sự chênh lệch hơn 6 lần đó, nếu như không phải đến cuối cùng vì luyến tiếc hai tên tam giai cao thủ nô lệ, Diệp Tử Phàm có thu lại một ít sức lực, bây giờ hai tên kia không phải là trọng thương nằm kia mà là đã triệt để tan thành mây khói. Bại năm, làm sao có thể như thế bốn? Qua Minh đám yêu tướng một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải là A Miêu A Cẩu bình thường a, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hai vị tam giai yêu soái đại nhân a. Hai người bọn họ hợp lại với nhau, cho dù tam giai hậu kỳ yêu soái cũng có thể đánh một trận, vậy mà lại không chịu được chủ nhân bọn họ một quyền chi địch. Cho dù biết Diệp Tử Phàm rất là cường đại, nhưng mà chỉ một quyền đã dẹp yên hai vị yêu soái mà bọn họ kính như thần minh, bọn nó cũng khó có thể tin được. Xem ra, trong mấy tháng bế quan, chủ nhân có trọng đại đột phá. Không biết từ lúc nào, bộ phương yêu tướng đã đứng lên, cùng đám yêu tướng quan sát trận chiến. Đinh Vân yêu soái ra tay tuy nặng, nhưng mà lúc đó cũng chưa có ý định giết hắn, hắn nhờ vào thân thể cường đại của đại địa viên tộc, thương thế liền nhanh chóng khôi phục. Lúc đầu, hắn cũng như rất nhiều yêu tướng tại đây, đều mang một loại tâm trạng bi quan, thậm chí là muốn chết để được giải thoát. Cho dù là Diệp Tử Phàm xuất hiện cũng không có mang theo bao nhiêu hy vọng. Theo hắn nghĩ, cho dù vị chủ nhân này của hắn biểu hiện rất cường thế, nhưng mấy tháng trước giao thủ, hắn cũng có nhận thức thực lực của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm thân thể phòng ngự vô cùng khủng bố, nhưng mà khí đạo tu hành thì chẳng ra sao, chỉ tầm yêu tướng trung kỳ cảnh giới mà thôi, không có phòng ngự thân thể, hắn có thể đánh bại vị chủ nhân này mấy lần. Nhưng mà phòng ngự cường đến đâu, chỉ khi gặp được thực lực tuyệt đối cũng không làm được việc gì. Hai vị yêu soái trong lòng của hắn chính là có thực lực tuyệt đối, trấn áp Diệp Tử Phàm tuyệt không có vấn đề. Ai có thể nghĩ đến chỉ chưa qua một chiêu, hai vị yêu soái đại nhân lại thất bại thảm hại như vậy, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Chương 78, yêu soái thân phục. Nhưng mà sau khi rung động sau, trong lòng của hắn lại mừng như điên, có lẽ đi theo một vị cường đại như vậy chủ nhân, cũng không phải là một chuyện gì xấu. Cùng chung suy nghĩ với bộ phương đám yêu tướng cũng không phải số ít, bọn họ có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng đang chờ đợi bọn họ. Nếu như có thể sống sót, ai lại muốn chết bao giờ? Thân phục hoặc là tử vong, các ngươi có hai sự lựa chọn. Diệp Tử Phàm đi đến bên cạnh hai tên yêu soái, dùng giọng lạnh lẽo nói: Nói thật, có thêm hai tên thủ hạ tam giai yêu thú cũng không tồi, nếu không hắn cũng không có lúc tối hậu quan đầu thu lại đa số lực lượng. Phúc! Ngươi là pháp thần cường giả. Viên Hồn ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Tử Phàm. Chân huyền hậu kỳ hoặc là tam giai hậu kỳ yêu soái không phải là hắn chưa từng giao thủ qua, hắn dựa vào khủng bố phòng ngự thân thể vẫn có thể đứng tại thế bất bại. Nhưng mà khi đối đầu với tên nhân tộc này, hắn ngay cả lực chống cự cũng không có, phải biết chống lại hắn cũng không phải là một tên tam giai yêu soái, mà là hai người bọn họ a. Hắn có thể cảm nhận được nếu như mà tên nhân tộc này không thu lại lực đạo, hắn cùng Đinh Vân có lẽ đã chết. Với khủng bố như vậy thực lực, hắn nghĩ ngoài pháp thần cường giả ra, không ai có thể có được thực lực như vậy. Cái gì? Chủ nhân là pháp thần cường giả? Không thể nào, Tây Hoang chưa từng nghe nói nhân tộc xuất hiện thứ 9 pháp thần a. Nhưng mà yêu soái đại nhân sẽ không lừa gạt chúng ta. Một đám yêu tướng nhao nhao bàn tán, cả bộ phương và qua minh trong mắt cũng có nghi hoặc, theo bọn họ nghĩ Diệp Tử Phàm không có khả năng là pháp thần cường giả. Nhưng mà chỉ một chiêu diệt đi hai vị yêu soái trung kỳ tối đỉnh cường giả, ngoài pháp thần ra cũng không ai có thể làm được a. Đây không phải là điều các ngươi cần biết. Các ngươi chỉ cần trả lời, thân phục hoặc là tử vong mà thôi. Diệp Tử Phàm không trả lời tên Viên Hồn yêu soái này, mà là mang theo từng tia túc sát hỏi lại. Hắn thực lực bây giờ tuy là cường đại, nhưng mà so với pháp thần cảnh cường giả hoặc là tứ giai yêu thú còn kém rất xa. Pháp thần cường giả sau khi độ qua thiên kiếp sẽ có được pháp thể của pháp thần cường giả có thể cao đến 100m, một quyền đánh ra có thể mang theo 100 vạn long chi lực. Theo đại hắc nói chính là một nguyên chi lực, hơn nữa pháp thần cảnh pháp thể lại có thể thông qua tu luyện tăng cao thực lực. Mỗi tăng lên 1m sẽ có thêm 100 vạn long lực lượng. Đây là kiểu gì khủng bố, tương truyền đa bảo pháp thần tại nhân tộc tuy là xếp mặt dẹp, nhưng mà cũng có 132m pháp thể, có nghĩa là đa bảo pháp thần sẽ có được 3.300 vạn long lực lượng. Đây là một con số kiểu gì khủng bố, hắn bây giờ toàn lực bộc phát cũng chỉ có 66 vạn long lực lượng mà thôi, cả một số lẽ của người ta cũng không có bằng. Không nói quá, chỉ cần đa bảo pháp thần thổi một ngụm khí, hắn lập tức liền có thể thấy như lai Phật tổ được rồi. Khu! Cho dù ngươi là pháp thần cường giả thì đã sao? Thiên Dực bệ hạ của chúng ta cũng là tứ giai yêu vương. Ngươi dám vào yêu thú sơn mạch sát hại chúng ta, cướp đi linh mạch, yêu vương bệ hạ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Đinh Vân không có lực phòng ngự mạnh mẽ như là Viên Hồn, hắn bị thương còn nặng hơn nhiều. Nhưng hắn sẽ không khuất phục, pháp thần cường giả tuy cường, nhưng mà cũng không phải là vô địch. Tại Tây Hoang đại địa này, có thể so với pháp thần cảnh tứ giai yêu vương bệ hạ cũng có 23 vị, một khi pháp thần cường giả làm quá đáng, các vị yêu vương bệ hạ lập tức sẽ liên hợp lại diệt đi nhân tộc. Nói như vậy là ngươi không đồng ý thần phục rồi. Không sai. Ta sẽ không bao giờ làm nô bộc cho nhân loại các ngươi. Ta cũng hy vọng xương cốt của ngươi sẽ giống như lời ngươi nói khí phách như vậy. Diệp Tử Phàm không có nhiều lời, cách không từ trong người của Đinh Vân lấy ra một giọt tinh huyết, đưa vào bên trong luyện thần đỉnh. Lần này yêu soái đại nhân khó thoát một kiếp. Qua Minh đám người nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại đưa ra chiêu này, sau lưng không khỏi lạnh run một cái. Chỉ mong yêu soái đại nhân có thể kiên trì một khắc đồng hồ. Một tên yêu lang nhìn Đinh Vân lúc này, ánh mắt tràn đầy đồng tình, cùng than thở. Ta thì lão không có lạc quan như vậy, ta cá là 10 phút chính là thời gian tối đa mà yêu soái đại nhân có thể chịu đựng được. Lại có một tên yêu tướng cười trên nỗi đau của người khác nói. Ngươi nói hơi quá rồi, theo ta thấy có thể chịu đựng được 5 phút thời gian đã là một thành công lớn lao. Một tên viên tộc yêu tướng chê cười. Hừ, các ngươi nói chuyện thật là rất sảng khoái, nhưng mà sau này hy vọng các ngươi còn cười được. Qua Minh nhìn đám yêu tướng này đang hả hê, trong lòng cực độ không thoải mái. Đinh Vân dù sao cũng là thủ lĩnh xích hỏa bộ tộc của bọn họ, bây giờ lại bị một đám yêu tướng chỉ trỏ, hắn làm sao không giận. Qua lão đại nói không sai, không chừng sau này các ngươi sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nhan Tương cũng là lên tiếng lấy lòng. Đám yêu tướng này sau khi nghe được như vậy, ngay lập tức câm như hến. Cũng phải à, bây giờ nhìn vị chủ nhân này rõ ràng là không có ý định giết đi Đinh Vân yêu soái, mà như vậy chỉ có một khả năng, sau này bọn nó sẽ lại có thêm thành viên mới. Nếu như bây giờ bọn họ thi nhau nói xấu Đinh Vân, một khi hắn qua được quan ải này rồi, thu sau tính sổ, như vậy bọn nó liền thảm. Đắc tội với một vị yêu soái trung kỳ cường giả không phải là một việc tốt đẹp gì, tuy là có chủ nhân chế ước, không có lo tính mệnh nguy hiểm, nhưng mà một số nỗi đau da thịt thì lại không thể nào tránh khỏi. Nghĩ đến đây, bọn họ hối hận không thôi, phải biết yêu soái đại nhân thần thức mạnh mẽ vô cùng, những lời bọn họ nói, rất có thể đã bị yêu soái đại nhân nghe được, một ít yêu tướng không khỏi tự đánh vào mặt của mình hai bàn tay. Chỉ tại thường ngày bọn họ bị dâm uy của tam gia yêu soái lấn át, trong lòng run sợ, bây giờ lại thấy được yêu soái đại nhân thảm trạng, có chút hả hê mà quên đi tất cả. A4, A5, A. Giống như bọn nó suy nghĩ, Đinh Vân thực sự là nghe được lời bàn tán của bọn họ, nhưng mà hắn lại không có tâm tình đi cân nhắc. Hắn bây giờ thật sự rơi vào hoàn cảnh mà Qua Minh bọn họ đã trải qua, không những vậy tại hắn tu vi cao cường cho nên sợ đau đớn cũng là gấp mấy lần đám yêu tướng kia. Chỉ thấy linh hồn của hắn như bị người ta xé xác, sau đó lại tổ hợp, lại bị cắn xé, loại kia đau khổ có thể gấp trăm ngàn lần siêu hồn thuật, bây giờ hắn mới có thể cảm nhận được. Hắn nghe nhân tộc có một loại lục soát hồn phách có thể làm cho người ta sống không bằng chết, nhưng mà loại thuật pháp này chỉ sử dụng trong thời gian ngắn thì nguyên thần đã tiêu tan. Còn hắn phải chịu lập đi lập lại hàng trăm lần chỉ trong vòng một phút. Hắn đã không còn quan tâm đến tam gia yêu soái thân phận địa vị gì nữa, thân thể 10 mét khổng lồ của hắn quằn quại lăn lộn hết nơi này đến nơi khác, toàn thân vì va chạm đã hoàn toàn không còn là xích lang nữa, mà là huyết lang thì đúng hơn. Chủ 4. Nhân cần xin ngài tha tội 4. Tiểu Đinh thần phục 4. Tiểu Đinh thần phục. Đinh Vân nhanh chóng nói ra. Hắn thật sự là chịu đựng không nổi nữa rồi, bây giờ yêu tộc vinh quang, yêu tộc thể diện gì cũng bị hắn quăng lên 9 tầng mây, chỉ cần có thể thoát khỏi sự tra tấn này, bảo hắn làm gì cũng được. Ngươi không phải là thà chết chứ không phục sao? Diệp Tử Phàm cũng có chút bội phục tên yêu soái này. Người khác chỉ bị tra tấn khoảng 10 phút đồng hồ đã chịu đựng không nổi, tên này lại có thể chịu được một khắc thời gian mới xin tha, ý chí nghị lực không phải ai cũng có thể làm được. Chủ nhân, Đinh Vân biết sai, cần xin ngài tha thứ. A. Đinh Vân quỳ xuống, dập đầu như băng tỏi nói, hắn là nói thà chết chứ không có thần phục, đó là chết đi hắn mới không phục a. Cái này đâu phải là chết, mà là sống không bằng chết a, hắn Đinh Vân thực sự không có sợ chết, nhưng mà loại đau khổ này hắn thật sự là không chịu nổi. Hắn thật sự muốn tự bạo cho xong, nhưng một khi hắn sử dụng yêu đan tự bạo thì đạo kia nô ấn như là giỏi trong xương, khóa đi toàn bộ yêu lực của hắn, sau đó còn gia tăng tốc độ nghiền nát linh hồn của hắn, làm cho hắn có khổ không thể nói. Đứng lên đi. Thấy cũng đã gần đủ rồi, Diệp Tử Phàm thần thức khẽ động, đạo kia nô ấn đang càn quét phong vân liền yên tĩnh trở lại. Đa tạ chủ nhân. Đinh Vân yêu xoáy cũng rất là tự giác, sau khi nô ấn yên tĩnh lại, hắn liền thở dốc thời gian đều không có, lập tức sử dụng yêu lực hóa thành nhân hình, đi đến bên cạnh của Diệp Tử Phàm. Hắn còn không quên liếc nhìn Qua Minh một cái. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, vừa rồi không phải Qua Minh nhắc nhở, hắn còn phải chịu thêm rất nhiều đau khổ, cũng sẽ không biết hóa thành nhân tộc hình dạng gặp Diệp Tử Phàm. Bây giờ hắn đã có chút hiểu, tại vì sao Qua Minh bọn họ lại cam tâm chịu chết mà không một chút hối hận, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy. Ngươi là yêu soái của đại địa nhất tộc Viên Hồn đúng không? Lựa chọn của ngươi là thế nào? Nghe Diệp Tử Phàm hỏi xong, còn đang tại trong khiếp sợ Viên Hồn đống nhiên tỉnh táo lại. Chủ nhân, ngươi gọi ta là tiểu viên được rồi. Cái gì yêu soái ta thật không dám nhận. Không chờ Diệp Tử Phàm thi triển thủ đoạn gì, Viên Hồn đã ngay lập tức đứng dậy hóa thành một nhân tộc hán diện trung niên đi đến cạnh Diệp Tử Phàm ba bước, dâng lên tinh huyết, sau đó nở nụ cười lấy lòng. "Bút, ta không có nằm mơ chứ? Đây là tộc của chúng ta yêu soái đại nhân đây sao?" Một tên yêu tướng viên tộc nhịn không được, tắt vào mặt của mình một cái, quay sang hỏi đồng bạn. "Ngươi không có nằm mơ? Đây là sự thật không sai." Tên kia yêu tướng sau khi xem xét không có lầm gật đầu. Hắn làm sao mà không phải như vậy, Viên Hồn chính là trong tộc bọn nó thủ lĩnh, ngày thường uy nghiêm vô hạn, là bọn nó phải ngưỡng vọng ngọn núi cao. Bây giờ lại nhìn hắn như một chú tiểu cầu lấy lòng chủ nhân thế kia, trong lúc nhất thời bọn họ có chút không thể tiếp thu nổi. Chương 79, nhị tộc yêu đan. Hừ, một đám ánh mắt thiện cận ba. Viên Hồn căm tức nghĩ, hắn dám không thần phục hay sao? Phải biết Đinh Vân yêu soái chính là chịu đựng đau khổ nổi danh, hắn từng bị Thiên Dực yêu vương bệ hạ phạt vào Sát Phong động 3 năm trời, nhưng mà lại không hề rên la một tiếng. Sát Phong động là nơi nào, các ngươi có biết không? Đó là nơi chuyên giam giữ những tam gia yêu soái ngục tù. Chỉ cần vào trong đó, hàng đêm sẽ có hàng ngàn hàng vạn âm phong hàn nhận thổi quét, làm cho người bị hình giả đau đớn như là vạn tiễn xuyên tâm, lại không thể nào dùng yêu lực ngăn chặn. Có rất nhiều yêu soái vì không thể chịu được trong đó một năm thời gian đã dùng cách tự sát mà chết. Trong khi Đinh Vân lại có thể ở lại đó 3 năm mà không rên một tiếng, đủ thấy được mức độ chịu đựng tra tấn của hắn là khủng bố như thế nào. Người như vậy, lại không thể trong tay vị chủ nhân này chịu đựng quá một khắc, có thể thấy được Đinh Vân phải chịu đựng đau khổ khủng khiếp như thế nào. Hắn tự nhận tinh thần ý chí của mình rất là cứng cỏi, nhưng mà so với Đinh Vân thì lại kém một khoảng cách rất lớn. Đã Đinh Vân đã chịu đựng không nổi, hắn cũng là không muốn nếm thử loại cảm giác kia thì hơn. Hoài! Khi mà hắn nhìn qua Đinh Vân, nhìn thấy hắn thở dài một tiếng. Hắn trong lòng như muốn nổi điên, Đinh Vân đây là đang thở dài thất vọng đây, là đối thủ của nhau suốt mấy ngàn năm qua, hắn quá là hiểu rõ Đinh Vân bản tính. Đinh Vân tại sao phải thất vọng, không phải là vì hắn thấy Đinh Vân thảm trạng, Đinh Vân cũng là muốn hắn chịu đựng một chút đau khổ hay sao? Hắn cũng là không có ngu như vậy. Đinh Vân, ngươi nhớ, chuyện này ta sẽ không có bỏ qua, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp. Hắn trong lòng đã ghi hận tên Đinh Vân này. Hai tộc các ngươi tại nơi đây cũng được xem như là đại tộc, trong tộc Nhị Gia Yêu Đan là không có thiếu chứ. Sau khi thu phục Luân Viên Hồn, Diệp Tử Phàm đống nhiên liền hỏi. Hắn bây giờ Hỗn Độn Bá Thần Quyết đã đến nhị trọng viên mãn trung kỳ, chỉ cần có đủ yêu đan hắn có thể đột phá đến hậu kỳ. Khi đó thân thể của hắn có thể so với thượng phẩm phòng ngự đỉnh cao linh khí không nói, mà có thể tăng phúc đến 20 lần. Càng quan trọng nhất chính là hắn cách tam trọng cảnh giới vô hạn đến gần. Chỉ cần có thể đột phá đến đệ tam trọng, thân thể của hắn sẽ trải qua một đạo cực lớn tăng trưởng. Theo đại hắc nói, chỉ cần hắn đột phá đến Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng, thân thể phòng ngự của hắn sẽ so với hạ phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí chính là Thiên Hoang Đại Lục tối cao cấp pháp bảo binh khí, cho dù là pháp thần cảnh cường giả cũng không phá nổi. Đây mới chính là vô địch phòng ngự thân thể a, có thể tại thiên hoang này không ai có thể giết được hắn. Hơn nữa luyện thành đệ tam trọng tiểu thành sơ kỳ thân thể của hắn có thể cao đến 100m, đây là tương đương với mới vào pháp thần cảnh cường giả mới có thể có được pháp thể. Đạo khí uy lực chính là như vậy, nó có thể lớn, có thể nhỏ, bình thường hạ phẩm đạo khí cao nhất chính là 1000m độ cao. Nếu như hắn có thể đưa Hỗn Độn Bá Thần Quyết tam trọng luyện đến viên mãn hậu kỳ, hắn thân thể cũng có thể cao đến trình độ kia. Nhưng mà tài nguyên bỏ ra cũng là vô cùng khủng bố, hắn dự chi nếu như tu luyện đến đệ tam trọng viên mãn hậu kỳ, cho dù hắn thôn phệ hết tứ giai yêu thú tại thiên hoang này, không biết có đủ hay không. Cũng may, tại trong luyện thần đỉnh của hắn còn có một viên lục giai yêu thú mảnh vỡ, đột phá tam trọng có thể ván đã đóng thuyền, nhưng mà con đường sau này thì rất là khó nói. Trước tiên, phải đột phá nhị trọng viên mãn hậu kỳ rồi mới tính tiếp. Chủ nhân, không dám dâu gì ngài, hơn 1000 năm trước, hai tộc chúng ta nhị giai yêu đan là không có mấy, nhưng mà kể từ sau khi chiến tranh nổ ra, hai tộc chúng ta vẫn lạc không dưới 600 vị. Yêu đan vì vậy cũng tích trữ nhiều lên. Viên Hồn liếc mắt nhìn về Đinh Vân một cái, như trao đổi cái gì. Trong yêu thú tộc đàn có lưu truyền tin tức là nhân tộc cường giả không thể hấp thu yêu đan tu luyện, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà hắn nhìn thần sắc của vị chủ nhân trước mắt này, có lẽ người này là một ngoại lệ cũng nên. Nhưng mà như vậy, bọn hắn liền nguy hiểm, nếu như một ngày không đủ yêu đan cung cấp cho vị chủ nhân này tu luyện, có khi nào hắn sẽ đem tất cả mọi người giết chết lấy yêu đan tu luyện hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng là lạnh căm căm, không lẽ thiên muốn diệt đi yêu thú nhất tộc bọn họ? Cái gì? 600 viên. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Diệp Tử Phàm hai mắt phát sáng nhìn hắn. "Chủ nhân, tuy là vẫn lạc hơn 600 vị, nhưng mà hiện tại tồn kho không có nhiều như vậy đâu." Tuy là trong lòng căng thẳng, nhưng mà Viên Hồn vẫn là căng ra đầu trả lời. "Tại sao lại như vậy?" Diệp Tử Phàm rất là khó chịu, khi nghe được hai tộc chết đi 600 vị, theo lý thuyết là sẽ nhiều ra 600 viên yêu đan. Với số yêu đan này, hắn đột phá nhị trọng viên mãn hậu kỳ là không có vấn đề, nhưng mà bây giờ xem ra mọi chuyện không có như hắn tưởng đơn giản như vậy. "Chủ nhân, chúng ta buồn ý là trong tộc nếu như có cựu trọng yêu thú hy vọng đột phá, sẽ ban cho một viên nhị trọng yêu đan cùng với một cơ hội vào hạ phẩm linh mạch tu luyện, để hy vọng trong tộc có thể nhanh chóng xuất hiện mới cường giả bù vào chiến tranh tiêu hao. Nhưng mà trải qua ngàn năm, yêu đan và linh mạch tiêu hao có chút nhiều, nhưng mà nhị gia yêu tướng lại bồi dưỡng ra không được mấy. Vậy bây giờ có thể lấy hết tồn kho của các ngươi có được bao nhiêu? Diệp Tử Phàm vô cùng thất vọng. Chương 80, Tây Hoang Thế Cục. Đưa nhị gia yêu đan cho cựu trọng yêu thú đột phá, mười không chắc sẽ xuất hiện một. Nhưng mà nếu thất bại, cả yêu thú lẫn yêu đan đều sẽ nổ bánh xác, cũng đừng nghĩ đến việc thu hồi lại yêu đan. Yêu thú đột phá nhị giai cũng không khác gì nhân tộc võ mạch đột phá siêu phàm là mấy, trong đó hung hiểm chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ là yêu tộc số lượng vô cùng khổng lồ cho nên mọi người mới nhầm tưởng là nhị giai yêu thú rất dễ đột phá mà thôi, nếu như không có số lượng khổng lồ yêu thú cộng với rất nhiều tài nguyên tại sơn mạch, nói không chừng yêu thú cường giả còn không so với nhân tộc nhiều đâu. Chủ nhân, hai tộc chúng ta nhị giai yêu đan còn lại không đến 60 viên. Viên Hồn nói xong lời cuối, âm thanh rất nhỏ, chính hắn cũng không nghe rõ lời của mình nói nữa. Là đây cũng là xu thế tất yếu của các yêu thú bộ tộc, yêu đan bỏ vào trong kho cũng không có làm gì, sao không lấy ra ban cho tộc nhân của mình có thêm 1% xác suất thành công đâu chứ? Ngươi nói cái gì? Chỉ có 60 viên. Diệp Tử Phàm thanh âm đề cao vô cùng, ngay cả chim bay ngoài 10 dặm cũng có thể nghe được tiếng nói của hắn. Gương mặt của hắn có thể nói là âm trầm như nước, dường như lúc nào cũng có thể bạo tâu xúc động. Gặp phải chém giá, nhưng không nghĩ đến tên Viên Hồn này lại chém mạnh tay như vậy, từ 600, hắn nói một tiếng đã mất đi 10 lần có thừa. Nếu mà như vậy, ban đầu ngươi cần gì phải hét cao như vậy, làm cho hắn vừa mới lên thiên đàng, chỉ trong chốc lát lại đi xuống địa ngục. Chủ nhân, xin ngài hãy bất giận, hai tộc chúng ta tuy là không có nhiều như vậy yêu đan, nhưng mà không có nghĩa là những đầu sơn mạch khác không có a. Thấy Diệp Tử Phàm mặt tràn đầy sắc khí, ngay lập tức Bộ Phương đã đứng ra nói chuyện. Chỉ có điều hắn cũng không có biết được, chỉ vì câu nói của hắn mà làm cho cả Thiên Hoang yêu thú bộ tộc sau này phải trải qua gió tanh mưa máu, thậm chí kém chút bị diệt tộc. Tất cả yêu thú bộ tộc đều đem hắn hận thấu xương, như là muốn uống huyết ăn tươi hắn đồng dạng. Nhưng mà đây chỉ là câu chuyện sau này, bây giờ hắn còn không có biết hành động của mình sẽ có bao nhiêu tai họa. Phải nha, sao ta có thể quên được đây chính là yêu thú thiên hạ chứ, ở nơi này không thiếu chính là yêu thú à. Diệp Tử Phàm nghe như vậy, vỗ cái đầu một cái, tâm tình phiền muộn của hắn đã bay đi sạch sành sanh. Ta vừa mới đến đây, cũng không rõ ràng cho lắm Tây Hoang tình thế, ngươi hãy nói cho ta xem, hiện tại nơi đây tình hình như thế nào. Diệp Tử Phàm chỉ vào Bộ Phương nói. Trong đầu của hắn đang phát thảo ra một kế hoạch có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng, hơn nữa còn không phải chỉ là sơ kỳ đơn giản như vậy. Chủ nhân, chúng ta hiện nay đang ở chính là thuộc về Tây Hoang vực, trong đó có tổng cộng 32 đầu ước vạn giảm sơn mạch, nhưng mà không biết từ bao giờ, nhân tộc xuất hiện tại Tây Hoang, với thực lực cũng xem như cường đại đã lấy đi của yêu tộc 9 đầu sơn mạch làm thế lực của mình. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Tử Phàm một cái, thấy hắn không có đổi sắc mới nói tiếp, dư lại 23 đầu ước vạn giảm sơn mạch thì là do 23 vị tứ gia yêu vương bệ hạ chiếm lĩnh, mỗi một đầu ước vạn giảm sơn mạch bên dưới đều có khoảng 12 đến 13 đầu ngàn vạn giảm sơn mạch, những đầu sơn mạch này đều có một vị tam gia yêu soái do yêu vương bệ hạ sắp phong, quản lý bên dưới mười mấy đầu trăm vạn giảm sơn mạch. Nga. Như vậy chỉ cần là có một con nhị gia yêu thú đột phá đến tam giai cấp bậc, liền sẽ bị đưa tặng cho một đầu ngàn vạn giảm sơn mạch hay sao? Diệp Tử Phàm có điều rất hứng thú, yêu thú nhất tộc xem ra đều có phân phong rõ ràng. Cách làm này thật không khác gì chế độ phân phong thuộc địa của thời cổ đại vương triều trên địa cầu làm ấy, chỉ khác nhau là nơi này càng là bao la bát ngát hơn mà thôi. Chủ nhân, ngài nói sai rồi, không phải ai đột phá tam gia yêu soái đều được phân cho thuộc địa của mình, mà là phải tự thân đánh bại một tên tam gia yêu soái đang tại vị mới có thể được đến đối phương đất phong. Nói chuyện là viên hồn yêu soái. Trước đây đầu sơn mạch này cũng không phải tên là đại địa mà là Bạch Mao sơn mạch, là của Bạch Mao bạo hùng lãnh địa, hắn năm xưa cũng là đột phá yêu soái trung kỳ về sau, mới đi tìm nguyên bản yêu soái tại đây quyết đấu. Sau khi hắn thắng được mới có thể đem tộc đàn rời đến nơi đây, chẳng mấy chốc đã qua mấy ngàn năm thời gian. Theo ngươi nói như vậy ở nơi này cũng là không có thiếu tam gia yêu soái. Diệp Tử Phàm có lẽ bắt được điểm mấu chốt, tại một vùng to lớn lãnh địa thế này chỉ có vài trăm tên tam gia yêu soái thì thật đúng là quá ít một chút. Chủ nhân, ngài nói không sai, tại nơi này thật sự là không thiếu tam gia yêu soái, tuy nhiên đa số đều là yêu soái sơ kỳ, bọn họ tập trung vào Thiên Dực sơn mạch, chờ đợi yêu vương bệ hạ sai khiến, nếu như may mắn đột phá trung kỳ có thể đi đến bất cứ một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nào tìm người khiêu chiến. Nếu như thành công, sẽ được làm chủ của đầu sơn mạch đó. Nếu như mà ngươi muốn phát động chiến tranh tìm một đầu ngàn vạn cấp yêu soái khác khiêu chiến, vị yêu vương kia sẽ ra tay can thiệp sao? Đây cũng là điều mà hắn quan tâm nhất hiện nay, nếu như mà hắn đang chuẩn bị diệt một vị tam giai cấp bậc cự đầu, sau đó nuốt luôn đầu sơn mạch kia, vị kia thiên dực yêu vương sẽ phản ứng như thế nào? Hắn nếu như ra tay ngăn cản, vậy thì có một chút phiền phức, hiện tại hắn còn không có bản sự đối đầu với tứ giai yêu vương thực lực. Ít ra, cũng phải chờ hắn đột phá chân huyền cảnh trung kỳ, hoặc là hỗn độn bá thể đi vào đệ tam trọng mới được. Hắn tin thời gian cũng sẽ không có xa lắm, hắn hiện tại đã là siêu phàm cảnh đỉnh phong, chỉ cần lắng đọng 1-2 tháng thời gian là có thể đột phá chân huyền. Hắn không có lo lắng tài nguyên không đủ, vì trong luyện thần đỉnh của hắn có một đầu trung phẩm linh mạch, tuy vì hắn tu luyện đến siêu phàm cửu trọng mà bị mất đi khoảng 300 dặm linh mạch, nhưng còn lại 700 dặm linh mạch đó là thừa sức cho hắn đột phá chân huyền cảnh. Thứ hai chính là bá thể lần thứ 3 thủy biến, hắn hiện tại còn có một viên lục giai yêu thú yêu đan mạnh vỡ, khi mà hắn luyện thành nhị trọng viên mãn hậu kỳ, hắn lúc nào cũng có thể lợi dụng viên yêu đan kia để vào tam trọng cảnh giới. Khi đó, Thiên Hoang đã không còn ai có thể chế ước được hắn, theo hắn biết, tại Thiên Hoang này chỉ có tứ giai yêu thú hoặc là pháp thần cảnh cường giả là đứng đầu thực lực. Bên trên chắc chắn còn có cảnh giới cao hơn, nhưng mà không hiểu vì nguyên nhân gì mà tại Thiên Hoang này không có một ai có thể đột phá. Đại Hắc có thể biết trên pháp thần là cảnh giới gì, nhưng mà hắn lại không có chịu nói, thành ra hắn cũng không biết pháp thần bên trên là cảnh giới gì. Chỉ khi hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng, Đại Hắc mới có thể cho hắn biết cảnh giới tiếp theo, hắn cũng không có cưỡng cầu, vì hắn biết thời gian cũng không có xa nữa. Hắn hiện tại thân thể này mới có 17 tuổi, chỉ vài tháng thời gian hắn chờ đợi được. Chủ nhân, tuyệt đối không được à, nếu như ta hoặc là Đinh Vân không có một lý do gì đi tấn công một đầu sơn mạch khác, ngay lập tức sẽ bị Thiên Dực yêu vương phái người đến chế tài, đến lúc đó không chỉ là ta bị trách phạt mà đầu sơn mạch đang có cũng bị yêu vương thu hồi lại, ban cho người khác. Viên hồn thất kinh nói, chuyện này cũng không phải là chưa hề xảy ra, hắn từng nghe trong tộc một vị tiền bối nói qua, cách đây mấy vạn năm trước, có một vị tu vi đạt đến yêu soái hậu kỳ cảnh giới đỉnh phong, vì ham hố bên cạnh một vị yêu soái trung kỳ một đầu linh mạch, không có để ý đến Thiên Dực yêu vương quý củ, ra tay cướp bóc, lại vô cùng thuận lợi cho đoạt được. Không nghĩ đến chỉ nữa 10 ngày sau đó vị yêu soái hậu kỳ này thi thể lại bị treo tại Thiên Dực thành trước cửa, từ đó về sau không còn một vị yêu soái nào dám vi phạm lệnh cấm của Thiên Dực yêu vương. Lý do sao bốn? Diệp Tử Phàm lâm vào trầm tư, nói thật chỉ cần cho hắn thêm vài tháng thời gian, Thiên Dực yêu vương đối với hắn đã không có cái gì uy hiếp. Nhưng nếu như hắn để cho Thiên Dực yêu vương chú ý, tên yêu vương kia tuyệt đối không cho hắn thời gian mấy tháng để mà tu luyện. Chủ nhân,
cũng không phải là không có cách nào, chỉ cần ngài không tấn công Thiên Dực lãnh địa là được. Đinh Vân thấy Diệp Tử Phàm lâm vào trầm tư, hắn rất lo Diệp Tử Phàm sẽ làm càng tấn công vào sơn mạch do Thiên Dực yêu vương quản hạt, nên chỉ có thể lên tiếng. Ngươi thật sự có cách. Diệp Tử Phàm nhìn vào Đinh Vân nói. Nói thật, hắn đúng là đang muốn dùng danh nghĩa của Viên Hồn hoặc Đinh Vân tìm cái cớ để tấn công một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, cho dù Thiên Dực yêu vương có biết, chắc chỉ phái ra một vị tam gia yêu soái hậu kỳ cảnh giới đến nơi này bắt Viên Hồn hoặc là Đinh Vân về trị tội. Tại nơi đây không phải là nhân loại, tuyệt đối sẽ không có một loại như là truyền thống trận. Tam gia yêu soái hậu kỳ cảnh giới muốn từ Thiên Dực sơn mạch đến nơi đây cũng phải mất ít nhất 1-2 tháng thời gian, đó là đã tính hắn có một phi hành yêu thú đi theo. Tính cả thời gian bắt một trong hai người bọn họ về trị tội, cả đi lẫn về cũng có 4 tháng thời gian mới có thể quay lại Thiên Dực sơn mạch báo công tác. Khoảng thời gian này là đủ để cho hắn khí đạo đạt đến chân huyền trung kỳ hoặc là hỗn độn bá thần quyết đột phá đến đem tam trọng. Một khi đã đột phá hắn sẽ không còn e ngại bất kỳ 1-2 tại Thiên Hoang đại lục này, cho dù hắn có là pháp thần cường giả hay là tứ gia yêu vương. Nhưng lựa chọn này cũng là có phong hiểm nhất định, một khi Thiên Dực yêu vương nổi hứng tự mình ra tay, kế hoạch của hắn sẽ tan thành bọt nước, hơn nữa còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của mình. Mặc dù xác suất là rất thấp, nhưng mà hắn không thể không có phòng bị a, không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không lựa chọn phương án mạo hiểm này. Chương 81, yêu vương khủng bố. Chủ nhân, tuy là không thể xâm chiếm Thiên Dực vương địa, nhưng mà ngài có thể phát động chiến tranh tiến công những đầu sơn mạch nằm ngoài tầm quản lý của Thiên Dực yêu vương. Đinh Vân cung kính trả lời. Ngươi nói rõ ràng một chút.
Vâng.
Chuyện là như vậy, tại Tây Hoang nói riêng và cả Thiên Hoang này nói chung, tất cả tứ gia yêu vương đều có lãnh địa của riêng mình, bọn họ thường là vì tranh đoạt tài nguyên địa bàn, không ít lần ra tay đánh nhau, song vì yêu vương lực phá hoại quá lớn, cho nên bọn họ chế ra một quy củ, chỉ cho phép yêu vương phía dưới yêu tướng cường giả cho nhau chinh phạt, nếu như ai chinh phục được sẽ xem như là lãnh địa của người đó. Đây là thường thức của Thiên Hoang yêu tộc trong suốt những năm qua, vị chủ nhân này là nhân tộc, sẽ không có biết được nhiều như vậy, hắn phải giải thích cặn kẽ chút. Vậy những năm qua, Thiên Dực yêu vương các yêu soái đã chinh phục được bao nhiêu đầu ngàn vạn dặm sơn mạch? Hắn cũng rất hiếu kỳ, Thiên Dực yêu vương dưới trướng yêu soái cũng không ít, có lẽ sẽ chiếm được không ít chỗ tốt. Chủ nhân, ngài có điều không biết, mấy vạn năm qua, Thiên Dực vương địa không những không có tăng lên một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, mà còn bị chiếm mất 3 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch. Lần này là Viên Hồn lên tiếng, nói xong gương mặt đen nhẻm của hắn rất là nóng rát. Thiên Dực yêu địa mấy vạn năm qua chưa từng tiến lên một bước, ngược lại thụt lùi 3 bước, đây không phải là lỗi do bọn họ những yêu soái này vô năng sao? Nếu như bọn họ có bản lĩnh, Thiên Dực vương địa cũng không bị người ta chiếm mất 3 đầu sơn mạch. Hắn thật vô cùng xấu hổ với Thiên Dực yêu vương bệ hạ a. Lão Viên, ngươi làm sao vậy? Linh hồn có chút nghi hoặc nhìn Viên Hồn, vừa mới không phải còn tốt đẹp sao, sao bây giờ hắn lại ôm đầu ngồi xuống, vẻ mặt còn vô cùng thống khổ.
Không,
không có gì. Viên Hồn lắp bắp trả lời, mới vừa rồi, trong lòng hắn chỉ có một chút cảm khái về vị chủ nhân cũ Thiên Dực yêu vương mà thôi. Không ngờ trong đầu của hắn cái kia nô ấn lại lay động, làm cho hắn đau thấu tận tim gan. Cũng may, loại này đau đớn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, làm hắn hưởng thụ loại kia cảm giác một chút, như là cảnh cáo hắn mà thôi. Nếu không hắn còn phải chịu đựng sự thống khổ sẽ không kém hơn Linh Hồn là mấy. Trong lòng hắn bây giờ càng thêm khâm phục tinh thần ý chí của Đinh Vân, hắn chỉ bị tra tấn trong giây lát thôi mà linh hồn như muốn tan vỡ, không hiểu Đinh Vân là nhu thế nào có thể vượt qua một khắc thời gian. Đây chỉ là cảnh cáo, không được tái phạm. Diệp Tử Phàm lên tiếng, hắn cũng không nghĩ đến nô ấn lại có thể tự chủ phát động.
Vâng,
đa tạ chủ nhân. Viên Hồn lần sau không dám nữa. Viên Hồn đứng lên. Hắn trong lòng thật sự ngũ vị tạp trần, vừa rồi nhìn thấy Đinh Vân bị hành hạ, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác. Thầm nghĩ mình thông minh lập tức đầu hàng sẽ không chịu khổ. Chỉ là hắn cuối cùng cũng là không tránh khỏi được vận mệnh xui xẻo. Đinh Vân ngươi chờ, ta không bỏ qua cho ngươi. Viên Hồn liếc mắt nhìn Đinh Vân một cái, thấy hắn vẻ mặt hả hê, sao còn không biết hắn đã hiểu chuyện của mình. Ngươi có cần phải đem cái bản mặt đáng ghét đó ra nhìn ta hay không, nếu có cơ hội, ta sẽ đem lang thân của ngươi tháo ra làm tám khúc cho ăn. Viên Hồn ác độc thầm nghĩ. Gần nhất cách Thiên Dực vương địa là lãnh địa của ai? Diệp Tử Phàm bây giờ lòng thật sự đang nở hoa. Đám yêu vương này chế ra quy định, không phải gián tiếp giúp đỡ hắn một đại ân sao? Với thực lực của hắn bây giờ, tứ gia yêu vương không ra, ai có thể chống lại hắn nhất chiêu chi địch. Những tên yêu vương này thật sự rất tốt, sau này hắn phải hảo hảo mà cảm tạ bọn hắn mới được.
Chủ nhân,
cách chúng ta hai đầu trăm vạn dặm sơn mạch chính là lãnh địa của Độc Giác Mang Lưu. Nhắc đến cái tên Độc Giác Mang Lưu này, không chỉ là Viên Hồn, mà là Đinh Vân cũng là nghiến răng nghiến lợi. Cái tên Độc Giác Mang Lưu này không giống như tên Lưu ngu ngốc của hắn, mà là vô cùng âm hiểm xảo trá. Hơn 1000 năm nay, hai tộc bọn họ đánh sống đánh chết tranh giành một cái lục thụ cốc, con trâu kia ngược lại rất tốt. Nhân cơ hội này đem hai tộc bọn họ bên dưới 15 đầu trăm vạn dặm sơn mạch cho nuốt. Không những vậy, hắn còn đánh lên chủ ý hang ổ của bọn họ, 100 năm trước nếu không phải hai người bọn họ tạm thời bỏ qua ân oán liên thủ, không chừng bây giờ Thiên Dực Vương địa lại mất thêm hai đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nữa đâu. Nhưng mà bọn họ cũng không có cách gì, ai bảo con trâu kia là tam giai hậu kỳ yêu soái đâu chứ, hai người bọn họ cũng chỉ nén lớn giận, tiếp tục ra tay tranh đoạt bên trong lục thụ cốc đầu kia trung phẩm linh mạch. Chỉ cần có thể tranh đoạt thành công, tu vi của bọn họ sẽ tiến triển vô cùng nhanh chóng, đột phá yêu soái hậu kỳ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đến lúc đó tìm con trâu kia thanh toán nợ nần cũng không mượn. Đáng tiếc, yêu tính không bằng trời tính, khi bọn họ đã muốn cộng đồng chia đều linh mạch khi, vị chủ nhân này lại xuất hiện, lấy đi tâm huyết ngàn năm của hai tộc bọn họ.
Độc Giác Ma Ngưu sao? Hắn là thuộc về thế lực của tên yêu vương nào? Từ trong giọng nói của Viên Hồn, hắn cũng cảm giác được hắn đối với tên Độc Giác Ma Ngưu này vô cùng oán hận, nhưng mà đây cũng không phải là điều mà hắn cần quan tâm, chỉ một con tam gia yêu thú mà thôi, hắn phất tay có thể diệt. Hồi chủ nhân, Độc Giác Ma Ngưu chính là tâm phúc cái tướng của Thiết Diệm yêu vương, một thân tu vi đã đến yêu soái hậu kỳ đỉnh phong. Đinh Vân lần này đứng ra nói chuyện, hắn từng cùng tên Độc Giác Ma Ngưu này động thủ qua cho nên vô cùng khắc sâu. Thiết Diệm yêu vương tu vi như thế nào? Chủ nhân, vị Thiết Diệm yêu vương chân thân là một con Thiết Diệm cung sư, tu thành yêu vương đã mấy vạn năm thời gian, một thân tu vi vô cùng khủng khiếp. 2000 năm trước, hắn cùng với Thiên Dực yêu vương vì ra tay tranh đoạt một đầu trung phẩm linh mạch, hai người ra tay đánh nhau, cuối cùng vị Thiết Diệm yêu vương kia đã là người chiến thắng. Lúc đó Thiết Diệm yêu vương đã có 152 mét yêu thể. Đinh Vân hồi đáp, trận chiến kia thật là kinh thiên động địa, hai người bọn họ đánh nhau suốt một tháng thời gian, làm cho mấy chục vạn dặm sơn mạch bị hủy thành bình địa, yêu binh, yêu tướng chết trận vô số kể. Hắn cũng tham gia trận chiến ấy, nếu không phải vận khí tốt một chút, hắn cũng đã đi đời nhà ma, đến giờ hắn vẫn còn rất sâu ấn tượng. 152 mét yêu thể. Diệp Tử Phàm há hốc mồm. Yêu thú cũng như nhân tộc vậy thôi, khi đã độ qua thiên kiếp đều sẽ có 100 mét thân cao, thực lực cũng sẽ có 100 vạn lòng chi lực, tức là một nguyên lực lượng. Bên nhân tộc được gọi là pháp thể, còn yêu tộc là yêu thể, càng đáng sợ là bọn họ thông qua tu luyện không ngừng để cao thân thể, chỉ cần cao thêm 1 mét sẽ có được 100 vạn lòng chi lực, cứ thế mà tính lên. Tên Thiết Diễm cùng sư kia có 152 mét thân cao. Điều đó có nghĩa là hắn có 5300 vạn long thực lực. Với 53 nguyên lực lượng kia, chỉ cần thổi một hơi, Diệp Tử Phàm hắn sẽ lập tức tan thành mây khói, cả cha cũng không có để lại. Các ngươi nói, nếu như Diệp Tử Phàm có chút băn khoăn nói, 2000 năm trước tên Thiết Diễm yêu vương kia đã có được 152 mét yêu thể, lại đạt được một đầu trung phẩm linh mạch, 2000 năm sau không biết hắn tu vi phải tăng lên đến mức độ nào, thật sự là khó khăn a. Phải biết hắn bây giờ toàn lực bộc phát cũng chỉ có 66 vạn long chi lực mà thôi, so với tên Thiết Diễm yêu vương kia không biết phải kém bao nhiêu vạn dặm. Chủ nhân, cái này ngài có thể yên tâm, chỉ là yêu soái tranh đoạt lãnh địa yêu vương sẽ là không có ra tay, nếu không Thiên Dực yêu vương sẽ tự mình xuất thủ can thiệp. Phải biết tuy là Thiết Diệm yêu vương cường đại, nhưng mà Thiên Dực yêu vương cũng không có yếu. 2000 năm trước, Thiên Dực yêu vương đã có 150 mét yêu thể, hiện tại càng là đột phá đến 172 mét yêu thể, tuyệt đối không so với Thiết Diệm yêu vương yếu. Như là biết được trong lòng Diệp Tử Phàm suy nghĩ, Viên Hồn nhanh chân trả lời. Trong lời nói của hắn có hai ý chính, thứ nhất đó là ngài cứ việc tiến đánh Độc Giác Mang Yêu, Thiết Diệm yêu vương sẽ không có can thiệp. Còn vẻ thứ hai chính là ngài cũng đừng có suy nghĩ đánh Thiên Dực yêu vương lãnh địa, đó là tự tìm đường chết, Thiên Dực yêu vương cũng không có so với Thiết Diệm yêu vương yếu kém bao nhiêu. Hai người các ngươi lập tức đi về hang ổ của mình, triệu tập tất cả yêu tướng trong tộc lại đây cho ta, như nhớ đến cái gì hắn nói tiếp, còn nữa đem cả trong tộc còn sót lại yêu đan và linh dược đến luôn, ta cần dùng đến. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn vẫn là nên đánh phía Thiết Diệm yêu vương lãnh địa, như vậy hắn sẽ có được tạm thời Thiên Dực yêu vương kia bảo kê, nguy hiểm sát suất cũng sẽ nhỏ hơn. Bây giờ hắn đang thiếu chính là thời gian, chỉ cần có thêm mấy tháng, chậm nhất là một năm hắn sẽ không còn sợ đám yêu vương này nữa. Khi đó ai nuốt ai còn không biết đâu. Còn để bọn họ mang hết trong tộc yêu tướng đến đây là muốn tăng thêm một chút thực lực, có gần 200 tên yêu tướng thay hắn làm việc, vẫn là tiện lợi hơn nhiều. Khi cần có thể đem bọn họ xung làm phá hôi, sống sót thì là tốt, nếu như mà chết rồi không phải còn có yêu đan sao, chuyện này vốn là một công đôi việc, cớ sao lại không làm. Chương 82, chỉ là nô bộc. Vâng. Chủ nhân. Viên Hồn cùng Đinh Vân cung kính tuân mệnh. Bọn họ không phải ngu ngốc, đương nhiên cũng biết được Diệp Tử Phàm ý nghĩ. Đây là muốn một mẹ hốt gọn hai tộc bọn họ cường giả đây mà. Nhưng mà bọn họ có thể làm được gì, bây giờ cả bản thân bọn họ là nê bồ tát sang sông, tự thân khó bảo toàn, sao có thể lo cho người khác được. Đối với hai tộc tương lai, bọn họ có thể cảm nhận được sự ưu ám và tuyệt vọng. Để cho hai người bọn họ rời đi, Diệp Tử Phàm quay trở lại hang động bên trong, hắn dự định trong khoảng thời gian này sẽ bế quan, cũng cố lại cảnh giới siêu phàm cửu trọng của hắn, tạo tiền đề vững chắc để đột phá cảnh giới tiếp theo. Nga. Diệp Chính Quang, tại bên trong này mấy tháng, ta thấy ngươi mập ra thì phải. Diệp Tử Phàm xuất hiện tại luyện thần không gian, chợt nhớ đến bên trong vẫn còn tên Diệp tộc lao tổ tông kia, ý niệm khẽ động Diệp Chính Quang hốc hác thân thể liền hiện ra trước mặt của hắn. Lúc trước, khi nhìn thấy Diệp Chính Quang hắn còn mong chờ vào có thể thôn vệ để đột phá siêu phàm cảnh đâu. Không ngờ đến tên này lại sử dụng bí pháp, còn bị hắn đánh cho tơi tả, tu vi chỉ còn có siêu phàm tam trọng. Trong cơ thể của hắn còn chứa hỗn độn hủy diệt linh lực đang tàn phá, đến bây giờ còn chưa chết thì đúng là một kỳ tích. Hắn có ý định sau khi đột phá siêu phàm sẽ thôn vệ Diệp Chính Quang để đã thông thêm linh thiếu, nhưng mà không nghĩ đến hắn lại gặp được một đầu trung phẩm linh mạch. Diệp Chính Quang bây giờ đối với hắn thật giống như một sợi gân gà, bỏ đi thì tiếc mà ăn cũng không ngon, không tăng lên được bao nhiêu thực lực. Với hắn bây giờ mà nói, thôn vệ Diệp Chính Quang chỉ làm cho nguyên thần của hắn tăng lên chút ít, nếu muốn dựa vào những tên như Diệp Chính Quang vậy để đột phá chân huyền, hắn cần ít nhất cũng phải 1000 tên. 1000 tên siêu phàm cảnh cường giả, đừng nói là Mạc La cho dù gom hết siêu phàm của Đại Tấn Đế quốc lại, không biết có được nhiều như vậy không. Hắn cũng rất là may mắn bị truyền tống đến nơi đây, nếu như còn ở nhân tộc lãnh địa không biết đến bao giờ hắn mới có thể đột phá siêu phàm cảnh, chứ đừng nói đến cảnh giới cao hơn là chân huyền. Nghĩ lại hắn còn phải cảm tạ tên Tiêu Nguyên Thương kia, nếu không có Tam giai Na Di phủ của hắn, muốn được như bây giờ cũng không biết đến khi nào. Diệp Tử Phàm, bây giờ ta đã là một phế nhân, ngươi tại sao còn không bỏ qua cho ta? Diệp Chính Quang run rẩy nói, kể từ khi bị bắt vào nơi đây, hắn đã không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, nhưng có một điều mà hắn có thể khẳng định, đó là bây giờ Diệp Tử Phàm tu vi đã vô cùng khủng bố. Tại Diệp Tử Phàm mới vào yêu thú sơn mạch, bắt đi cả trăm vạn yêu thú tu luyện, cũng không có tránh mặt hắn, hắn chính là tận mắt trông thấy hàng ngàn hàng vạn yêu thú bị Diệp Tử Phàm thôn phệ sạch sẽ, kể cả yêu thú yêu đan. Lúc đó, hắn thật sự là sợ vỡ mật, không biết đến khi nào tên yêu quái kia sẽ đem hắn cho thôn phệ nốt, hắn thật sống một giờ bằng một năm, cũng may cuối cùng tên quái vật kia không chú ý đến mình. Đúng vậy, trong lòng của hắn Diệp Tử Phàm đã không còn là nhân tộc đơn thuần, mà là yêu ma, là quái vật chuyển thế. Thử hỏi có một tên nhân tộc nào có thể một hơi thôn phệ cả trăm vạn yêu thú, yêu đan mà không có việc gì kia chứ, cho dù có là tứ giai yêu thú hay là pháp thần cường giả, cũng không có làm được như vậy. Hắn còn đang mơ mộng rằng Diệp Tử Phàm sẽ quên đi sự hiện diện của hắn, để cho hắn có thể an tâm sống ít năm còn lại nơi này, nhưng mà hôm nay Diệp Tử Phàm lại gọi hắn đến, không phải là muốn đem hắn ăn hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn càng thêm tuyệt vọng. Lấy trong cơ thể của ngươi một giọt tinh huyết giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Nhìn tên Diệp Chính Quang này hồi lâu, Diệp Tử Phàm mới nhàn nhạt nói, bây giờ tên Diệp Chính Quang này đối với hắn cũng là vô sự vô bổ, nhưng mà để hắn trở lại nhân tộc thì không giống. Tại nhân tộc siêu phàm cảnh cũng là rất có địa vị, hắn vừa rồi nghĩ đến Thiết Trụ, nếu như đem tên Diệp Chính Quang này về bên bảo hộ cho Thiết Trụ cũng là một chuyện không tồi. Nhớ lại trước đây hắn còn giả thành Diệp Chính Quang nhận Thiết Trụ làm đệ tử đâu, bây giờ lại cho Diệp Chính Quang về dạy dỗ, đây cũng là chuyện đẹp cả đôi đường, có lẽ đây là ý trời cũng nên. Cái gì, người không có giết ta? Diệp Chính Quang còn nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại, tên quái vật này tại sao lại không có giết mình? Phải biết hắn đã biết không ít bí mật của Diệp Tử Phàm, không lý do gì mà hắn lại tha cho mình, chẳng lẽ tên quái vật này tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, thần chí không rõ? Thế nào? Hay là ngươi thật sự muốn chết? Diệp Tử Phàm âm âm cười, hắn đã chứng kiến qua sự lợi hại của nô ấn, đương nhiên là yên tâm tha cho Diệp Chính Quang một mạng rồi. Hắn còn không có biết Diệp Chính Quang trong lòng mắng hắn là yêu quái, cùng kẻ điên đâu, nếu biết hắn đã đem Diệp Chính Quang cấp ướt. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Ta đương nhiên là muốn sống. Diệp Chính Quang xác định mình không có nghe lầm, mừng như điên mà xuất ra một giọt tinh huyết. Tuy là không biết Diệp Tử Phàm cần hắn tinh huyết làm việc gì, nhưng mà so với chết thì tốt hơn biết bao nhiêu lần, không phải sao? Đáng tiếc là hắn không có nhìn thấy được nụ cười âm hiểm của Diệp Tử Phàm, cũng như là không được chứng kiến thảm trạng của đám yêu thú kia, cho nên hắn mới có suy nghĩ như vậy. Lão Phương, người nói chủ nhân cần nhị giai yêu đan để làm gì? Tại bên ngoài sơn động, Qua Minh đánh ngáp một cái, quay sang bên cạnh Bộ Phương hỏi. Dường như lần trước chạm phải cái đinh hắn đã quên từ lâu, trong lòng người cũng đã có câu trả lời. Cần gì phải hỏi ta chứ? Khác với lần trước, lần này Bộ Phương là trả lời hắn. Có lẽ Bộ Phương cũng đã hiểu được bọn họ đã cùng đi trên một con thuyền là điều không thể thay đổi được, thay vì như vậy sao không cùng nhau hợp tác, nói không chừng sau này còn nhờ vào đối phương đâu. Ta có điều không rõ, truyền thuyết nói nhân tộc không thể sử dụng yêu đan để mà tu luyện, không lẽ chuyện này là đồn sai sao? Nhân tộc có lẽ là không thể dùng yêu đan để mà tu luyện, nhưng mà chủ nhân chúng ta có lẽ là ngoại lệ. Cái này ngươi nói thật không có sai. Qua Minh cũng rất là tán đồng lời mà Bộ Phương nói. Nhân tộc có thể tại một góc sinh tồn không phải là bọn họ cường bao nhiêu, mà là đối với yêu tộc còn không có sự uy hiếp. Một khi nhân tộc có thể dùng yêu đan để tu luyện tăng cao thực lực, điều đó sẽ uy hiếp đến sự tồn vong của yêu tộc, các vị yêu vương sẽ ngay lập tức liên hợp lại diệt đi nhân tộc. Không cần phải nói đông, nam, bắc tam vực, chỉ cần là tây vực yêu vương cũng có 23 vị, so với 8 vị pháp thần cảnh của nhân tộc thì nhiều hơn gấp 3, muốn diệt đi nhân tộc thật là không khó. Cho dù nhân tộc pháp thần trong tay nắm giữ đạo khí cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi nói yêu tộc chúng ta người đông thế mạnh như vậy, tại sao hàng vạn năm qua vẫn để cho nhân tộc tồn tại kia chứ? Qua Minh rất là không hiểu. Hắn nghe trong tộc nói là vì yêu tộc không có đoàn kết, không thể đồng tâm hiệp lực nên mới để cho nhân tộc tồn tại. Lời này chỉ có thể gạt được đám yêu binh kia mà thôi, làm sao có thể gạt được bọn nó? Chỉ cần 10 vị yêu vương phát động một lần thú triều, nhân tộc còn tồn tại mới là quái sự. Muốn biết chuyện này, cũng không có gì khó. Bộ Phương liếc hắn một cái nói, thế nào? Ngươi thật sự biết nguyên nhân sao? Qua Minh như là kiến bò trên chảo, đây là điều mà hắn buồn bực mấy trăm năm nay, hắn đã từng hỏi qua Đinh Soái đại nhân, nhưng mà đại nhân cũng không có biết. Không nghĩ đến tên Bộ Phương này lại thông thấu. Thật không hổ danh đại địa viên tộc trí giả tiên hiệu. Chương 83, hai tộc kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ cần ngươi đột phá đến yêu vương cảnh là được rồi. Đáp lại sự chờ mong của Qua Minh, Bộ Phương rất là thành thật nói. Bộ Phương, ngươi dám gạt ta? Qua Minh cả người bốc khói, nổi giận đùng đùng chỉ vào Bộ Phương quát. Chỉ cần có thể đột phá yêu vương sẽ biết, như vậy ta còn hỏi ngươi làm gì? Yêu vương đã là đại lục thiên hoàng tối cường cảnh giới, cả đời này của hắn cũng không có hy vọng gì đạt đến. Bộ Phương nói như vậy cũng xem như không. Hừ. Nhân tộc và chủ nhân không phải là chuyện mà các ngươi có thể nghị luận. Đang lúc Qua Minh đang muốn dùng đôi tay để nói chuyện với Bộ Phương khi, một giọng nói từ phía sau hắn truyền đến. Nghe giọng nói này, bọn họ giật bắn cả người, thầm nghĩ có phải là chủ nhân nghe bọn họ nghị luận, ra tay trừng phạt. Ngươi là ai? Nhưng mà nghe giọng nói thì lại không giống là chủ nhân a. Vậy là bọn họ quay người lại, chỉ thấy không biết từ lúc nào sau lưng của bọn họ xuất hiện một tên nhân tộc lão giả, hơn nữa cũng chỉ có siêu phàm tam trọng thiên cảnh giới. Chỉ là một tên nhân tộc siêu phàm tam trọng thiên cảnh giới. Tại yêu tộc bọn họ cho dù yêu tướng sơ kỳ cũng không bằng, lại dám lên tiếng dọa nạt bọn họ, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Ta là Diệp Chính Quang.
từ nay về sau tại bên trong sơn động này do ta quản lý. Diệp Chính Quang kiêu ngạo nói. Diệp Chính Quang cũng là bất đắc dĩ, hắn sau khi giao ra một giọt tinh huyết, nghĩ là Diệp Tử Phàm ấm đầu buông tha cho hắn, thả hắn rời đi. Nhưng mà không ngờ hắn lại trải nghiệm qua cảm giác sống không bằng chết một đoạn thời gian mới nói cho hắn biết tình hình hiện nay. Sau khi nghe xong, Diệp Tử Phàm bây giờ còn chưa cần hắn đi làm chuyện gì cả, mà là bảo hắn tạm thời ở tại trong sơn động, sửa sang lại một phen. Chờ một thời gian nữa sẽ giao cho hắn công việc quan trọng, chuyện quan trọng là gì thì hắn còn không biết, nhưng bây giờ hắn phải làm tốt công việc quản gia của hắn đi cái đã, nếu không Diệp Tử Phàm không có cao hứng, sẽ cho hắn chịu một chút đau khổ đâu. Thì ra là một người mới a. Qua Minh quan sát Diệp Chính Quang một chút, cảm nhận được trên người của Diệp Chính Quang cũng có một loại khí vận quen thuộc. Đây là khí tức của nô ấn không có sai, hắn cũng từ bộ phương và đám yêu tướng trên người cảm nhận được. Hừ, người mới cái gì chứ? Ta bây giờ là quản gia tại nơi này, tất cả các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Nha. Nói như vậy là ngươi có mệnh lệnh của chủ nhân để có thể sai khiến bọn ta rồi. Không biết Diệp đại quản gia có kim khẩu của chủ nhân hay là không? Bộ phương dùng giọng âm dương quái khí nói. Diệp Tử Phàm có thể làm cho tên Diệp Chính Quang này làm quản gia tại bên trong sơn động thì hắn tin, nhưng mà nói để cho bọn họ phải nghe theo Diệp Chính Quang sai sử, hắn thật là không tin. Phải biết tên Diệp Chính Quang này chỉ là siêu phàm sơ kỳ, trong khi bọn họ đều là nhị giai hậu kỳ, thiên hạ làm gì có chuyện tu vi thấp hơn lại dám ra lệnh cho tu vi cao hơn cường giả bao giờ. Cường giả cũng có tôn nghiêm, nếu như thật sự Diệp Tử Phàm ra một đạo mệnh lệnh như thế, bọn họ tuy là cũng nghe theo, nhưng mà trong lòng tuyệt đối không phục. Mà bọn họ không phục thì tên Diệp Chính Quang này sẽ phải xui xẻo, bọn họ có thể không dám bất kính với Diệp Tử Phàm, nhưng mà với tên chỉ có yêu tướng sơ kỳ tu vi như Diệp Chính Quang này thì lại khác. Không sai nha Diệp đại quản gia. Nếu như mà ngươi dám giả mạo thánh chỉ, một khi xảy ra chuyện gì, chủ nhân truy cứu trách nhiệm, ta sợ là ngươi không có chịu nổi đâu à nha. Qua Minh thì lại xoa tay hầm hòe, có việc nếu như ngươi dám nói bậy ta sẽ cho ngươi một trận bộ dạng. Các ngươi. Hừ, ta hiện tại cần thêm 10 tên yêu tướng để sắp xếp lại công việc bên trong sân động, nếu như mà các ngươi không phối hợp, khi mà chủ nhân xuất quan công việc còn không có làm xong, hậu quả các ngươi tự phụ. Diệp Chính Quang thấy hai tên này khí thế ép hắn không thở nổi, cũng không dám hung dữ dọa người nữa, mà là chịu thua nói. Nói thật, bọn họ nói cũng không có sai, Diệp Tử Phàm chỉ bảo hắn dọn dẹp một chút sơn động cho gọn gàng mà thôi, cũng không có cho hắn quyền điều động đám yêu thú này. Nhưng mà hắn nghĩ tại nơi đây ngoài Diệp Tử Phàm ra, hắn chính là một vị nhân tộc duy nhất, cho nên tự nhận thân phận cao hơn bọn họ một bậc. Ai nghĩ đến đám yêu thú này cũng thật khó chơi, không cho hắn một chút mặt mũi, hắn lại đánh không lại người ta cho nên cũng chỉ có thể nhận thua. Thật ra, hắn tại Diệp gia làm lão tổ lâu quá, thành ra dần quên đi một sự thật, đó là tại nhân tộc hay yêu tộc đều là tôn thờ thực lực tối thượng, nếu không có thực lực không nên ra ngoài trang sói đuôi to, sẽ chết rất thảm. Qua Minh và Bộ Phương bọn họ còn vì sợ Diệp Tử Phàm trách tội nên mới không ra tay với Diệp Chính Quang, nếu là nơi khác hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Lão bộ, ngươi xem có phải dựa theo yêu cầu của hắn làm việc hay không? Nhìn Diệp Chính Quang đã biến mất vào trong sâu sân động, Qua Minh lên tiếng nói: "Gọi hai tộc chúng ta mỗi bên 5 tên nhị giai sơ kỳ đi theo hắn đi, dù sao hắn cũng là vì chủ nhân làm việc." Bộ Phương gật đầu. Diệp Chính Quang dù sao hiện tại cũng là quản gia của chủ nhân, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, bọn họ cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng chủ nhân. "Được, ta sẽ cho 10 tên đang đi thu thập linh dược về cho hắn sai sử." Hắn nhìn tên Diệp Chính Quang này thật không có vừa mắt, cùng là bị gieo nô ấn cả, có cái gì mà làm cao kia chứ. Một tháng sau, sơn động bên trong, trang hoàng tương đối xinh đẹp, nhất là trung tâm vị trí nơi trước đây chứa linh tuyển đã bị san bằng, thay vào đó là hơn 10 cái sân bóng lớn nhỏ đất trống bằng phẳng. Không gian bên trong hiện tại chứa đầy yêu thú, nhưng mà lại phân ra hai trận doanh rõ rệt, một bên là xích hỏa bộ tộc đám lang chúng, một bên chính là hình thể cao lớn đại địa yêu tộc viên nhân, tính kỹ lại cũng có 179 tên. Trong đó có 7 tên là nhị giai đỉnh phong, khí tức trên thân không thua kém gì Bộ Phương và Qua Minh là mấy, thậm chí có hai con khí tức còn mạnh hơn. Viên soái, ngài cũng nên cho chúng ta một lời giải thích đi chứ. Quan sát hồi lâu hai bên không có động tĩnh gì. Võ Hảo, đại thống lĩnh của đại địa bộ tộc lên tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm lắng. Một tháng trước sau khi vị yêu soái đại nhân này trở lại đại địa thành, triệu tập tất cả yêu tướng trở lên cường giả trong tộc đến soái phủ họp mặt. Vị đại nhân này nói với bọn họ đã đánh bại xích hỏa yêu soái, đem chi chém giết, ra lệnh cử tộc dọn dẹp tất cả mọi tài nguyên đi đến lục thụ cốc tu luyện. Nghe đến đây, bọn nó đã vô cùng vui mừng, viên soái đại nhân thật là không phụ lòng của bọn họ cùng hàng ngàn vạn tộc nhân, đánh bại túc địch xích hỏa bộ tộc, chiếm cứ một đầu trung phẩm linh mạch, bộ tộc trung hưng sắp tới. Bọn họ bị kẹt tại nhị giai đỉnh phong cũng có hy vọng đi vào tam giai lên cấp yêu soái. Thế là bọn họ bao lớn bao nhỏ đem hết linh dược, linh thạch tài nguyên cõng tại trên lưng, đi theo yêu soái của bọn họ đến nơi đây. Nhưng mà không có nghĩ đến, khi bọn họ 82 người đi vào bên trong, linh mạch không có thấy đâu, lại gặp được ngàn năm túc địch là xích hỏa bộ tộc. Còn một đám đã hóa thành nhân loại yêu thú. Còn làm cho bọn họ kinh dị hơn là yêu soái đại nhân của bọn họ cũng từ bỏ đi cao quý yêu thể hóa thân thành một tên hèn mọn nhân tộc. Còn hướng về trên bình đài chủ vị một tên nhân tộc thiếu niên chỉ khoảng 17-18 tuổi quỳ xuống bái lạy, đây đối với bọn họ thật là không thể tiếp thu nổi. Không sai. Đinh soái, chúng ta đường đường là yêu tộc tôn quý, có quỳ cũng chỉ quỳ xuống trước yêu vương bệ hạ, ngài làm sao có thể quỳ lạy một tên hèn mọn nhân tộc. Đế Kiên, xích hỏa bộ tộc đại thống lĩnh, cũng là không tin vào hai mắt của mình thấy, gào giống lên, Đinh Vân yêu soái không chỉ là yêu soái cường giả, mà là tinh thần cột trụ của Xích Hỏa bộ tộc bọn họ. Đến giờ này, hắn vẫn không hiểu được điều gì đang xảy ra, không phải là yêu soái đại nhân đã đánh bại viên hồn yêu soái, dẫn bọn họ đến đây để hấp thu linh mạch đột phá tu vi hay sao? Đây là có chuyện gì, không lẽ bây giờ nơi đây không còn là yêu tộc lãnh địa, mà đã bị nhân tộc công chiếm rồi hay sao? Các người ồn ào cái gì? Còn không mau đến bái kiến chủ nhân nhà ta hay sao? Diệp Chính Quang đứng bên cạnh Diệp Tử Phàm, không lưng ngồi, không còn khí diễm của một tên diệp tộc lão tổ, mà giống một tên nô tài hơn. Hắn nhìn đám xuất sinh này một tiếng nhân tộc hèn mọn, nhân tộc yếu kém không còn nhịn được quát. Trong hơn một tháng nay hắn đã tìm hiểu được rất nhiều thông tin từ 10 tên yêu tướng theo hắn giúp việc. Biết được hiện nay Diệp Tử Phàm không chỉ thuần phục một đám yêu tướng cảnh yêu thú, mà ngay cả tam gia yêu thú cũng bị Diệp Tử Phàm cho thu phục. Sau khi nghe được đến đây, hắn lặng hết cả người, nhị gia yêu thú còn không tính, nhưng mà tam gia yêu thú chính là tương đương với chân huyền lão tổ của nhân loại a, nếu tại nhân tộc hắn gặp được, phải khom lưng gọi một tiếng tiền bối đâu. Cường giả như vậy còn bị Diệp Tử Phàm thu làm nô bộc, hắn chỉ là một siêu phàm cảnh tốt đẹp. Được làm Diệp Tử Phàm quản gia thì có gì mà phải đáng xấu hổ. Kể từ khi đó, hắn dẹp đi cái tính kiêu căng của mình, ra sức làm tốt công việc của một tên quản gia, không gian xa hoa rộng rãi hiện tại cũng là do một phần công sức của hắn làm ra. Nghe xong lời của Diệp Chính Quang nói, cả một sơn động đầy áp yêu tướng cường giả bỗng nhiên yên tĩnh đến kim rơi cũng có thể nghe thấy. Cuồng vọng nhân tộc, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Hèn mọn nhân loại, dám quát lớn chúng ta, ngươi thật là chán sống rồi. Một con kiến hôi mà thôi, dám làm nhục yêu tộc tôn quý chúng ta. Giết chết tên nhân tộc kia đi. Vô biên tiếng quát mắng cùng cường đại uy áp đều hướng về phía Diệp Chính Quang ép đến, làm cho Diệp Chính Quang chân đập tay run. Hắn dù sao hiện tại cũng chỉ có siêu phàm tam trọng mà thôi, làm sao có thể chịu đựng được nhiều như vậy cường giả đối với hắn uy áp chứ? Hắn thật là siêu phàm tam trọng, nhưng mà tại nơi đây một con yêu thú thấp nhất cũng có tu vi yêu tướng sơ kỳ, nếu mà thật động thủ hắn bi ai phát hiện mình không phải là bất cứ ai tại đây đối thủ cả. Chương 84, thân gia phong phú. Hừ. Diệp Tử Phàm ngồi trên chủ vị, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng quan sát đám yêu thú bên dưới, như là đế vương quan sát một đám sâu kiến. Trên người của hắn 66.000 long chi lực bộc phát mà ra, khí thế kia lập tức tịch quyển thiên hạ, quét ngang bát phương, nơi đi qua không gian từng cơn rung động. Đứng gần hắn bên dưới Viên Hồn và Đinh Vân hai vị yêu soái cùng 40 tên yêu tướng biến thân nhân tộc chịu không nổi đạo uy áp này, trước tiên quỳ rạp xuống đất, cả bọn lập tức hóa ra yêu thú hình dạng, toàn thân yêu lực vận chuyển, chống lại uy áp kia. Nhưng mà bọn nó chỉ chống cự được vài giây mà thôi, toàn thân trên dưới cốt cách dường như muốn sụp đổ, lỗ chân lông yêu huyết tràn ra, ướt hết cả một khu vực lớn. Ầm ầm. Đạo kia uy áp chỉ quét qua Viên Hồn bọn họ một chút, sau đó liền biến mất đi, nhưng mà bên dưới đám yêu tướng của hai tộc lại không gặp may như vậy. Cả đám miệng đều đầy huyết, nhất là đứng đầu hai tên đại thống lĩnh của hai tộc, lăng không nổ tung tại không trung, chỉ còn hai viên yêu đan lơ lửng tại không trung. Đây là hai tên vừa rồi dám lớn tiếng kêu gào, còn dám chỉ tay vào mặt hắn, cho dù có tiết hai tên nhị giai hậu kỳ nô bộc, nhưng mà bọn hắn cần thiết chết. Đây là thực lực chân chính của chủ nhân hay sao? Đinh Vân liếc mắt nhìn qua Viên Hồn, từ trong mắt của đối phương nhìn thấy được sự kinh hoàng. Từ khi bị Diệp Tử Phàm đánh bại về sau, bọn họ đã đánh giá rất cao thực lực của hắn. Nhưng mà bọn họ vẫn là xa xa đánh giá thấp thực lực của vị chủ nhân này. Lúc trước đánh bại bọn họ có lẽ Diệp Tử Phàm chỉ xuất một nửa thực lực cũng chưa đến. Để ta nói cho các ngươi biết, ta chính là chủ nhân của bọn họ, bây giờ ở trước mắt các ngươi chỉ có hai con đường, một là giống như bọn họ vậy, nhận ta làm chủ, hai nữa là giống như hai tên thống lĩnh kia, đưa lên yêu đan. Diệp Tử Phàm dùng tay phải cầm lấy hai viên nhị giai hậu kỳ yêu đan, tay trái chỉ vào Viên Hồn đám người, sặc mùi huyết tính nói: "Pháp thần cường giả." Đứng sau võ hào đại thống lĩnh vừa mới bị Diệp Tử Phàm giết, nhị thống lĩnh của đại địa yêu tộc là Giang Trường lắp bắp nói. Hắn kiến thức vô cùng nguyên thâm, chỉ cần nhìn vào Diệp Tử Phàm trên thân phát ra khí tức, hắn liền nhận ra được ngay. Cũng chỉ có pháp thần cường giả mới có thể làm cho bọn họ hơn 200 vị nhị gia yêu tướng, trong đó còn có hai vị yêu soái không có một tia phản kháng bị đánh bại. Hắn cũng biết được vì sao hại vị yêu soái đại nhân lại thần phục tên nhân tộc này rồi, đối với pháp thần cường giả có thể so với yêu vương bệ hạ mà nói, hai vị yêu soái thần phục cũng không có gì là lạ. Pháp thần đại nhân, đại địa bộ tộc chúng ta thần phục. Sau khi thương thảo với Viên Hồn cùng một số yêu tướng trong tộc Giang Trường rất là thành khẩn nhận thua, tấm gương của võ hào cùng đế kiên trước mắt, bọn họ cũng là không muốn bước theo. Chúng ta Xích Hỏa bộ tộc cũng xin nhận thua, đồng ý nhận ngài làm chủ. Tam thống linh của Xích Hỏa bộ tộc cũng nhanh chóng trả lời. Cái gì là yêu tộc tôn nghiêm, cái gì là nhân tộc hèn mọn, thế giới này đều là cường giả vi tôn, nếu như đổi lại nhân tộc tại hoàn cảnh như bọn họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn như vậy. Trời đất bao la, cái mạng nhỏ của mình là lớn nhất, với lại thần phục với một vị pháp thần cường giả cũng không làm cho bọn họ mất thân phận. Sau này yêu vương bệ hạ có truy cứu, cũng không thể nào trách bọn họ được, vì đối phương thực lực quá cường đại. Tốt lắm, mỗi người xuất ra một giọt tinh huyết đua ra đây. Diệp Tử Phàm đối với đám yêu thú này nhận hắn là pháp thần cường giả, hắn cũng không có giải thích. Nói hắn là pháp thần cường giả cũng là không sai, hiện tại thực lực của hắn là chân huyền vô địch, cũng chỉ cách mới vào pháp thần cảnh 30 mấy vạn long chi lực mà thôi, chỉ cần hắn đột phá chân huyền, khoảng cách kia sẽ bị san lấp không còn. Tất cả các ngươi để lại linh dược tài nguyên, 3 ngày hôm sau quay lại nơi đây gặp ta. Đem còn lại 177 tên yêu thú của hai tộc tinh huyết đưa vào luyện thần đỉnh luyện hóa về sau, lại cho đám yêu thú kia chịu một chút đau khổ, hắn mới phất tay lên, để bọn đi ra ngoài, hắn còn phải đem linh dược vào cho đại hắc biến chúng thành đan dược. Tăng lên một ít thực lực cho đám yêu thú này, bây giờ bọn nó đã là thuộc hạ của hắn, chỉ có tăng lên một đám chỉnh thể lực lượng, đối với hắn cũng không có chuyện xấu.
Vâng,
chủ nhân. Một đám yêu tướng cường giả nhìn về vị tân chủ nhân kia với ánh mắt kinh sợ, sau đó lui ra. Vừa rồi nếm qua đau khổ, bọn hắn thật không muốn nếm lại, để lại trên lưng tất cả tài nguyên, lập tức lui ra.
Pháp thần cường giả.
Một vị 17 tuổi pháp thần cường giả. Không nghĩ đến Diệp gia lại sinh ra một vị pháp thần cường giả, ha ha. Diệp Chính Quang chờ cho Diệp Tử Phàm dùng luyện thần đỉnh thu quát hết tất cả mọi vật rồi biến mất, hắn còn đứng tại đó điên điên khùng khùng cười.
Pháp thần cường giả a, đây là đại lục chí cường giả một trong, Diệp gia đại hạ hoàng thất cũng có một vị, nhưng mà đã sống nhanh gần 3 vạn năm rồi, dương thọ cũng sắp xài hết, nếu như mà bây giờ Diệp gia biết được bọn họ trục xuất đi ra ngoài mấy trăm năm hắn chi mạch này lại xuất hiện một vị pháp thần cảnh, không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Hắn bây giờ rất là vinh hạnh có thể làm quản gia cho Diệp Tử Phàm, được làm quản gia cho một vị pháp thần cảnh, đó là chân huyền cường giả cũng muốn đâm phá đầu cũng muốn vào a. Còn việc hắn là lão tổ tông của Diệp Tử Phàm, hắn đã quên đi 9 tầng mây, đại lục này chính là cường giả vi tôn, chỉ nhìn thực lực phân chia cấp bậc, không phân biệt huyết thống. Trừ phi chính là cha mẹ huynh đệ trực hệ huyết mạch của vị cường giả kia, mới không chú ý cấp bậc phân chia, tự nhiên như thường. Hắn và Diệp Tử Phàm tuy là cũng có chút huyết thống tình, nhưng mà đó đã là cách xa nhau mấy đời, bây giờ ngay cả ai là con cháu sinh ra đến Diệp Tử Phàm một chi hắn còn không nhớ, làm sao dám nhắc đến thân tình. Nói không chừng vừa mới nói ra khỏi miệng Diệp Tử Phàm lập tức đem hắn nuốt luôn cũng nên. Nên nhớ trước đây chính là hắn tham lam trên người Diệp Tử Phàm truyền thừa, lập mưu muốn diệt đi Diệp Tử Phàm. Nếu như không phải bây giờ hắn đối Diệp Tử Phàm vô dụng, không chừng đã bị cấp nuốt đến xương cốt cũng không còn. Nhưng mà như vậy cũng không làm cho hắn đối với Diệp Tử Phàm mất đi cung kính, đây là nhược yếu giả đối với cường giả nắm giữ sinh tử vạn vật tôn kính.
Luyện thần không gian. Không ngờ hai bộ tộc này tích lũy cũng rất là sung túc a.
Diệp Tử Phàm nhìn chất đống như núi nhị giai linh dược, tính sơ ra cũng có 8-9 vạn cây. Thậm chí tam giai linh dược cũng có mấy ngàn gốc, đây chỉ là tích lũy của hai đầu ngàn vạn giặm sơn mạch mấy ngàn năm mà thôi. Nếu như mà thời gian lâu hơn, không chừng còn nhiều hơn như vậy. Đáng tiếc là tứ giai linh dược hắn không tìm thấy một quặng, đây cũng là đều dễ hiểu nếu như nơi nào xuất hiện tứ giai linh dược, yêu vương cường giả sẽ nghe tiếng đến cướp đoạt đầu tiên, yêu soái cảnh không có khả năng tranh giành được. Tại nhân tộc một cây nhị giai linh dược có thể bán được mấy ngàn vạn kim tệ, hắn đống linh dược này nếu quy đổi ra kim tệ liền dùng ước tỷ đến tính toán, nhưng mà không ai lại ngu ngốc đi bán linh dược đổi lấy kim tệ bao giờ. Cũng chỉ có dạng giàu có chảy mỡ như Đa Bảo Các mới đem một ít linh dược ra bán đấu giá tạo danh tiếng mà thôi. Số linh dược này nếu để cho Đai Hắc luyện chế, sẽ có biết bao nhiêu viên đan dược a. Còn linh thạch thì lại lên đến cả mấy ức, ngay cả thượng phẩm linh thạch hắn cũng thấy được hơn mấy trăm vạn. Với số tài nguyên này, có thể bỏ đại tấn đế quốc mấy con phố.
Chủ nhân, theo ta tính toán bọn họ hai tộc nhị giai linh dược 83200 gốc, tam giai linh dược là 3400 cây, hạ phẩm linh thạch có 2 ức 3000 vạn, trung phẩm linh thạch có 7300 vạn, thượng phẩm linh thạch có 240 vạn viên, còn một số khoáng thạch thai liệu không có tính. Đại Hắc đưa ra một con số chính xác cho Diệp Tử Phàm. Tại trong luyện thần không gian này, tất cả mọi vật đối với hắn đã không có bí mật, liếc qua liền biết chúng có bao nhiêu. Linh dược thì ngươi cứ phân loại ra để mà luyện đan, còn linh thạch cứ để qua một bên đi. Nếu là trước kia, có đống tài nguyên này, hắn sẽ vui mừng một phen. Nhưng mà bây giờ bọn nó đối với hắn cũng không có tác dụng gì quá lớn, trừ khi là linh mạch, hoặc như là lục gia yêu đan mảnh vỡ như vậy. Đại Hắc, ngươi có biết loại đan dược nào có thể giúp cho yêu thú đột phá tu vi hay không? Bây giờ thuộc hạ của hắn có hơn 200 tên, nhưng đa phần chỉ là yêu tướng cảnh giới, yêu soái cảnh chỉ có 2 vị. Thực lực có chút thấp một chút.
Chủ nhân, chuyện này cũng không có gì khó, đối với đan dược cho yêu thú tăng cao tu vi cũng có rất nhiều, nhưng mà hoàn cảnh trước mắt chỉ có 2 loại đan dược là đối với yêu tướng cảnh trợ giúp. Một loại là nhị phẩm yêu linh đan, dành cho yêu tướng sơ kỳ đến hậu kỳ tăng lên tu vi, còn một loại là tam phẩm yêu nguyên đan dành cho yêu tướng hậu kỳ đánh sâu vào yêu soái sơ kỳ đan dược. Không có loại đan dược cho tam giai yêu thú tu luyện hay sao?
Chủ nhân, không phải là không có, mà là tại nơi đây không có đủ linh dược để luyện chế a.
Vậy còn thiếu loại linh dược nào?
Muốn cho tam giai yêu thú tăng lên tu vi có loại huyết nguyên đan, có thể làm cho tam giai yêu thú tăng lên huyết mạch còn có yêu lực, tài liệu chủ yếu luyện chế là tam giai huyết long thảo, hiện tại nơi này không có loại linh dược này.
Vậy thì chọn 2 loại đan dược này luyện chế trước đi.
Diệp Tử Phàm thấy Đại Hắc đề cử đan dược không sai, rất là thích hợp cho hắn hiện tại tăng lên thế lực.
Còn huyết nguyên đan tạm thời còn chưa có đủ linh dược luyện chế, tạm thời gác lại sau.
Có thể tưởng tượng được, nếu 2 loại đan dược này ra đời, sẽ bị bọn yêu tướng kia tôn sùng biết bao nhiêu.
Còn giữ lại linh dược hãy luyện chế siêu phàm đan, cùng với một số đan dược dành cho siêu phàm cảnh và chân huyền cảnh tu luyện đi.
Vâng,
chủ nhân, nhưng mà
chương 85, Hắc Hổ Đạo Phỉ.
Nhưng mà thế nào?
Diệp Tử Phàm nhìn vào cái mặt đen như than của Đại Hắc,
rít từng tiếng hỏi, trái tim của hắn hơi co thắt lại, mỗi lần tên hắc diện này nói 2 chữ nhưng mà sẽ không có cái gì tốt.
Chủ nhân,
yêu tộc khác với nhân tộc, muốn luyện thành đan dược cho yêu tộc sử dụng cần thiết phải thêm yêu đan vào trong mỗi phần linh dược.
Đại Hắc không dám nhìn vào ánh mắt như đao của Diệp Tử Phàm, tối đầu nói,
cái gì?
Ngươi còn muốn cướp đi yêu đan của ta?
Diệp Tử Phàm như muốn hét lên.
Hắn nhanh chóng gom 60 viên yêu đan mà hai bộ tộc mang đến kia một góc chuyển đến bên cạnh mình, cộng với 2 viên yêu đan vừa mới giết chết 2 tên đại thống lĩnh đang cầm trên tay, hắn giữ rất là chặt, nhìn tên Đại Hắc với vẻ mặt vô cùng đề phòng.
Yêu đan, nhất là nhị giai yêu đan trở lên, hắn còn cần thêm 40 viên nữa mới có thể đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết nhị trọng viên mãn hậu kỳ,
làm gì còn thừa yêu đan để cho tên mặt đen này luyện đan chứ. Quả nhiên là hắn đoán không sai, mỗi lần tên đại hắc này nhưng mà thì chẳng có chuyện gì tốt.
Chủ nhân, ngài muốn cho đám yêu thú kia tăng lên tu vi, không có yêu đan luyện đan tuyệt đối là không thể a.
Đại hắc nhìn bộ dạng như thần dữ của Diệp Tử Phàm, có chút im lặng nói.
Đành rằng yêu đan đối với ngài rất quan trọng, nhưng mà tăng lên thực lực của đám thủ hạ cũng là gấp rút a có xá mới có được, đạo lý này chẳng lẽ ngài còn không biết.
Đại hắc trong lòng rất là phung tạo, có nhiều khi hắn tự hỏi không biết luyện thần đỉnh có chọn nhầm chủ nhân hay không.
Vậy thì ta chịu hy sinh 10 viên, ngươi hãy luyện chế 10 lò yêu nguyên đan đi.
Sau khi xoắn xuýt thật lâu, Diệp Tử Phàm rất là đau lòng cắn răng nói.
Dường như bỏ 10 viên nhị giai yêu đan là cắt đi hắn một miếng thịt đồng dạng.
Lời của đại hắc cũng không phải không có lý, bây giờ hắn còn cần đám yêu thú này ra trước vũ đài thay hắn gánh hát qua.
Thực lực bọn nó quá kém cũng không được, rất dễ sẽ bị người có tâm nghi ngờ, một khi bọn họ phát hiện có cái gì đó không ổn, làm kinh động đến đám yêu vương kia, vậy hắn cũng coi như là chơi xong rồi.
Chờ đến khi hắn có thực lực tuyệt đối, sẽ không cần làm việc gì phải che che giấu giấu, đám yêu thú này đối với hắn cũng vô dụng, sẽ tìm cách xử lý chúng nó sau.
Chủ nhân, nhị giai yêu đan chỉ có thể luyện chế nhị phẩm đan dược yêu linh đan mà thôi, ngài muốn luyện chế yêu nguyên đan cần phải có tam giai yêu thú nội đan mới có thể luyện thành.
Đại hắc có chút dở khóc dở cười nói.
Làm ơn, ngài không biết gì về luyện đan có thể hỏi ta một tiếng, nhị giai yêu đan mà muốn luyện tam phẩm đan dược, ngài đừng có nằm động.
Đừng nói là ta không luyện ra được, cho dù được xưng tụng vũ trụ đệ nhất luyện đan sư vị kia cũng là không có cái bản lĩnh đó.
Còn cần tam giai yêu thú yêu đan.
Diệp Tử Phàm có chút chố mắt,
nhưng mà hắn nhìn tên đại hắc kia rất là chắc chắn gật đầu, hắn đành phải tin đây là sự thật.
Tam giai yêu thú yêu đan chính là chỉ có tam giai yêu soái mới có, hắn hiện tại dưới trướng cũng chỉ có hai tên tam giai yêu soái mà thôi.
Không lẽ giết đi bọn nó lấy yêu đan luyện đan không thành?
Vậy thì ngươi hãy luyện chế 10 lò yêu linh đan đi.
Diệp Tử Phàm có chút hứng thú dã rời nói.
Nếu như có tam phẩm đan dược yêu nguyên đan, trong thời gian ngắn hắn sẽ có thêm được mấy tên yêu soái, nhưng mà tình hình bây giờ xem ra là không có hy vọng gì.
Vâng.
Thưa chủ nhân.
Đại hắc cúi đầu vâng lời, nhưng mà ánh mắt của hắn lại híp lại trông thật là muốn ăn đòn bộ dạng.
Ân. Có chuyện xảy ra. Đám yêu thú kia có phiền toái.
Không quan tâm đến tên đại hắc này, Diệp Tử Phàm nhíu chặt lông mày một cái, biến mất tại luyện thần không gian.
Ngoài sơn động, một chén trà sau đó,
Đinh Vân cùng Viên Hồn đứng trước một đám tộc nhân, vẻ mặt ấy này nói:
"Các vị tộc nhân, đi đến ngày hôm nay một bước chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mong các vị tha thứ."
Hai người bỏ họ rất là thành khẩn xin lỗi đám người trước mắt này.
"Viên soái,
Đinh soái,
chúng ta đều hiểu được nỗi khổ tâm của hai vị, chúng ta sẽ không trách cứ gì hai vị."
Nhị thống lĩnh Giang Trường nhìn xung quanh đám yêu tướng một chút,
hắn cũng như còn lại tộc nhân trong lòng rất là không có tư vị, ai có thể nghĩ người đưa bọn họ vào cảnh vạn kiếp bất phục lại là vị mà bọn họ vô cùng tin tưởng.
Nhưng mà bây giờ ván đã đóng thuyền, bọn nó cũng chỉ có thể nhắm mắt xem như không có chuyện gì xảy ra.
Đúng vậy. Yêu soái đại nhân, chúng ta không có trách ngài, còn hy vọng sau này ngài có thể chiếu cố chúng ta nhiều hơn.
Tam thống linh của Xích Hỏa bộ tộc Dương Kinh hướng về Đinh Vân túi người nói.
Nói thật, trong lòng của bọn họ không có câu oán hận là giả, nhưng mà ai bảo bây giờ Đinh Vân và Viên Hồn vẫn là hai người có tu vi cao nhất trong đám người đâu. Sau này bọn họ còn phải nhờ vào hai người kia mới có thể hy vọng một cuộc sống tốt hơn.
Với lại phản kháng một tên có thể so với yêu vương bệ hạ cường giả lời nói, hai vị yêu soái khẳng định là làm không được.
Nhất định.
Ta có thể cam đoan với các ngươi, chỉ cần ta còn một hơi thở, sẽ không để cho các ngươi bị ủy khuất.
Như muốn xóa đi trong lòng mặc cảm tội lỗi của mình, Đinh Vân và Viên Hồn ra sức cam đoan.
Đa tạ hai vị yêu soái đại nhân.
Một đám yêu tướng cường giả vui mừng cảm ơn.
Nhưng mà trong lòng của bọn họ lại không cho là như vậy, bây giờ hai người bọn họ cũng giống như chúng ta, đều bị vị cường giả kia nô dịch. Bọn họ dám chắc nếu như vị chủ nhân kia muốn giết bọn họ, hai vị yêu soái đại nhân này sẽ không mở miệng một câu.
Đúng lúc này,
ầm ầm.
Đại ca,
nghe đồn hạ phẩm linh mạch tại nơi này không có sai.
Cách 100 mét trên không trung, có 5 con hình thể vô cùng to lớn hắc hổ sải hai cánh đang dừng lại. Bọn nó khí tức trên thân phát ra vô cùng kinh khủng, kém nhất hai con cũng là có yêu soái trung kỳ tu vi. Nói chuyện chính là một tên đứng hàng thứ 5 có tu vi yêu soái trung kỳ, tên là Hắc Ngũ.
Lão Ngũ,
thông tin của ngươi nếu là không sai, lần này chúng ta sẽ để cho ngươi đột phá hậu kỳ.
Tên cầm đầu đám hắc hổ gật đầu nói.
Một tôn trung gia yêu tướng sắc mặt ngưng tụ, hai mắt bên trong lóe qua một vòng kiên kỵ sâu đậm, cả kinh nói: "Ngũ hổ có cánh, lại là màu đen, đây bốn,
đây là hắc hổ đạo."
Hắc hổ đạo hay còn gọi hắc dược ngũ hổ, là một bọn đạo phỉ khét tiếng tại Thiên Dực Vương địa này, bọn họ tính ra cũng là một chi của Thiên Dực yêu vương bệ hạ. Chỉ là từ khi sinh ra không hiểu sao cả năm con hổ này đều là màu đen, khác hẳn với bạch sắc của Thiên Dực yêu tộc, vì vậy bọn họ bị Thiên Dực yêu vương vô tình trục xuất. Không nghĩ đến là bọn họ may mắn bất tử, lại còn được cơ duyên tu luyện đến yêu soái cảnh giới, chặng đường bọn họ tu luyện cũng không có bằng phẳng, vì muốn tăng lên thực lực, bọn chúng một đường đi cướp bóc khắp nơi, tàn sát vô số yêu tộc tại Thiên Dực Vương địa. Thiên Dực yêu vương đã hạ tất sát lệnh truy nã bọn họ, chỉ cần có thể giết chết bọn họ hoặc là có tin tức của bọn họ sẽ được phong thưởng lớn, nhưng mà rất nhiều bộ tộc phái ra cao thủ thăm dò đều không có được kết quả gì, ngược lại lại chết không ít cường giả. Vì vậy một ít bộ tộc nhỏ yếu đều là hành quân lặng lẽ, chỉ có cao thủ của Thiên Dực Vương tộc vì xem năm con hổ này là sĩ nhục nên vẫn cứ tìm kiếm không bỏ. Nhưng mà suốt mấy ngàn năm qua vẫn là không bắt được bọn họ, nghe nói bọn họ đã đầu nhập vào Thiết Diễm yêu vương giới trướng,
khoảng 1000 năm lại đây không thấy lại xuất hiện tại Thiên Dực Vương địa, không ngờ hôm nay bọn họ lại đến nơi đây. Sơn động bên ngoài, một đám yêu tướng cường giả, toàn bộ đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Cả Viên Hồn cùng Đinh Vân cũng là không ngoại lệ. Hắc Hổ đạo, đây chính là Tây Hoang đỉnh cấp đạo phỉ một trong, mặc dù chỉ có 5 tên, nhưng mà tất cả đều là tam giai yêu soái, lao đại, lao nhị, lao tam thậm chí đều là tam giai hậu kỳ cảnh giới, lao tứ lao ngũ kém hơn một chút, nhưng mà đều là tam giai trung kỳ. Nhất là lao đại của bọn chúng, một thân tu vi 1000 năm trước đã đi đến tam giai hậu kỳ đỉnh phong, một chân đã bước vào yêu vương cảnh giới, có lẽ những năm gần đây hắn đang gom góp linh mạch tài nguyên độ kiếp trở thành tứ giai yêu vương. Đây cũng không phải là điều không có khả năng, vì trong người của hắn có chạy huyết mạch của Thiên Dực yêu tộc. Có thể nói nếu như mà yêu vương bệ hạ không ra, tại Tây Hoang vực này không ai có thể là đối thủ của bọn chúng. Bọn họ bên này tuy là người đông thế mạnh, nhưng chỉ có hai vị là yêu soái cảnh giới mà thôi, lại còn là yêu soái trung kỳ, chỉ sánh ngang với lao tư cùng lao ngũ mà thôi, nếu thật ra tay đánh nhau, bọn họ bên này nắm chắc phần thua. Chương 86, đưa đến tận cửa. Đà tạ lão đại. Hắc Ngũ Hổ Diện vô cùng vui mừng, hắn chính là tình cờ đi ngang qua Độc Giác Sơn mạch, may mắn nghe một đám yêu tướng nói tại nơi giao giới của Xích Hỏa và Đại Địa xuất hiện một đầu hạ phẩm linh mạch. Hai bên đang đánh nhau hết sức căng thẳng để giành quyền khống chế đầu linh mạch này. Hắn ban đầu cũng là bán tín bán nghi, nhưng sau khi đến một chuyến Lục Thụ Cốc này xác minh là hai tộc đang tranh đấu, lại không có cho ai lại gần Lục Thụ Cốc một bước, hắn mới vững tin là thật. Kế tiếp hắn định vào bên trong xem xét, nhưng mà vừa mới tiếp cận Lục Thụ Cốc không có bao xa thì lại bị một đạo thần thức không kém hơn hắn phát hiện. Hắn liền biết ngay là một trong hai tên yêu soái của hai tộc đang tại nơi đây, cho nên hắn chỉ có thể rút lui về hang ổ báo cho bốn vị đại ca của hắn. Bàn về thực lực, hắn tự tin cũng không thua kém một hai trong hai người bọn chúng, nhưng mà đây là sân nhà của bọn họ, không chỉ có một mình tên yêu soái kia, mà còn một đám thuộc hạ của bọn chúng nữa, hắn cũng không có tự đại đến nỗi một mình hắn với tu vi chỉ có tam giai trung kỳ có thể diệt một bộ tộc. Hai người các ngươi nghe rõ đây, kể từ hôm nay, Lục Thụ Cốc bên trong hạ phẩm linh mạch sẽ thuộc về năm huynh đệ của chúng ta, biết điều thì mau chóng chỉ ra vị trí chính xác. Không chừng chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hắc Tứ ồm ồm lên tiếng. Hắn chỉ liếc sơ qua cũng có thể nhận ra Viên Hồn và Đinh Vân chính là thủ lãnh của bọn người này. Nhưng mà như thế thì thế nào, chỉ là hai tên yêu soái trung kỳ mà thôi, hắn và Lao Ngũ có thể dẹp yên hai người bọn họ. Bọn hắn là Tây Hoang tiếng tăm lừng lẫy Hắc Hổ đạo, trừ những đầu ức vạn dặm sơn mạch bọn nó không dám đánh chủ ý ra, tất cả ngàn vạn dặm sơn mạch bọn nó chưa hề sợ qua ai. Viên Hồn và Đinh Vân liếc mắt nhìn nhau, hạ phẩm linh mạch chính là bọn họ vì che mắt của các vị yêu vương bệ hạ, cùng với những thế lực có yêu soái hậu kỳ cường giả kia mà dựng lên. Không nghĩ đến lại dẫn đến năm tôn đại thần này, ban đầu hai người bọn chúng cũng không muốn thả ra tin tức tại Lục Thụ Cốc này có chứa một đầu hạ phẩm linh mạch, nhưng mà không làm như vậy sẽ không thể nào giải thích nổi hai tộc bọn họ vì sao đánh sống đánh chết suốt 1000 năm chỉ vì quyền sở hữu của một tiểu sơn cốc chỉ có vài vạn dặm. Không lẽ là nói trong đó có một mỏ thượng phẩm linh thạch, cái này nói ra chính bọn họ cũng không có tin được, huống gì những người khác. Thượng phẩm linh thạch tuy là cũng quan trọng, nhưng mà mỗi đầu ngàn vạn dặm sơn mạch nào mà không có một vài mỏ, nếu chỉ vì một cái thượng phẩm linh thạch mỏ mà đánh nhau suốt 1000 năm, chết vô số tộc nhân. Chỉ có đầu bị lửa đá mới làm như vậy. Cho nên nói nơi này có một đầu hạ phẩm linh mạch là hợp lý nhất, hạ phẩm linh mạch chính là tài nguyên vô cùng chân quý đối với tam gia yêu soái bọn họ cũng như là tộc nhân bên dưới. Vừa có thể xóa tan đi sự nghi ngờ của các sơn mạch xung quanh, cũng như là có thể qua mặt được yêu vương bệ hạ. Hạ phẩm linh mạch tuy là chân quý, nhưng mà chỉ đối với những tam gia dưới như bọn họ mà thôi, còn yêu vương bệ hạ sử dụng chỉ có trung phẩm linh mạch, chỉ có trung phẩm linh mạch mới có thể làm cho yêu vương bệ hạ động tâm. Quả nhiên, mọi chuyện đi theo chiều hướng của bọn họ mà phát triển. Yêu vương bệ hạ không hề hỏi thăm bên dưới tranh đấu, chỉ cần không thôn phệ sơn mạch của nhau là được rồi. Tuy là yêu vương bệ hạ không có lên tiếng, nhưng mà suốt 1000 năm qua lại có không ít tam gia yêu soái đến đây thăm hỏi, nhưng đều bị bọn họ đánh chạy. Nổi bật nhất một lần chính là tên độc giác mang lưu kia, chỉ kém một chút đã bị hắn cho đắc thủ, nhưng mà cuối cùng cũng bị bọn họ liên thủ đẩy lui. Nhưng lần này lại là bọn người khét tiếng Hắc Hổ đạo a, cái tên lão tứ kia nói dẫn bọn nó đến linh mạch nơi sẽ tha cho bọn họ, đây chỉ là lời nói gạt con nít mà thôi, ai mà không biết Hắc Dực Ngũ Hổ nổi danh độc ác. Mấy ngàn năm qua chỉ cần bọn họ vừa ý một điều linh mạch nào, nơi đó thế lực tuyệt sẽ không có một người sống, nếu không hành tung bọn họ bị tiết lộ, bọn họ sẽ bị yêu vương bệ hạ đuổi giết, khi đó bọn họ mới thật là tận thế. Viên soái, ngài đã quên rồi sao? Chúng ta bên trong vẫn còn một tôn sát thần mà. Đang lúc Viên Hồn còn tại lo sợ khi, đã nghe bộ phương truyền âm nói. Hắn lấy tay vô cái đầu một cái, thầm nghĩ mình ngu ngốc, sao có thể quên đi vị chủ nhân đáng sợ trong kia đi chứ? Sau đó hắn nhìn năm con hổ này cười gần một tiếng, nếu như là trước đây, bọn họ gặp được năm tên đạo phỉ này cũng chỉ có nước chảy. Nhưng mà bây giờ sau lưng bọn họ chính là có một tôn pháp thần cảnh nhân tộc cường giả, chỉ cần không phải là yêu vương bệ hạ đến, bọn chúng có gì mà phải sợ kia chứ? Lão tứ, có phải là chúng ta dẫn ngươi vào nơi có chứa linh mạch, ngươi sẽ tha cho hai tộc chúng ta một con đường sống hay không? Viên Hồn bộ dáng chịu thua nói. Hừ hừ, lại dám đánh vị tổ tông kia linh mạch chủ ý, cái này nằm con hắc hổ hoàn toàn là ngại bản thân sống quá dài lâu. Rất nhanh, Đinh Vân còn lại một đám yêu tướng trong mắt bắt đầu lóe lên từng tia rực nóng ánh sáng. Hắc Hổ đạo xem như là Tây Hoang yêu vực đỉnh cấp đạo phỉ một trong. Bọn chúng mấy ngàn năm qua cướp bóc, diệt tộc vô số kể, bọn họ tích lũy, viễn siêu thế nhân tưởng tượng, tài nguyên phong phú, so với nghèo nàn bọn họ hai tộc liền cách xa mấy vạn lần, liền chỉ kém một ít yêu vương bệ hạ mà thôi, giống như cái kia hắc hổ đạo lão đại, nghe nói hắn vì muốn trùng kích yêu vương chi cảnh đã tập hợp được mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, chỉ kém mấy chục đầu nữa là tròn 100 đầu, khi đó không, chừng Tây Hoang lại xuất hiện thêm một vị yêu vương cũng không chừng. Phải biết, tại Thiên Hoang lưu truyền một truyền thuyết, chỉ cần tam giai hậu kỳ đỉnh phong yêu soái có thể tích góp được 100 đầu hạ phẩm linh mạch liền có hy vọng rất lớn chứng đạo yêu vương, vì cái hy vọng này không ít tam giai hậu kỳ yêu soái, một khi thọ nguyên gần hết, sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, đánh cướp linh mạch của người khác đó là chuyện thường như cơm bữa. Nếu không phải hai tộc bọn nó ở vào nơi tương đối nghèo nàn, chắc chắn sẽ có không ít người đến viếng thăm. Lần này bọn họ tự mình chui đầu vào lưới, chủ nhân tuyệt đối sẽ rất là vừa lòng, nói không chừng còn ban thưởng cho bọn họ chút gì đây, phải biết hắc hổ đạo chính là thân gia vô cùng phong phú a. Không sai, ta có thể bảo đảm với các ngươi ta sẽ không bao giờ ra tay với các ngươi. Hắc tứ một đầu hổ to lớn gật gù, xem như chấp nhận lời của viên hồn nói. Hắn nhìn qua ba vị đại ca, thấy bọn họ gật đầu, trong ánh mắt rất là tán thưởng. Cũng phải mà thôi, muốn bọn họ hắc dược ngũ hổ tha cho người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, đến lúc đó chỉ cần hắn lao tứ này không có ra tay, không phải là được rồi sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên bọn họ làm như vậy. Vậy xin mời các vị vào bên trong, linh mạch hiện tại đang nằm trong sơn động này. Viên hồn thông qua nô ấn báo cho Diệp Tử Phàm một tiếng, sau đó nở nụ cười rất là thân thiết hướng về phía ngũ hổ nói. Nói xong, hắn gương mẫu dẫn đầu Đinh Vân cùng hơn 200 yêu tướng theo sau, rồng rắn tiến lại vào sơn động. Đại ca, ta nghĩ là bọn họ có trá. Hắc Nhị nhìn thấy biểu hiện khác thường của đám yêu thú kia, có chút nghi ngờ nói. Người cũng nghĩ như vậy sao? Hắc Đại gật đầu hỏi, hắn từ lúc đến đây cứ cảm thấy bọn yêu soái, yêu tướng kia vô cùng quỷ dị. Bọn họ tới đây không phải là nghe nói Xích Hỏa và Đại Địa hai tộc đang đánh nhau sống chết hay sao, mà bọn chúng thấy trước mắt nào có đánh nhau gì, ngược lại rất là hòa thuận là đằng khác, đây là điều thứ nhất. Tại nơi này là yêu tộc sơn mạch, cũng không phải là nhân loại quần cư, yêu tộc đôi khi cũng sẽ có cá biệt hóa thân nhân tộc hình dạng, nhưng chỉ là số ít, đằng này hơn 200 tên yêu tộc đều một màu nhân loại hình dáng, đây là điều thứ hai. Một điều quan trọng nhất chính là bọn hắn nghe nói tại đây có một đầu hạ phẩm linh mạch, nhưng mà khi đến đây bọn họ đã dùng thần thức quan sát lại không hề có một chút xíu linh mạch nào cả, đây là điều mà hắn nghi hoặc nhất. Đại ca, vậy thì thế nào, tuy là chúng ta có một chút nghi ngờ, nhưng mà cũng không tính được là cái gì, hai tộc bọn họ ở Trung Hòa Thuận, điều đó chứng tỏ bọn họ đã bắt tay giảng hòa, còn bọn họ hóa thân là nhân loại cũng chỉ muốn có cảm giác mới lạ một chút mà thôi, chúng ta không thể dùng thần thức quan sát bên trong có hạ phẩm linh mạch đó là vì bọn họ dùng một số thủ đoạn có thể ngăn cản thần thức của chúng ta mà thôi. Lão Ngũ sau khi nghe lão đại nghi hoặc lên tiếng nói, hắn đã dừng lại yêu soái trung kỳ mấy trăm năm lâu, vì muốn tìm kiếm đột phá, hắn đã vắt hết óc đi tìm tin tức ở đâu có hạ phẩm linh mạch hạ lạc. Nhưng mà những nơi có nhiều linh mạch lại nằm vào những sơn mạch do một số yêu soái hậu kỳ chiếm giữ, nếu thật đánh lên nói, năm huynh đệ của bọn họ cũng không có chiếm được thượng phong, lần này hắn vất vả lắm mới tìm được một mục tiêu quả hồng mềm để bóp, nếu bây giờ mà từ bỏ, hắn thật không có cam tâm. Bên trong hang ổ của bọn họ tuy là có mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, nhưng mà đó đều là đại ca, nhị ca bọn họ phát hiện, chuyên để dành cho đại ca đột phá yêu vương, hắn còn chưa có tư cách dùng. Là như vậy sao? Hắc đại cũng có chút không chắc nhìn ba tên huynh đệ còn lại hỏi. Lời của lão Ngũ giải thích có chút miễn cưỡng, nhưng mà cũng không phải là không có lý, tại nơi bọn họ căn cứ Hắc Hồ Sơn, chính là có một loại hắc sát tiên vụ, nhờ vào loại yên vụ này, bọn họ bên dưới cướp được 78 đầu hạ phẩm linh mạch mới không bị cường giả khác phát hiện. Bọn họ cướp giật tàn sát khắp nơi đến bây giờ còn chưa bị bắt, loại hắc sát tiên vụ này chính là góp không nhỏ công lao, hắn không có chắc hai bộ tộc kia không có một loại ngăn cản thần thức như vậy. Đại ca, ta nghĩ Lao Ngũ nói cũng không có sai, chúng ta nên vào bên trong xem xét một chút thì tốt hơn. Hắc Tam gật đầu nói. Đại ca, ta cũng tán đồng Tam ca ý kiến. Hắc Tứ cũng lên tiếng. Được rồi, nếu như các ngươi đều có ý định như vậy thì chúng ta sẽ vào trong xem sao. Hắc Đại thấy đã có ba người lên tiếng đồng ý, hắn cũng không tiện phản đối. Hắc Hổ đạo năm huynh đệ bọn chúng có thể đi đến được ngày hôm nay không phải là do hắn độc quyền, mà là dựa vào thiểu số phục tùng đa số, trong năm người nếu như có ba người thống nhất ý kiến, những người khác chỉ có thể phục tùng. Với lại lúc đến đây hắn cũng đã điều tra kỹ, hiện tại Thiên Dực yêu vương cùng Thiết Diêm yêu vương còn đang tại bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan. Chỉ cần không phải là yêu vương bệ hạ xuất hiện, những người khác đối với năm người bọn họ thật là không có ý gì. Nếu thật đánh không lại bọn họ cũng có thể nhanh chóng rời đi, tại Tây Hoang này chỉ cần bọn họ muốn đi thật không ai có bất kỳ một tên yêu soái nào có thể ngăn cản bọn họ. Chương 87, viên mãn hậu kỳ. Ta cũng không có ý kiến. Hắc Nhị thở dài gật đầu. Ở trong đám ngũ hổ, hắn là người đa nghi nhất, cũng là cẩn thận nhất một người, hắn nghĩ chuyện này có lẽ không đơn giản như bề ngoài vậy, nhưng mà có thể thế nào? Tất cả huynh đệ đã đầu phiếu thông qua, hắn cũng chỉ có thể nghe lời, trong lòng của hắn cũng rất là bất đắc dĩ, hiện tại Hắc Hổ đạo bọn họ không còn mấy ngàn năm về trước ăn bữa hôm lo bữa mai nữa, mà đã nhảy lên trở thành Tây Hoang tối cường đạo phỉ một trong, vì vậy rất dễ sinh ra tâm lý tự phụ, xem trời bằng vung. Chỉ cần yêu vương không ra, thiên hạ ta có thể đi, nếu gặp phải đông đảo yêu soái hậu kỳ vây công bọn họ đánh không lại có thể dùng hắc dược rời đi, không ai có thể đuổi kịp bọn họ. Nhất là khi bọn họ đã là yêu soái cảnh cường giả, càng là không gặp được cái gì chắc trở, nên lòng cảnh giác cũng sẽ kém đi, chỉ hy vọng lần này là hắn suy nghĩ nhiều. Chủ nhân, bọn chúng chính là Hắc Hổ đạo. Ngũ Hổ đi vào cách trung tâm sơn động ba dặm, viên hồn chỉ tay báo cáo. Tuy nói là ngũ hổ rất là tự đại, nhưng mà buồn tính cẩn thận làm cho bọn họ bay rất chậm,
thế nên chỉ có 30 dặm địa phương tối của bọn họ gần 1 giờ mới vào trong sơn động. Diệp Tử Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đã xuất hiện tại đây từ lâu, cũng nghe được rất nhiều sự tích về đám đạo phỉ này từ đám thủ hạ, hắn đang lo không có yêu đan để mà đột phá, không nghĩ đến 5 con ngốc hổ này lại đưa đến tận cửa. Thật sự là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. 3 tên tam giai hậu kỳ, 2 tên tam giai trung kỳ. Tốt, tốt. Lần này các ngươi làm được không sai. Diệp Tử Phàm đứng dậy, chỉ vào Viên Hồn cùng Đinh Vân nói hai tiếng tốt. Bản thân hắn chỉ cần có thêm 50 viên nhị giai yêu đan nữa để đi vào nhị trọng viên mãn hậu kỳ, nếu đổi lại là tam giai sơ kỳ yêu đan thì cần 5 viên là đủ. Nhưng mà trung kỳ hoặc là hậu kỳ thì lại còn có thể tiết kiệm được nhiều hơn, phải biết một viên trung giai yêu đan ẩn chứa năng lượng có thể so với 3 viên sơ kỳ yêu đan a, nếu tính như vậy, hắn chỉ cần thêm 2 viên tam giai trung kỳ yêu đan nữa là có thể đột phá viên mãn hậu kỳ. Nếu như có thể một hơi thôn vệ hết 5 tên hổ yêu này, không thể để cho Hỗn Độn Bá Thần quyết đi vào đệ tam trọng, nhưng mà viên mãn hậu kỳ là chạy không thoát. Với lại hắn còn không biết nguyên thần của mình có thể tăng lên được bao nhiêu đâu. Lần trước, hắn thôn phệ mấy vạn con nhất giai hậu kỳ yêu thú, khó khăn lắm mới đột phá được 6 cm nguyên thần, lần này có đến 5 con tam giai yêu soái, trong đó không con nào là tam giai sơ kỳ cả, đến khi đó nguyên thần của hắn chắc chắn sẽ tăng lên một bậc thang mới. Đúng lúc này, "Chủ nhân, Hắc Hổ đạo này xin hãy giao cho chúng ta có lòng tin đánh thắng bọn họ." Đinh Vân cung kính hướng về phía Diệp Tử Phàm ổn quyền, xin chỉ nói. "Cái gì?" "Đinh soái muốn." "Đại nhân muốn." "Muốn?" Một đám yêu tướng một mặt không tin nhìn về phía Đinh Vân, kinh ngạc đến độ không nói nên lời, đây chính là hung uy hiển hách Hắc Hổ đạo a, đủ để quét ngang bất cứ một tộc đàn nào không có yêu soái hậu kỳ tọa chấn, Đinh Vân thế mà có gan khiêu chiến bọn họ. Mặc dù Đinh Vân là bọn họ bên này hai vị yêu soái một trong, nhưng mà dù sao cũng chỉ là yêu soái trung kỳ, muốn khiêu chiến Hắc Hổ đạo còn kém xa lắm, nói không quá khi chỉ cần kém nhất Hắc Ngũ cũng đủ cho Đinh Vân uống một hồ. Với lại Đinh Vân nếu có thực lực như vậy, cũng không có bị dọa chạy đến nơi đây mà là anh dũng cùng Hắc Hổ đạo liều mạng ngoài kia. "Chủ nhân." "Đúng vậy, xin hãy giao Hắc Ngũ và Hắc Tứ cho hai người bọn ta, chúng ta có nắm chắc thắng được bọn họ." Viên Hồn cũng túi đầu xuống nói. "Hô." Đám yêu tướng thở ra một hơi, còn tưởng đâu hai vị yêu soái nổi điên muốn một mình chống lại 5 tên Hắc Hổ đạo đâu, hóa ra là tìm 2 tên tu vi thấp nhất trong 5 tên kia quyết đấu, làm hại bọn họ còn tưởng là hai vị yêu soái bị tâm thần đâu. "Một đám ngu ngốc, nếu chúng ta có thực lực kia thì còn chạy đến chỗ này làm gì?" Đinh Vân cùng Viên Hồn mắng thầm. Bọn họ tuy tự cao, nhưng không phải là tự đại. Thực lực của bọn họ hai người liên thủ cũng chỉ khó khăn lắm mới có thể đánh ngang tay với một tên tam giai hậu kỳ mà thôi, muốn một mình chống đối lại 5 người, bọn họ còn không có điên. "Ha ha, đại ca, không nghĩ đến đường đường là cao quý yêu tộc yêu soái lại nhận một tên nhân loại hèn mọn làm chủ, nói ra chuyện này cũng không ai có thể tin nổi." Diệp Tử Phàm vẫn không có trả lời, nhưng mà bay vào sơn động Hắc Ngũ lại cười lớn nói. "Hừ, thật sự là mất hết yêu tộc tôn nghiêm, ta dám cá nếu như mà Thiên Dực yêu vương biết dưới trướng của hắn lại có một đám yêu tướng, yêu soái làm nô bộc cho nhân tộc, chắc chắn sẽ bị tức chết." Hắc Tứ cũng hừ lạnh nói, thì ra chỉ là một tên nhân tộc mà thôi, còn hại bọn họ cẩn thận suốt 1 giờ đồng hồ, thật là đáng chết. "Tiểu tử, nói như vậy hạ phẩm linh mạch nơi đây là ngươi giấu đi, biết điều thì giao ra đây, ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái." Lão Tam sau khi quan sát một lần nữa vẫn không thấy linh mạch tin tức, quát hỏi. Hắn càng tin tưởng vào những gì mình suy đoán, có lẽ tên nhân tộc này dùng một loại thủ thuật gì qua mắt bọn họ giấu đi linh mạch. Không phải là nhân loại có một loại gọi là phù văn trận phù gì đó hay sao, nghe đồn vô cùng lợi hại, có lẽ là nó cũng nên. "Lão đại, ngươi nói xem thế nào?" Hắc Nhị truyền âm hỏi. "Vô cùng không đơn giản." Hắc Đại chỉ đáp ngắn gọn một tiếng, hắn không giống như vô tri như 3 tên huynh đệ, từ khi vào nơi đây hắn không cảm ứng được tu vi chân thật của tên nhân tộc kia. Thế nhưng có thể làm cho một đám kiêu ngạo yêu tộc phản bội Thiên Dực yêu vương, cam tâm tình nguyện làm nô tài, tên nhân tộc này thật không đơn giản. "Ha ha ha. 5 con xuất sinh, thật không biết chết là như thế nào." "Đúng. Đúng vậy, cười chết ta, ngươi nghe bọn chúng nói gì không, là muốn cho chủ nhân một cái thông khoái đó. Chỉ là 5 con mèo bị lộ giống, lại dám trước mặt chủ nhân kiêu ngạo, ha ha ha." Đám yêu thú này sau khi nghe xong Hắc Hổ đạo huynh đệ lên tiếng, không khỏi cười nghiêng ngả, lời này nếu mà nói với hai vị yêu soái của bọn họ thì họ còn tin, nhưng mà nói với vị chủ nhân này của bọn họ thì đúng là không tự lượng sức. Chủ nhân của bọn họ là ai? Chính là pháp thần cảnh cường giả a, có thể sánh bằng với lại yêu vương cảnh của yêu tộc bọn họ, dám nói cho yêu vương bệ hạ một cái thông khoái, bọn họ thật là dám nói được. "Giống, các ngươi muốn chết." Hắc Ngũ như muốn nổi điên, hai mắt đỏ ngầu. Không chỉ là Hắc Ngũ, còn lại 4 tên cũng là thần sắc hung tợn. Bọn họ hận nhất chính là người khác gọi mình là nghiệt chủng, lộ giống. Kể từ khi sinh ra bọn họ vì hắc mao thân thể nên mới bị Thiên Dực vương tộc từ bỏ, đây vĩnh viễn là sĩ nhục không thể nào quên đối với 5 huynh đệ bọn họ. Bọn họ trong lòng âm thầm thề độc, một ngày nào đó phải quay trở về sát sạch sẽ Thiên Dực vương tộc, lấy máu huyết của bọn họ rửa sạch đi sĩ nhục mà huynh đệ bọn họ phải nhận. Muốn làm được như vậy, trước tiên trong bọn họ phải có một người tu thành yêu vương cảnh mới được, vì cái mục tiêu này, bọn họ không tiếc tàn sát khắp nơi để thu gom tài nguyên. Trời không tuyệt đường người, bọn họ bây giờ đã tích góp được 78 đầu hạ phẩm linh mạch. Chỉ kém có 22 đầu nữa mà thôi, hy vọng trả thù gần ngay trước mắt. Rất nhanh, liền là 1 phút thời gian qua đi. Ầm 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 ầm. 5 đạo sáng rực hắc quang từ trong cơ thể bọn chúng bộc phát mà ra, 5 tôn như hắc đạo thần ma dáng thế xuất hiện tại trước mắt đám người. Đứng đầu nhất 3 tên khí thế càng là chấn toái hư không, khí tức kia nhường cho sơn động trang hoàng lộng lẫy kia lập tức liền sụp đổ, cả mấy dặm sơn động ta thành mây khói. Một đám sâu bọ dám làm nhục chúng ta, các ngươi cần thiết chết, mà lại là chết vô cùng thê thảm. Giờ phút này, cho dù là bình ổn nhất lão nhị cũng không còn bình tĩnh nữa, từ trong hổ khẩu phát ra thanh âm như là vạn năm hàn băng, làm cho người ta nhịn không run dậy. Một đám yêu tướng bây giờ đều bị khí thế kia dọa cho nằm sấp lại, không ngừng run sợ. Đến lúc này bọn chúng mới nhớ đến năm tên trước mắt mình là đại danh đỉnh đỉnh giết người không chớp mắt hắc hổ đạo a, bọn chúng trên người phát ra nồng đậm sát khí không biết là đã giết hết bao nhiêu tộc đàn. Con kiến hôi, dám tại trước mặt của ta kiêu ngạo ba. Diệp Tử Phàm trong mắt lóe qua một thần sắc khinh thường. Vừa dứt lời, ầm ầm. Diệp Tử Phàm vung tay lên, liền một trưởng hướng về phía ngũ hổ bắt lấy, chỉ một đám tam giai trung hậu kỳ yêu soái, hắn đều lười nhắc cùng nói nhảm. Một trường này, Diệp Tử Phàm vận dụng một nửa thực lực của chính mình, nhưng mà bây giờ Diệp Tử Phàm là thực lực gì? Chỉ một nửa thực lực cũng có 333,000 lòng chi lực, chấn áp một đám tam gia yêu xoáy đó là chuyện dễ dàng. A a ầm ầm ầm. Bên trong năm tên ngũ hổ có hai tiếng dã thú trước khi chết thê lương tiếng kêu rên, cái kia kêu gào hắc tứ và hắc ngũ liền bị Diệp Tử Phàm một tay bắt lấy, giống như chó chết thu nhập vào luyện thần đỉnh bên trong. Mười dặm địa bên ngoài. Khục khục, không nghĩ đến tung hoành tây hoang mấy ngàn năm hắc hổ đạo chúng ta cũng có lúc nhìn nhầm. Hắc đại gian nan nói, vừa rồi không phải bọn họ thấy tình thế không ổn vận chuyển toàn thân yêu lực trong cơ thể chống cộng với lại thiên dược hổ tộc bí pháp, có lẽ bây giờ đã chết chắc rồi. Mặc dù là vậy, lão tứ và lão ngũ tu vi kém hơn một chút đã bị tên nhân loại kia cho bắt giữ, bọn họ dù là trốn thoát được một kiếp nhưng mà tình hình không khả quan gì cho lắm. Phúc. Đại ca, là nhân tộc pháp thần cảnh cường giả. Hắc nhị phun ra một ngụm máu tươi nói, tên nhân tộc kia vừa xuất thủ, hắn đã phát hiện bốn phương không ra như bị cầm cố, chỉ có pháp thần cường giả, cũng như là yêu vương bệ hạ xuất thủ, mới có thể cầm cố một phương không gian. Tuy là không phải thật sự là phong cấm không gian, nếu không ba người bọn họ cũng không có may mắn tránh thoát được. Nhưng vị cường giả kia ra tay cũng rất là hời hợt, nhìn là biết không xuất toàn lực, thậm chí một phần mười lực lượng cũng chưa đến. Đại ca, nhị ca thật là xin lỗi, nếu không phải là ta đầu phiếu đồng ý, Hắc Dực Ngũ Hổ chúng ta sẽ không lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Hai dòng huyết lệ từ mắt từ hốc mắt của Hắc Tam chảy ra, hắn thật sự vô cùng hối hận, nếu trước đó nghe theo lời đại ca phân tích kỹ những điểm đáng ngờ, hoặc là tại khi nhìn thấy tên nhân tộc kia mình không thể nhìn thấu tu vi không nhanh một bước rời khỏi, bằng vào tốc độ bậc nhất của Thiên Dực Hổ tộc bọn họ vẫn có một tia hy vọng chạy trốn, nhưng mà bây giờ đã không có khả năng đó nữa rồi. Chương 88, trinh phạt bắt đầu. Lão Tam, chúng ta không có trách ngươi, có trách cũng là trách ta quá tự đại. Nhìn Diệp Tử Phàm nhẹ nhàng di chuyển đến gần bọn họ, Hắc Đại chua xót nói. Lão đại bây giờ trên mặt không còn một tia kiêu ngạo thần sắc, có chăng cũng chỉ là vô tận hối hận cùng tuyệt vọng. Đúng phải một tên nhân tộc pháp thần cảnh, khả năng chạy trốn chỉ là hy vọng xa vời, phải biết pháp thần hay là yêu vương đều có thể sử dụng nguyên lực phong cấm 100 km không gian phạm vi, tại trong không gian kia, bọn họ chính là chúa tể, không một ai có thể chạy thoát được. Trong nhân tộc chỉ có 8 vị pháp thần cảnh mà thôi. Nghe đồn là sẽ không có vị pháp thần nào vượt qua nhân tộc lãnh địa tiến vào yêu tộc lãnh địa. Bọn hắn cũng không biết xuất hiện trước mặt mình là ai trong số 8 người kia. 14,000 long lực lượng, không nghĩ đến yêu soái hậu kỳ cường giả cũng có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy ba. Cách ba con đại hổ 10 mét khoảng cách, Diệp Tử Phàm trong lòng nói nhỏ. Bình thường theo hắn nhận biết, yêu soái hậu kỳ cũng chỉ có 47,000 long lực lượng mà thôi, nhưng vừa rồi tại một sát na kia, tên cầm đầu hắc đại kia lại bộc phát ra 14,000 long lực lượng, đây chính là gấp 3 lần yêu soái hậu kỳ có thể có được lực lượng. Cho nên ba người bọn họ mới có thể trốn thoát được 33,000 lòng chi lực giam cầm của hắn, điều này không khỏi làm cho hắn hơi cảm thán một chút. Vị đại nhân này, ngài đường đường là pháp thần cảnh cường giả, lại đi vào yêu tộc lãnh địa tàn sát yêu tộc con dân, ngài thật muốn hai tộc mở ra diệt thế chi chiến hay sao? Hắc nhị. Thấy Diệp Tử Phàm đến gần, thấy không còn hy vọng gì nữa nên nói. Hắn hiểu được nhân tộc và yêu tộc tại giữa có điều ước ràng buộc, nhân tộc pháp thần không được tự ý rời đi nhân tộc lãnh địa, nếu không tất cả yêu vương sẽ liên hợp lại tấn công nhân tộc. Vị cường giả này chính là pháp thần cảnh, phải biết rõ ràng về chuyện này mới đúng, đằng này hắn lại xuất hiện tại nơi đây, thật không sợ nhân yêu hai tộc bùng nổ đại chiến hay sao? Diệt thế đại chiến sao? Có liên quan gì đến ta đâu chứ? Diệp Tử Phàm cười lạnh nói. Hắn không phải là người tại thiên hoang này, hai bên đại chiến hay không có liên quan gì đến hắn, hắn chỉ có quan tâm là tăng lên thực lực của bản thân, mọi chuyện khác đối với hắn chỉ là mây bay. Pháp thần đại nhân, ngài chẳng lẽ không lo cho nhân tộc an nguy sao? Hắc đại có chút không rõ, không phải nói mỗi vị pháp thần cường giả cả đời mục tiêu lớn nhất chính là thủ hộ nhân tộc sao? Tại sao vị pháp thần này lại có vẻ không quan tâm đến nhân tộc Can Nguy? Nếu như các ngươi không có gì để nói nữa thì nên vào bên trong đi thôi. Nhân tộc Can Nguy, lời này đối với hắn xem như gọi lộn số. Linh hồn của hắn đến từ địa cầu kia, nơi này nhân tộc Can Nguy liên quan gì đến hắn, với lại muốn để cho hai tộc phát sinh đại chiến, ít nhất cũng có người đem tin tức về hắn làm những việc tại nơi đây tiết lộ ra ngoài, hắn không nghĩ ba con ngốc hổ này có bản lĩnh thoát khỏi bàn tay của hắn. Không. Thiên hổ hắc kim kiếm. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm lại ra tay, thực lực mạnh nhất hắc đại không cam lòng chịu chết. Từ trong miệng phun ra 72 đạo hắc kim kiếm khí, đây là bản mệnh thần thông của Thiên Dực Hổ tộc bọn họ. Ầm ầm ầm. Phốc phốc. Bản mạng thần thông Thiên Hổ hắc kim kiếm của Hắc Đại, mỗi một đạo có thể sánh ngang với một kiện hạ phẩm linh khí công kích uy lực, nhờ vào loại thần thông này hắn đã diệt sát vô số cường địch, nhưng mà chạm vào đại thủ của Diệp Tử Phàm lại như giấy trắng, kinh khủng trưởng lực tiếp tục lan tràn, chấn động đến ba con đại hổ chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay khắp nơi. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn tăng lên thêm 10 vạn long lực lượng, thêm vào ba con hắc hổ kia đã bị thương sẵn, có thể chống lại mới là quái sự. Con mẹ nó, chấn áp, ba tên tam giai hậu kỳ yêu soái cứ như vậy bị chủ nhân một kích cho chấn áp, cường, cường thật sự quá cường. Sơn động bên trong mọi người chạy đến chấn kinh, nhất là Diệp Chính Quang, hắn thường nghe đồn pháp thần cường giả vô cùng cường đại, bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến, thật sự là danh bất hư truyền a. Biến thái, thật sự quá biến thái mà. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Chủ nhân thực sự là nhân tộc sao? Không phải là Diệp Chính Quang không tin, mà thật sự rất khó có thể tin được, ai có thể nghĩ đến một tên nhân tộc chỉ có 17 tuổi là pháp thần cảnh cường giả. Ngươi lại đây. Sau khi thu thập ba con yêu soái vào trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm chỉ tay vào một tên yêu viên nói: "Chủ nhân, Côn Bình xin chờ ngài ra lệnh." Côn Bình ánh mắt nhìn Diệp Tử Phàm vô cùng sùng kính, đây là có thể so với yêu vương bệ hạ tuyệt thế cường giả a. Có thể làm nô bộc cho một vị cường giả như vậy, hắn cũng rất là vui lòng phục tùng. Cầm lấy viên đan dược này ăn vào. "Chủ nhân, cái này là?" Côn Bình nghi hoặc hỏi. Hắn cũng như rất nhiều người, từ nhỏ đều sống tại yêu thú sơn mạch, cũng chưa hề đến nhân tộc lãnh địa, không biết trong tay của mình viên màu xanh viên đất này là thứ gì. "Đây là đan dược." Diệp Chính Quang buộc miệng tốt, hắn nhìn viên màu xanh tỏa ra bát ngát dược hương kia trong lòng không khỏi nghi hoặc: "Chủ nhân, theo ta được biết đan dược chỉ có nhân tộc mới có thể sử dụng, ta chưa từng nghe nói đan dược có thể dùng cho yêu thú." "Ngươi chưa từng nghe không có nghĩa là không có." Diệp Tử Phàm liếc hắn một cái: "Tôn Bình sao? Ngươi hãy nuốt viên đan dược này đi, ta xem hiệu quả thế nào." "Vâng, chủ nhân." Mặc dù rất nghi hoặc, nhưng Tôn Bình không dám vi phạm lời của Diệp Tử Phàm mà nói, đưa viên đan dược này vào trong miệng nuốt xuống. "Cái này?" Tôn Bình biến sắc, cũng không lo được gì nhiều, lập tức ngồi xuống xếp bằng dưới đất, dùng yêu lực vận chuyển quanh cơ thể. Sau một khắc, rắc, ầm. "Đa tạ chủ nhân thành toàn." Tôn Bình đứng dậy, quỳ xuống trước mặt của Diệp Tử Phàm cảm tạ. Hắn đã bị kẹt tại yêu tướng trung kỳ bình cảnh đã 40 năm lâu, lần này khi hắn nuốt vào trong bụng viên đan dược kia, hắn còn tưởng là loại độc dược gì. Đang chuẩn bị chờ chết thì trong yêu thể của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cổ vô cùng tinh thuần yêu lực đang tại đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, không những vậy, bình cảnh mà bấy lâu nay hắn đang đau khổ tìm đường đột phá tự nhiên buông lỏng, hắn trong lòng mừng như điên, lập tức ngồi xuống vận chuyển cổ yêu lực này xông phá yêu tướng hậu kỳ bình cảnh, quả nhiên là hắn thật sự thành công. Bây giờ hắn cũng giống như bộ phương bọn họ đã là yêu tướng hậu kỳ cường giả, thọ nguyên có thể tăng lên 400 năm. "Lão Tôn, ngươi..." Viên Hồn có chút kinh nghi bất định hỏi. Không chỉ là hắn, hơn mấy trăm cặp mắt của đám yêu tướng kia cũng tập trung vào Tôn Bình, chờ hắn trả lời. "Viên soái, ngài nói không sai, ta bây đã là yêu tướng hậu kỳ cảnh giới." Nói xong, bên trong cơ thể của hắn bộc phát ra một cổ khí thế cường đại, chỉ thuộc về yêu tướng hậu kỳ mới có. "Là thật, hắn thật sự đã đột phá hậu kỳ cảnh giới." Một con yêu tướng chu lên, tràn đầy không thể tin, chỉ một khắc trước Tôn Bình cũng giống như hắn, đều là yêu tướng trung kỳ, nhưng mà bây giờ lắc mình một cái, Tôn Bình đã hóa thân thành yêu tướng hậu kỳ, nói ra ai có thể tin được. "Yêu tướng hậu kỳ à, nếu là trước đây trong tộc có thể phong thống lĩnh, địa vị và thân phận so với chung, sơ kỳ bọn họ rất là khác biệt, điều quan trọng nhất là khi đột phá hậu kỳ về sau có thể tăng thêm 400 năm thọ nguyên. Yêu tộc bọn họ khác với nhân tộc, bọn nó đột phá tuy khó khăn nhưng bù lại được thiên địa ưu ái, chỉ cần có thể đột phá nhị giai thọ mệnh của bọn họ sẽ là gấp đôi của nhân loại." Như nghĩ đến cái gì, bọn chúng di rời ánh mắt nóng bỏng của mình từ Tôn Bình qua Diệp Tử Phàm. Đúng, chính là vì Tôn Bình ăn vào viên đan dược mà Diệp Tử Phàm đưa cho mới có thể đột phá, nếu như sáu. "Các ngươi nghĩ không sai, Tôn Bình vì ăn vào viên đan dược kia mới có thể đột phá, loại đan dược này tên là Yêu Linh Đan, chỉ cần sử dụng một viên có thể làm cho bất kỳ một tên yêu tướng cảnh nào đột phá một tiểu cảnh giới. Hơn nữa sau khi đột phá còn có thể tiếp tục sử dụng thêm hai lần nữa mới có thể mất đi công hiệu." Diệp Tử Phàm gật đầu nói. "Muốn cho con ngựa chạy, phải cho nó ăn no, cái này Diệp Tử Phàm là rất hiểu, tuy là có nô ấn trong người, bọn người này sẽ không dám vi phạm lời nói của hắn, nhưng mà khi làm việc cũng sẽ không có nhiệt tình cho lắm, hắn phải làm cho bọn nó có thêm động lực để mà làm việc." Quả nhiên hắn làm không sai, yêu linh đan vừa xuất hiện, bọn chúng hai mắt như là đại hán mấy chục năm không có chạm qua mỹ nữ, hận không thể lập tức ôm lấy đưa vào trong phòng. "Xin hỏi chủ nhân, loại đan dược này?" Bộ Phương từ trong đám đông bước ra. "Loại đan dược này ta còn có, tuy nhiên đối với ngươi không có tác dụng." Diệp Tử Phàm hiểu ý của Bộ Phương. Chẳng qua loại đan dược này chỉ dành cho yêu tướng hậu kỳ đại thành phía dưới, Bộ Phương đã là hậu kỳ viên mãn, loại đan dược này không thích hợp cho hắn. "Tuy nhiên ngươi cũng không cần quá thất vọng, ta hiện tại còn có một loại đan dược gọi là Yêu Nguyên Đan, chỉ cần sử dụng loại đan dược này có thể giúp ngươi đột phá yêu soái cảnh giới." Nhìn thấy bộ mặt thất vọng của Bộ Phương, Diệp Tử Phàm không muốn hắn mất đi ý chí chiến đấu nói: "Chủ nhân, đây là sự thật sao?" Bộ Phương cùng mấy tên hậu kỳ viên mãn đã vô cùng tuyệt vọng thì lời nói của Diệp Tử Phàm như là một sợi dây thừng kéo bọn họ ra khỏi vực sâu tăm tối. "Không sai, chỉ cần các ngươi cố gắng làm việc, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi hai loại đan dược này." Yêu Nguyên Đan hắn bây giờ còn không muốn cho đại hắc luyện chế, hắn cần tam gia yêu đan để giúp hắn đột phá đâu, chỉ có thể tạm thời khai ra một trương ngân phiếu khống. "Còn xin chủ nhân ra lệnh, cho dù nhảy vào núi đao biển lửa chúng tôi cũng không chối từ." Tất cả đám yêu tướng đều sục sôi ý chí chiến đấu, bọn họ không biết Yêu Nguyên Đan có thật là có hay không, nhưng chỉ dựa vào một loại yêu linh đan bọn họ cũng không tiếc vứt đi tánh mạng. "Chủ nhân, không biết chúng ta muốn..." Đinh Vân có chút ngượng ngùng nói. đối với các ngươi tăng cao tu vi đan dược không phải là không có, mà là bây giờ ta còn thiếu một loại chủ dược. Không biết chủ nhân cần loại linh dược gì, hai người bọn ta sẽ hết sức thu thập. Viên Hồn trong lòng mừng rỡ. Chương 89, u ám sơn mạch. Sợ chính là vị chủ nhân này nói không có đan dược thích hợp với bọn họ, nhưng chỉ thiếu linh dược mà thôi, đây là chuyện nhỏ, tại Tây Hoang này không có thiếu chính là linh dược. Nếu hai đại sơn mạch của bọn họ không có thể sang nơi khác tìm là được, chỉ cần chủ nhân ngài lên tiếng.
Ân.
Vậy sao? Ta cũng không cần gì nhiều, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra tam giai linh dược huyết long thảo là được rồi. Diệp Tử Phàm cũng không làm khó bọn họ, chỉ cần có thể tìm được huyết long thảo, để đại hắc thay bọn họ luyện chế một lò huyết nguyên đan cũng không có gì khó.
Huyết long thảo.
Đinh Vân có chút cả lâm nói.
Thế nào?
Có gì khó khăn hay sao?
Nhìn thân sắc của hai người bọn họ, Diệp Tử Phàm có chút nghi ngờ hỏi.
Chủ nhân.
Đâu chỉ là khó khăn, mà là không có khả năng a.
Huyết long thảo chỉ có tại huyết đoạn sơn mạch mới có thể xuất hiện, hơn nữa huyết long yêu vương cũng là vô cùng yêu quý loại linh dược này, nghe đồn khi huyết long yêu vương chưa đột phá yêu vương cảnh, chính là dùng loại linh dược này tăng cao tu vi a.
Viên Hồn cười khổ nói.
Hắn không nói huyết đoạn sơn mạch cách bọn họ nơi này hai đầu ước vạn dặm sơn mạch, chỉ nói huyết long yêu vương thôi cũng khó có thể vượt qua quan hải, xem ra huyết nguyên đan thật đối với bọn họ vô duyên.
Huyết đoạn sơn mạch, đây không phải là đầu sơn mạch do đa bảo pháp thần tọa trấn sao?
Diệp Tử Phàm nói thầm.
Tại nhân tộc khi hắn cũng có nghe nói qua, huyết đoạn sơn mạch chính là một trong ba đầu ước vạn dặm sơn mạch giáp giới nhân tộc, bên trong có một vị tứ gia yêu vương cư trú, đến bây giờ mới thôi hắn mới biết được tên là huyết long yêu vương. Ta trong thời gian một tháng đến sẽ bế quan tu luyện, nơi đây chính là công việc trong một tháng đến các ngươi phải làm.
Diệp Tử Phàm cũng không có xoắn xuýt về huyết long thảo đâu, đó là chuyện của sau này, bây giờ hay là nghĩ cách tăng lên thực lực bản thân mới là vương đạo.
Chủ nhân,
những gì bên trong viết là thật sao?
Sau khi tiếp nhận tờ gia thú từ Viên Hồn, Bộ Phương không chắc hỏi.
Chỉ cần bắt được 1000 con nhất giai cựu trọng yêu thú, hoặc một con nhị giai yêu tướng sẽ có thể đổi được một viên yêu linh đan.
Muốn có được một viên yêu nguyên đan phải bắt được một con tam giai yêu soái.
Lưu ý, tất cả yêu thú cần phải còn sống mới có thể quy đổi.
Đây không phải là bắt bọn họ đi diệt trừ hết đám yêu thú xung quanh sao? Yêu binh, yêu tướng còn dễ chút, nhưng mà tam giai yêu soái thì lại khác, muốn bắt bọn họ mà không giết chết bọn họ cho dù là hai vị yêu soái cũng khó mà làm được a.
Không có sai, ta tạm thời sẽ đặt yêu linh đan cho Diệp Chính Quang bảo quản, các ngươi chỉ cần bắt đủ số yêu thú là có thể đến nơi hắn quy đổi.
Chúng ta tuân lệnh chủ nhân.
Không quan tâm đến gương mặt như mướp đắng của Bộ Phương cùng với một số hậu kỳ viên mãn yêu tướng, đám người còn lại giống to nói.
Yêu nguyên đan bây giờ đối với bọn họ quá xa xôi, nhưng mà yêu linh đan thì lại ngay trước mắt, chỉ cần bọn chúng hợp tác một chút, kiếm vài viên yêu linh đan là không có vấn đề.
Luyện thân đỉnh bên trong, Diệp Tử Phàm ngồi xếp bằng, dáng vẻ trang nghiêm. Thời gian thoáng một cái, 10 ngày sau đó.
Sau khi đem tất cả ba tên hắc hổ đạo một lưỡi bắt hết về sau, hắn giao cho Diệp Chính Quang 119 viên yêu linh đan còn lại dặn dò hắn xây dựng một tòa ngục giam thật lớn để có thể nhốt đám yêu thú sắp tới.
Hắn cũng không quan tâm mọi chuyện khác, liền biến mất trước mắt mọi người đi vào trong luyện thần đỉnh bế quan.
Thâm thoát cũng đã qua 10 ngày thời gian.
Rắc rắc,
ầm ầm.
Diệp Tử Phàm trong thân thể chấn động kịch liệt, khi thể xác và yêu đan của tên hắc tứ biến mất bên trong lỗ đen hắc động, hắn liền biết mình đã tu luyện thành Hỗn Độn Bá Thần Quyết nhị trọng viên mãn hậu kỳ. Thượng phẩm linh khí đỉnh cao thân thể, cộng thêm 20 lần khí đạo tăng phúc, bây giờ thực lực của ta đã vô hạn tiếp cận pháp thần cảnh cường giả.
Ầm ầm.
Oeng.
Long.
Ong, ong.
Quả nhiên chỉ còn thiếu 6 vạn long lực nữa là có thể sánh ngang với mới vào pháp thần cảnh.
Diệp Tử Phàm đánh ra một quyền, hắn đã sử dụng bá thể 20 lần tăng phúc, kết quả rất là mỹ mãn.
Một quyền đánh ra của hắn có được 94 vạn long lực lượng, chỉ kém mới đột phá pháp thần 6 vạn long lực lượng mà thôi.
Không được,
còn phải cố gắng thêm.
Khi hắn quan sát bên trong thức hải thì nụ cười chợt biến mất.
Hắn đã thôn phệ hai tên tam giai yêu soái trung kỳ cường giả, nhưng mà nguyên thần của hắn chỉ tăng lên có 2 cm nữa mà thôi, bây giờ chỉ cao có 8 cm. Cái nguyên thần này so với pháp thần cảnh cường giả thì kém xa. Phải biết pháp thần cường giả nào cũng có 30 cm nguyên thần cả.
Sau một khắc,
ầm ầm,
một vòng thôn phệ hắc động lăng không mà xuất hiện, hướng về phía cái kia hắc hổ đạo lao tam thôn phệ mà đi.
Từng đạo sinh mệnh bản nguyên chi lực không ngừng thông qua thôn phệ hắc động chuyển hóa tràn vào Diệp Tử Phàm thân thể bên trong, cường hóa lấy thân xác và nguyên thần của hắn.
Khoan hay nói, tên lão tam này không hổ là tam gia yêu soái hậu kỳ, năng lượng bên trong so với hai tên tiểu đệ kia còn cường gấp mấy lần.
Thể xác nhục thân của hắn đã chạm đến một giới hạn, không thể nào tăng lên được nữa, trừ khi hắn có thể đột phá đệ tam trọng. Nhưng mà nguyên thần của hắn lại không ngừng tăng trưởng, chỉ qua không được bao lâu lại tăng thêm gần 1 cm.
Đây là điều vô cùng kinh khủng, những võ giả từ khi đột phá một cảnh giới về sau nguyên thần mới có thể tự động tăng lên, ví dụ như siêu phàm cảnh chỉ có 3 cm, chân huyền cường giả khá hơn có được 6 cm, đến pháp thần cảnh nguyên thần sẽ tăng vọt cực lớn, đạt đến 30 cm, phạm vi thần thức tra xét cũng tăng vọt lên 100 vạn km vuông, có thể nói tương đương khủng bố.
Nhưng mặc kệ là chân huyền hay pháp thần kể từ khi đột phá nguyên thần sẽ không có tăng trưởng, chẳng qua là thông qua tu luyện làm nguyên thần ngưng thật hơn mà thôi.
Đối với thông qua thôn vệ sinh mệnh linh hồn của người khác tăng lên tự thân nguyên thần bản thân, cả tinh không vũ trụ này xem ra cũng chỉ có mỗi một Diệp Tử Phàm một người.
20 ngày sau 4.
Phốc phốc 3.
Tôn Tam gia yêu soái hậu kỳ Hắc Nhị cũng nối gót theo ba người huynh đệ trước đó của hắn, triệt để hóa thành cho bụi. Đối với bây giờ Diệp Tử Phàm mà nói,
thôn phệ một tôn tam giai yêu xoáy hậu kỳ phải mất 10 ngày thời gian. Nhưng mà hiệu quả cũng rất là khả quan, nguyên thần của hắn từ 8 cm ban đầu tăng lên đến 12 cm, cũng xem như là thoát khỏi tiểu bất điểm hình dáng. Lại 10 ngày trôi qua, cuối cùng một tôn tam giai yêu xoáy hậu kỳ lao đại bị Diệp Tử Phàm thôn phệ luyện hóa. Diệp Tử Phàm thân thể phòng ngự không có đột phá một tia, nhưng mà so với một tháng trước càng thêm cường đại nhất là nguyên thần của hắn, liền đạt đến 15 cm độ cao, với lại vô cùng ngưng thật. Nếu như không nói đến chiều cao còn kém pháp thần cảnh, chỉ nói đến độ ngưng thật hắn hoàn toàn hơn hẳn những pháp thần kia. Bây giờ thần thức của hắn đã có thể bao phủ phạm vi 50 vạn dặm chi địa, có thể nói so với pháp thần cường giả, hắn chỉ kém có một nửa. Hắc Hổ Sơn, Hắc Sát Tiên Vũ sao? Diệp Tử Phàm mở hai mắt ra, thần quang trong mắt của hắn như muốn xuyên thủng thiên địa, sau đó nói nhỏ: "Sau khi thôn vệ Hắc Hổ đạo phỉ, từ trong ký ức của bọn họ hắn cũng biết được chúng đã trải qua những gì, còn hang ổ hiện tại của bọn chúng tại đâu." Hóa ra Hắc Hổ Sơn cũng chỉ là một đầu còn kém cả Lục Thụ Cốc về chiều dài, nơi đó có một ba ngọn đại sơn cao hơn ngàn mét, trung tâm của nó hình thành một nơi thung lũng. Điều kỳ lạ là nơi đây quanh năm suốt tháng xuất hiện một lớp hắc vụ bao phủ, loại hắc vụ này có một đặc điểm có thể ngăn cản mọi đạo thần thức thăm dò. Hắc Hổ đạo năm huynh đệ mấy ngàn năm qua cướp bóc rất nhiều tài nguyên đều giấu tại nơi đây, nhờ có loại yên vụ này, mấy ngàn năm qua chúng vẫn bình yên vô sự mà không bị ai phát hiện. Xem ra phải đi một chuyến U Ám Sơn Mạch. U Ám Sơn Mạch, đây cũng là một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, nằm giữa Độc Giác Sơn Mạch của Độc Giác Ma Ngưu và Tượng Ti Sơn Mạch của Tượng Ti Yêu Soái. Nó thuộc về U Ám Hắc Miêu quản hạt lãnh địa, U Ám Hắc Miêu đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh tam gia yêu soái hậu kỳ cảnh giới. Một thân hắc ám chi lực có thể làm ăn mòn tất cả lực lượng, nhất là vào đêm tối, U Ám yêu xoáy này có thể nói là vô đối. Cho dù là Độc Giác Ma Ngưu hay là Tượng Ti yêu xoáy một thân tu vi thông thiên triệt địa cũng không muốn trêu chọc U Ám yêu xoáy này. Hắc Hổ đạo chính là dấu 78 đầu hạ phẩm linh mạch tại nơi đây. Chương 90, Bách Vạn Sơn mạch khủng hoảng. Lục Thu Cốc, Đại Sơn động bên trong. Diệp quản gia, chủ nhân còn chưa xuất quan sao? Một tên mặt mày hơi đen trung niên nam tử đang hướng về Diệp Chính Quang đang lim dim ngủ cười định hỏi. Vẫn còn chưa có xuất quan, Phong Duệ, ngươi lại đến làm gì? Diệp Chính Quang nằm thoải mái trên ghế thái sư, mở một con mắt ra nhìn tên yêu viên trước mắt nói: "Hơn một tháng nay, hắn thật đúng là phong quang vô hạn, kể từ khi chủ nhân đưa ra yêu linh đan cho hắn sau, đám yêu thú này hết lũ này đến lượt khác đến tìm hắn chấp nối quan hệ. Kể cả tên mặc lạnh như tiền bộ phương kia gặp hắn cũng nở nụ cười tươi sáng, hắn biết những điều này là từ đâu mà đến, không phải là vì đám yêu linh đan mà chủ nhân trước khi bế quan đưa cho hắn bảo còn sao?" Diệp tổng quản: "Ngài cũng biết ta dạo này đang kẹt tại yêu tướng sơ kỳ viên mãn cảnh giới, có thể hay không châm trước một ít?" Phong Duệ xoa xoa đôi bàn tay, vẽ mặt sợi lời nói: "Ngài yên tâm, yêu tướng sơ kỳ ta đã mang đến hai tên." "Phong Duệ nha, ngươi nhìn tòa ngục giam kia xem ta thiếu yêu tướng hay sao? Ta đã nói với ngươi nhiều lần, yêu linh đan thật sự một tháng trước ta đã phân phát xong rồi, ngươi tìm ta cũng là vô dụng mà thôi." Diệp Chính Quang một tay chỉ vào tòa đại hình ngục giam bên trái kia bất đắc dĩ nói: "Kể từ hơn một tháng trước, trong tay hắn 119 viên yêu linh đan đã bị đám yêu tướng kia chia cắt không còn, hắn nói thật lại không có người tin. Còn có người nói hắn cố ý không chịu phát yêu linh đan, còn hăm dọa hắn sẽ bẩm báo chuyện này lên cho chủ nhân nữa đâu. Hắn thật sự hết cách bị buộc phải thề độc bọn nó mới tạm thời buông tha cho mình, hơn nữa hắn còn hứa sẽ ghi vào sổ những yêu tướng mà bọn họ bắt được để sau này báo cáo lên chủ nhân." Phong Duệ nhìn vào bên trong tòa lao ngục kia, hơn 3000 con yêu thú nhất giai cửu trọng, hơn 600 con yêu tướng cảnh yêu thú, xưa kia nhà tù rộng lớn thênh thang bây giờ đã kín chỗ. Bọn họ ban đầu cũng muốn bắt cửu trọng yêu thú về đổi lấy đan dược, nhưng mà đám yêu thú này thật sự là quá chiếm diện tích không gian cho nên bọn họ chỉ tập trung săn giết yêu tướng cảnh yêu thú mà thôi, vì vậy đám nhất giai yêu thú kia mới có thể tránh được một kiếp. Diệp tổng quản: "Không phải là ta không tin ngài, nhưng mà ngài không thể báo với chủ nhân một tiếng hay sao? Một tháng trước từ sau khi một đám yêu tướng đổi lấy yêu linh đan, bọn họ bắt đầu phục dụng xung dưới, không thể không nói yêu linh đan thật đúng là dựng sao thấy bóng, tất cả yêu tướng đổi yêu linh đan đều đã đột phá một hoặc là hai tiểu cảnh giới, hắn nhìn mà đỏ mắt không thôi, chỉ tiếc khi đó hắn còn đang phụ giúp vị Diệp quản gia này xây dựng ngục tù này, ba ngày sau hắn cùng 9 tên yêu tướng khác cùng nhau tổ đội săn giết yêu thú, thật vất vả lắm mới săn được hai con, thế nhưng đến đây thì được báo cho biết yêu linh đan đã bị đổi hết. Thử hỏi hắn cùng đồng bọn làm sao có thể cam tâm? Ngươi trong đầu cũng có nô ấn của chủ nhân, sao ngươi không tự mình bẩm báo với chủ nhân?" Diệp Chính Quang quái dị nói: "Đừng tưởng tất cả đều là người ngu, một khi hắn tự động phát động nô ấn khi không có chuyện gì đặc biệt quan trọng sẽ bị Diệp Tử Phàm trách phạt." "Hắc hắc, ta cũng chỉ là nói cho vui. Đạo lý kia ai cũng biết. Mặc dù thiếu yêu linh đan mọi người như kiến bò trên chảo, nhưng mà không ai lại có gan dùng nô ấn liên hệ với Diệp Tử Phàm. Phải biết yêu linh đan tuy là quan trọng, nhưng còn không có bức thiết đến nỗi bọn họ phải dùng mệnh của mình làm trò chơi. 3200 con cựu trọng yêu thú, 603 con nhị giai yêu tướng, không sai lần này thật sự là kiếm bội." Diệp Tử Phàm nhìn lại trong lao ngục chúng yêu thú, vẻ mặt rất là hài lòng, vung tay lên một cái, đám yêu thú này đã nhập vào trong luyện thần đỉnh. "Bái kiến chủ nhân." Hai người bọn họ đang nói chuyện thì lại nghe đằng sau một tiếng nói vang lên, đang nằm trên ghế thái sư Diệp Chính Quang cũng là giật nảy cả mình lộn người đứng lên. "Ân, các ngươi làm việc ta rất là hài lòng, lần này còn thiếu lại yêu linh đan ta sẽ một lần trả hết." Diệp Tử Phàm nhìn hai người vừa lòng nói. Khi hắn xuất quan, đã dùng thần thức điều tra một phen, tại lục thụ cốc quanh đây chỉ giữ lại một ít cựu trọng yêu thú của hai tộc canh giữ và làm một ít việc vặt ra, còn lại yêu tướng cảnh trở lên thì không thấy bóng dáng tăm hơi. không cần đoán cũng biết bọn họ hiện tại đang đi săn bắt yêu tướng tại một số sơn mạch khác. Vì chủ nhân làm việc, chúng ta không dám kể công. Phong Duệ trong lòng mừng rỡ nói, bọn họ đã chờ đợi suốt một tháng thời gian, không phải là vì những lời này hay sao? Chủ nhân, bên trong là 7 viên yêu đan, đây là 5 viên của Xích Hỏa và Đại Địa hai tộc, trong khi săn bắt yêu tướng cảnh yêu thú khác bỏ mình, còn 2 viên chính là do bên ta lỡ tay đánh chết. Diệp Chính Quang đưa lên một chiếc hộp bằng gỗ cho Diệp Tử Phàm. Hắn hiện tại là quản gia của Diệp Tử Phàm, bọn yêu tướng kia đương nhiên là đưa yêu đan cho hắn bảo quản. Chuyện này ta đã biết. Cầm trong tay chiếc hộp ném vào bên trong luyện thần đỉnh, 5 tên yêu tướng kia chết thông qua nô ấn hắn cũng có thể cảm ứng được, đây cũng là không có cách nào, không thể hy vọng diệt sạch quân địch mà bên ta không gặp thương vong, đây là điều không thực tế. Có thể bắt được hơn 600 con yêu tướng mà chỉ thương vong có 5 tên, có thể nói 2 tên yêu soái Đinh Vân và viên hồn kia không thể không kể công. Chủ nhân, theo mệnh lệnh của ngài, ta đã giết đi 50 con yêu tướng sơ kỳ, luyện chế ra 57 lò yêu linh đan, mời ngài kiểm tra. Đại Hắc âm thanh tại bên trong thức hải truyền đến. Diệp Tử Phàm không khỏi cảm thán đại hắc tài luyện đan, chọn vẹn 57 lò đan dược 684 viên đan dược, không đến một khắc đã ra lò rồi, hắn thật sự không hổ danh là vũ trụ đệ nhất luyện đan sư. Sở dĩ luyện chế thêm 57 lò là vì theo hắn tính toán, mỗi một con yêu tướng cảnh chỉ cần dùng tối đa 3 viên mà thôi, lần trước hắn đã đưa ra hơn 100 viên. Lần này lại thêm 600 mấy chục viên, cho dù trừ hao đi nữa thì với hơn 200 con yêu tướng cũng là đủ rồi, lần sau xuất quan, có lẽ hắn phải tăng thêm một loại yêu nguyên đan. Đây là 684 viên yêu linh đan, ngươi hay giữ lấy, sau khi bọn họ quay lại, quy đổi cho bọn họ, còn nữa nói cho bọn họ biết là nhị cấp linh dược trở lên ta cũng rất cần. Diệp Tử Phàm biến mất tại trước mắt của hai người bọn họ, nhưng mà âm thanh vẫn là quanh quẩn đâu đây. Tuân lệnh chủ nhân. Phong Duệ và Diệp Chính Quang cung kính nói. Diệp quản gia. Chủ nhân nói yêu linh đan ở nơi nào, sao ta còn không thấy? Chờ 5 phút thời gian vẫn không thấy Diệp Tử Phàm trả lời, hai người bọn họ đã biết Diệp Tử Phàm đã đi xa. Cái này ngươi yên tâm, tuyệt đối không thiếu phần của ngươi. Diệp Chính Quang nhìn chiếc nhẫn chữ vật trong tay, không cấm thổn thức. Đây là chiếc nhẫn của hắn không sai, tuy là không gian bên trong lớn ra thành 10 mét vuông, nhưng hắn vẫn còn có thể nhận ra được. Chiếc nhẫn này lần đó hắn quyết đấu với Diệp Tử Phàm bị thua sau, chiếc nhẫn chữ vật này của hắn cũng đội nón mà đi, bị Diệp Tử Phàm chấn lột. Hắn nghĩ cả đời này cũng đừng mong được lại đến, không ngờ Diệp Tử Phàm lại trả nó lại cho mình. Ha ha, vậy thì đa tạ Diệp quản gia rồi. Tuy là không biết Diệp Chính Quang nói yêu linh đan từ đâu mà đến, nhưng chỉ cần có đan dược để đột phá là được rồi, không phải sao? Ta cũng không biết, ngươi chỉ có 2 viên yêu linh đan, trong khi tổ của ngươi lại có 10 người, không hiểu các ngươi sẽ phân như thế nào. Diệp Chính Quang lấy từ trong nhẫn chữ vật ra 2 viên xanh biếc, tỏa ra ngào ngạt đan hương trao cho Phong Duệ, khép mắt lại cười nói. Điều này không cần Diệp quản gia ngài quan tâm, chúng ta tự có cách phân phối. Phong Duệ nhanh chóng lấy trong người ra một chiếc bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem 2 viên đan dược cất vào. Đối với lời nói có phần ly gián của Diệp Chính Quang hắn chỉ có cười khẩy, bọn họ đã tính toán xong cả rồi, lần này 2 viên đan dược 1 viên dành cho hắn, viên còn lại là để cho một tên cũng đã tại yêu tướng sơ kỳ đỉnh phong phục dùng. Chỉ cần 2 người bọn họ đột phá yêu tướng trung kỳ, sau này săn bắt yêu tướng sơ kỳ khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần có thể săn bắt càng nhiều yêu tướng cảnh yêu thú, sau này tổ đội của bọn họ còn lo không có yêu linh đan dùng sao? Chỉ hy vọng các ngươi không ra tay đánh nhau mới tốt. Nhìn Phong Duệ bay đi khỏi sơn động với vẻ mặt hớn hở, Diệp Chính Quang không cấm lẩm bẩm. Tại bên trong nhân tộc, đôi khi chỉ vì một viên linh thạch hay một cọng linh dược, bạn bè chí thân cũng ra tay ám toán đối phương, huống hồ gì là có thể giúp người đột phá một cảnh giới đan dược, hắn còn là không tin yêu tộc lại có thể chí công vô tư. Tam nhãn sơn mạch, một đầu trăm vạn dặm sơn mạch. Hai nhóm yêu thú nhân mã cách xa nhau trăm trượng, xa xa giằng co. Trong đó một đám chính là Xích Hỏa bộ tộc, nhân số khoảng 20 tên, cầm đầu chính là Tiếu Thiên Nhị thống lĩnh của Xích Hỏa bộ tộc hiện nay. Kể từ khi đại thống lĩnh Đế Kiên của bọn họ bị vị kia hung tàn chủ nhân giết chết, Qua Minh không có tranh cãi nhảy lên làm đại thống lĩnh, hắn từ vị trí thứ 3 tăng lên một bậc, bây giờ là nhị thống lĩnh của Xích Hỏa bộ tộc. Đi theo hắn lần này có đến 5 tên yêu tướng hậu kỳ, nhưng mà tất cả đều mới đột phá không lâu, đều là nằm tại hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, chỉ tương đương với siêu phàm thất trọng của nhân loại, nhìn là biết cảnh giới của bọn họ mới đột phá không lâu, còn chưa được ổn định cho lắm. Cổ lực lượng này nếu như đặt tại Mạc La Vương quốc, có thể xưng hùng một phương, chân huyền không ra, bọn hắn chính là vô địch. Cho dù là tại một đầu trăm vạn dặm sơn mạch, bọn họ cũng có thể lập vào vị trí bất bại, phải biết trăm vạn dặm sơn mạch tài nguyên thiếu thốn chút, mỗi một đầu sơn mạch có thể cư trú khoảng từ 2 đến 300 đầu yêu tướng, nhưng mà đa phần chỉ là trung sơ kỳ, một số đầu sơn mạch nhiều tài nguyên mới có thể xuất hiện yêu tướng hậu kỳ cảnh giới. Mà bọn họ bên ngoài trăm trượng thì là một nhóm tam nhãn yêu lang bộ tộc. Cái gọi là tam nhãn chỉ là nói nghe cho vui mà thôi, vì loại tộc đàn này trên trán từ khi sinh ra đã có một cái bớt dài, rất giống một con mắt, cho nên được gọi là tam nhãn yêu lang bộ tộc. Nhân số của bọn họ còn nhiều gấp đôi. Khoảng 40 tên chi chúng, chỉ là thực lực rõ ràng so với Xích Hỏa bộ tộc đến, đều kém hơn không ít, không nói cái khác, chỉ là hậu kỳ cảnh giới chỉ có 2 tên, đều là nằm tại hậu kỳ tiểu thành cảnh giới, còn có trung kỳ yêu tướng chỉ có 7 tên, dư lại 31 tên chỉ là yêu tướng sơ kỳ. Nhìn qua có vẻ là nhiều, nhưng mà thực sự đánh nhau, tam nhãn yêu lang bên này sẽ nắm chắc phần thua. Thiếu Thiên, ngươi muốn làm gì? Tôn này là một trong 2 tên tam nhãn bộ tộc có tu vi yêu tướng hậu kỳ một bước bước ra, hướng về phía cầm đầu Xích Hỏa bộ tộc Tiếu Thiên quát. Hối cốt yêu tướng, nhà ta yêu soái đại nhân đối với tam nhãn bộ tộc rất là có hứng thú, muốn mời 40 vị yêu tướng các ngươi về Xích Hỏa Sơn mạch làm khách một chuyến, mong rằng các vị phối hợp.
Chương 91, tam nhãn bộ tộc. Tiếu Thiên nhìn tam nhãn yêu tướng, vẻ mặt nghiền ngẫm cười một tiếng nói:
"Tiếu Thiên, ngươi làm càn, dám đối với tam nhãn bộ tộc chủ ý, các ngươi Xích Hỏa bộ tộc không sợ bị diệt tộc hay sao?"
Một đám tam nhãn yêu tướng ánh mắt như muốn phun lửa, các ngươi Xích Hỏa bộ tộc tính là thứ gì, bất quá chỉ là Tây Hoang yêu vực một cái phổ thông yêu soái bộ tộc, trong tộc người mạnh nhất chính là một tôn yêu soái trung kỳ, cũng dám vọng tưởng làm cho chúng ta thần phục, phải biết phía sau lưng chuẩn chúng ta chính là độc giác yêu soái, một vị yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới.
Đều gào cái gì?
Một đám sắp chết sâu bọ.
Tiếu Thiên khinh thường lườm liếc miệng, người nào không biết tam nhãn bộ tộc bây giờ đang nguy tại sớm tối, đã là một đám trong miệng bọn họ yêu linh đan 100 năm trước, các ngươi dám phản bội lại Xích Hỏa bộ tộc, không thể không nói các ngươi tam nhãn bộ tộc thực sự là đủ to gan bằng trời. Xích Hỏa bộ tộc bọn họ 1000 năm trước vốn là một đại tộc đàn, trong tộc yêu tướng cường giả mấy trăm, chỉ là ngàn năm qua cùng đại địa bộ tộc chiến tranh nên hao tổn đại bộ phận cường giả, cũng đúng lúc này, độc giác bộ tộc sấn hư mà nhập, cử đại đội nhân mã tiến đến đánh vào bảy đầu trăm vạn dặm sơn mạch do bọn họ quản lý, càng đáng giận hơn chính là đám thuộc cấp bên dưới không có một sự chống cự nào cả, chỉ cần nhìn thấy độc giác đại quân đến lập tức treo cờ trắng đầu hàng. Bây giờ bọn họ lại đây lấy lại những gì thuộc về Xích Hỏa bộ tộc bọn họ có cái gì sai chứ, có trách cũng chỉ trách tam nhãn bộ tộc các ngươi phản phúc trước mà thôi. Ngươi thật không sợ độc giác yêu soái đại nhân đem các ngươi diệt tộc hay sao?
Một đám tam nhãn bộ tộc không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể lấy độc giác mang lưu ra làm chỗ dựa, Xích Hỏa bộ tộc bên trong còn có một vị đinh vân yêu soái còn chưa có xuất hiện, vị tiết như vạn trượng đại sơn, ép tới bọn họ không thở nổi.
Hôi cốt yêu tướng, các ngươi là ngoan ngoãn cùng bản tướng đi đây, còn là muốn bản tướng động thủ mời ngươi trở về.
Tiếu Thiên trong mắt lóe qua tia tàn nhẫn sắc, độc giác yêu soái chính là bọn họ tối kỵ, 100 năm trước không chỉ là chiếm của bọn họ bảy đầu sơn mạch đơn giản như vậy, mà còn thiếu chút nữa đem hang ổ của bọn họ Xích Hỏa sơn mạch cũng cấp chiếm, nếu như không phải viên soái đúng lúc ra tay tương trợ, bọn họ Xích Hỏa sơn mạch đã vô tổn. Còn đối với đám phản phúc tam nhãn bộ tộc này, Tiếu Thiên càng là không có hảo cảm, nếu như mà bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng chủ mạch chung tay đối phó với độc giác bộ tộc, con mang lưu kia cũng không có ngang tàn như vậy.
Giờ phút này, hắn nội tâm muốn diệt đi bọn lang này cũng có, nhưng mà chủ nhân chỉ cần người sống, cho nên hắn chỉ cố nhịn.
Hắn bây giờ cũng không có sợ độc giác mang lưu, coi như là con trâu kia biết bọn họ làm thì thế nào, chẳng lẽ lại đối với bọn họ Xích Hỏa bộ tộc xuất thủ không thành. Bọn họ Xích Hỏa bộ tộc tuy không phải là đối thủ của độc giác bộ tộc, nhưng sau lưng bọn họ đứng chính là pháp thần cảnh cường giả, so với yêu vương bệ hạ cũng không kém, chỉ cần con trâu kia dám ngoi đầu ra, hắn chỉ có một con đường chết.
Ngươi mơ tưởng.
Hối cốt yêu tướng thân thể run lợi hại, hắn cũng biết nguyên nhân Tiếu Thiên muốn diệt tam nhãn bộ tộc của họ là gì, nhưng 100 năm về trước bọn họ có lựa chọn đường sống sao? Độc giác yêu soái chính là yêu soái hậu kỳ cảnh giới, thực lực còn cao hơn Đinh Vân yêu soái một cái cấp độ, với lại lúc đó Xích Hỏa bộ tộc đã là cường giả điêu linh, giữa hai bên phải đưa ra lựa chọn, kẻ ngốc cũng biết nên chọn bên nào. Chẳng qua, bọn họ không nghĩ đến đang đánh nhau kịch liệt hai đại bộ tộc lại bắt tay giảng hòa, hơn một tháng trước bắt đầu công phạt những đầu sơn mạch trước đây bọn họ đánh mất, chỉ trong vòng hơn một tháng này, đã có 4 tòa trăm vạn dặm sơn mạch đã rơi vào trong tay bọn họ, những nơi bọn họ đi qua, yêu tướng cảnh yêu thú dường như bị diệt sạch, không còn tìm thấy một con, không những vậy những ngày đầu, nhất giai cửu trọng yêu thú bọn họ cũng không có buông tha, sau này không biết vì nguyên. Nhân gì mà bọn họ không có chú ý đến cửu trọng yêu thú nữa, làm cho bọn nó có được một tia sinh cơ, càng là làm cho bọn họ biết tình hình nguy hiểm đang diễn ra. Nhưng mà bọn họ cũng không thể từ bỏ đi đầu sơn mạch đã là nơi chôn rau cắt rốn của mình suốt mấy vạn năm cu.
A, bọn họ một bên cố gắng chống lại sự xâm chiếm của hai đại bộ tộc, một bên cho người đi đến độc giác sơn mạch cầu viện, tính toán thời gian đâu đấy, cường giả của độc giác bộ tộc cũng sắp đến, cho nên bọn họ phải ngoan cường chống lại.
Bọn họ biết, nếu mà đi theo hai đại bộ tộc cường giả sẽ không có chuyện gì tốt cả, hơn một tháng nay không có một hai có thể được hai đại bộ tộc mời mà còn xuất hiện tại nhân gian.
Ân,
Hôi cốt, ngươi cần gì phải chống đối lại chúng ta đâu?
Tiếu Thiên giả ý thở dài một tiếng. Đồng nhiên, âm thanh của hắn liền biến lạnh lẽo lên.
San bằng bằng bọn họ, nhớ kỹ, chỉ cần chừa cho bọn họ một hơi là được.
Vâng.
Nhị thống lĩnh. Trong phút chốc, ngoại trừ Tiếu Thiên đứng yên bất động ra, Xích Hỏa bộ tộc 19 tên yêu tướng cảnh do 5 tên yêu tướng hậu kỳ cường giả dẫn đầu dưới, nhao nhao hóa thành hỏa quang, hướng về 40 tên yêu tướng của Tam Nhãn bộ tộc mà đi.
Nhanh.
Lập tức tiến lên.
Giết a, giết hết đám Xích Hỏa bộ tộc bọn họ.
Ầm ầm ầm.
Trong khoảnh khắc, một đỏ một lam hai đạo hồng lưu đụng vào nhau.
Huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên tục. Mặc dù yêu tướng hậu kỳ viên mãn Tiếu Thiên không có xuất thủ, nhưng mà Xích Hỏa bộ tộc thực lực rõ ràng còn là mạnh hơn Tam Nhãn bộ tộc chúng yêu tướng không ít. Cái kia 5 tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành Xích Hỏa bộ tộc liền gắt gao mà áp chế 2 tên hậu kỳ tiểu thành của Tam Nhãn bộ tộc. Giao thủ có mấy hiệp, 2 tên Tam Nhãn hậu kỳ yêu tướng đã bị đánh cho tơi tả, còn lại đám người cũng không phải là 14 tên yêu tướng trung kỳ của Xích Hỏa bộ tộc đối thủ.
Huống chi Tiếu Thiên tôn đại thần này đang nhìn chằm chằm, Tam Nhãn bộ tộc muốn không bại vong cũng khó.
Rất nhanh Tam Nhãn bộ tộc đám người liền rơi vào tuyệt đối hạ phong, bị thương hơn nữa. Ngay cả Hối cốt đều bị mất một cánh tay, trái lại bên Xích Hỏa bộ tộc chỉ có 2 tên yêu tướng bị thương nhẹ.
Hắc hắc hắc.
Hối cốt yêu tướng, đám người kia và ngươi đều là vì một lời nói của ngươi mà bị thương, ngươi nói các ngươi ngoan ngoãn cùng bản tướng đi một vòng chẳng phải là được, bản tướng chẳng lẽ còn ăn ngươi không thành.
Tiếu Thiên hắc hắc quái dị cười một tiếng, trò chơi cũng nên đến lúc kết thúc. Sau một khắc bốn, Tiếu Thiên bay lên không trung, vung chân phải lên, một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải gia nhập chiến trường. Không tốt. Hồi cốt lang diện biến sắc, bây giờ bọn họ liền đã là kiên trì hết nổi, nếu lại tăng lên thêm một tôn yêu tướng hậu kỳ viên mãn Tiếu Thiên, bọn họ sợ là lập tức sụp đổ không thể. Chương 92, yêu xoáy hiện thân. Đúng lúc này bốn, ầm ầm, một đạo vàng chói lưu tinh vạch phá thiên không, từ trên trời giáng xuống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, ngay cả chính đang chém giết song phương đều không tự chủ ngừng lại một chút. Ân, lại thêm một tên yêu thú đến nữa, chẳng lẽ là Tam Nhãn bộ tộc viện binh? Không được, trước khi tên kia đến giải quyết Tam Nhãn bộ tộc rồi tính sau. Tam Nhãn sơn mạch, một dặm trên không trung, Khôi Nguyên đứng lơ lửng trên không trung, hai con ngươi bên trong ẩn ẩn lôi ra từng kia khó tả rung động. Mặc dù hắn đã sớm biết Xích Hỏa và Đại Địa hai đại tộc đàn đánh vào độc giác lãnh địa bọn họ, thế tấn công vô cùng rào rạt, như thế nào hắn cũng không nghĩ đến, đúng là nhanh chóng đến trình độ như vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng mà thôi, liên tiếp bốn đầu trăm vạn dặm sơn mạch liền rơi vào trong tay của bọn họ. Mà cái này vẫn chỉ là đám yêu tướng xuất thủ, hai vị yêu soái của hai tộc bọn họ vẫn chưa hề lộ diện, không lẽ hai bộ tộc bên trong đã cường đại đến mức có thể đạt đến trình độ của độc giác bộ tộc bọn họ? Cứ cái đà này không cần được bao lâu thời gian, có thể là không đến một năm, bọn họ nuốt của hai tộc 15 đầu sơn mạch đều phải phun hết trở ra, với tốc độ hiện nay, đây cũng là một điều không khó gì. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng cấp đi thuộc về độc giác bộ tộc lãnh địa. Khôi Nguyên lắc lắc nhíu đầu nói, không sai, tuy trước đây 100 năm trước những đầu sơn mạch này từng thuộc về hai bộ tộc quản lý, nhưng mà nó đã nạp vào vòng tay ôm ấp của độc giác bộ tộc của bọn họ từ lâu, hắn đương nhiên sẽ cho là hai tộc kia tới đây cướp giật tài sản của bọn họ. Nhìn đến mấy cái tên yêu tướng của Xích Hỏa bộ tộc thực lực, còn muốn vượt qua bản soái tưởng tượng a. Hắn dùng thần thức quan sát đám yêu tướng hai tộc đang tranh đấu bên dưới, không khỏi ngạc nhiên nói: "Bên dưới Xích Hỏa bộ tộc cũng chỉ có 20 tên yêu tướng mà thôi, nhưng tất cả đều là trung kỳ trở lên không những vậy, còn có 6 tên yêu tướng hậu kỳ cường giả, tên cầm đầu còn là yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Cổ lực lượng này nếu so với độc giác bộ tộc của bọn họ không xem vào đâu, nhưng mà nên nhớ đây chỉ là một nhóm nhỏ yêu tướng cường giả của Xích Hỏa bộ tộc." Hắn còn không có ngây thơ cho rằng 20 tên yêu tướng này chính là tất cả thực lực của một bộ tộc hùng bá ngàn vạn dặm sơn mạch như Xích Hỏa. Bất quá, đối với cái này, Khôi Nguyên chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, hắn cũng không có mảy may lo lắng, hắn đã từ 30 năm trước đột phá đến tam giai yêu soái cảnh giới, nhưng cái này yêu tướng trung kỳ, yêu tướng hậu kỳ coi như lại nhiều, đều bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, trừ khi xuất hiện cùng hắn vậy tam giai sơ kỳ yêu soái cảnh giới, hắn mới có thể thận trọng đối đãi, phổ thông yêu tướng cảnh cường giả, hắn vất tay liền có thể diệt mất chục cái. Mà như hắn vậy yêu soái, tại những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng không có nhiều. 100 năm lại đây, xuất hiện tân tấn tam giai yêu soái cũng không phải số ít, nhưng đa phần là từ những đầu ước vạn dặm sơn mạch, nơi mà thuộc về hang ổ của yêu vương bệ hạ. Còn ngàn vạn dặm sơn mạch khác, hắn chưa hề nghe nói qua, cũng chỉ có độc giác bộ tộc bọn họ, bên trong hạ phẩm linh mạch khá nhiều, lại thường xuyên đi ra ngoài chinh chiến, thu thập càng thêm nhiều tài nguyên, trong vòng 100 năm nay mới có thể xuất hiện một vị yêu soái như là hắn. Hừ, độc giác yêu như bộ tộc, nhường đa phúc đại gia tiễn ngươi lên đường. Đang lúc hắn còn đang suy tư thì một tiếng cười gần từ đông phương truyền đến. Sau một khắc, ầm ầm, một đạo hỏa hồng đao khí trực tiếp xé rách hư không hướng về Khôi Nguyên bạo trảm mà đi. Ân, sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết. Khôi Nguyên nhíu đầu vừa quay lại, trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành cảnh giới cũng dám hướng bản thân động thủ, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Phúc, phúc, phúc. Trong phút chốc, cái kia đao khí tính cả đà phúc toàn bộ đều phá thành mảnh nhỏ, hóa thành cho bụi, liền tựa như chưa bao giờ trên đời này xuất hiện qua một dạng. Chết bốn, chết rồi. Đa phúc cứ như vậy chết. Cái này bốn, sao có thể, làm sao có thể ba? Hắn là yêu soái cảnh cường giả, là yêu soái cảnh cường giả của độc giác bộ tộc không sai. Tiếu Thiên Xích Hỏa bộ tộc cường giả một đám trợn trừng mắt há hốc mồm, một cổ khó tả khủng hoảng ở bọn họ trong tâm tràn lan. Đa phúc thế nhưng là yêu tướng hậu kỳ cường giả, tuy là mới đột phá không lâu, nhưng mà hàng thật giá thật hậu kỳ tiểu thành cường giả, một kích đánh ra chí ít cũng có gần 3000 long lực lượng, cho dù là hắn Tiếu Thiên, muốn đánh bại Đa phúc cũng phải so qua vài chiêu mới được. Hắn không có khả năng chỉ xuất ra nhẹ nhàng một cước liền để cho Đa phúc hồi phi yên diệt. Yêu soái, chỉ có chân chính yêu soái sơ kỳ cường giả mới có dạng này thực lực. Còn về phần yêu soái trung kỳ trở lên cường giả bọn họ lại không có nghĩ đến, độc giác bộ tộc hiện tại ngoài độc giác ma vương ra chỉ có 2 vị yêu soái sơ kỳ, lại chỉ mới đột phá mấy trăm năm trở lại đây, bọn họ đều nhận biết, tuyệt đối không phải là vị trước mắt này. Trong hô hấp, Khôi Nguyên ánh mắt hướng bọn họ nhìn lại trong mắt hơi có vẻ khinh thường bây giờ mới có thể nhận ra thực lực của bản soái. Bất quá, rất nhanh hắn liền bình thường trở lại lúc hắn đến đây cũng không có trương hiện ra bản thân khí thế, với lại hắn cũng chỉ vừa đột phá yêu soái cảnh mấy chục năm trở lại đây, mà lại thường xuyên tại độc giác sơn mạch tiềm tu, rất ít khi đi ra ngoài, bọn nó không nhận ra được mình cũng là điều đương nhiên. Là độc giác yêu soái đại nhân phái người đến cứu chúng ta. Không sai, chúng ta không cần phải chết nữa rồi. Vị yêu soái kia thực lực vô cùng cường đại, chắc chắn có thể diệt đi đám yêu tướng kia. Ha ha, đây chính là quả báo, thử xem các ngươi còn bất tử nữa hay không ba. Một đám tam nhãn bộ tộc yêu tướng sau một lúc kinh ngạc liền hoan hô dậy sóng, bọn họ đã bị đám người của Xích Hỏa bộ tộc đánh bại, sau đó phong cấm lại trong cơ thể bọn nó tất cả yêu lực, thầm nghĩ hôm nay thật chạy trời không khỏi nắng.
nào ngờ trên không trung vị cường giả mới xuất hiện một chiêu liền diệt một tên yêu tướng hậu kỳ của Xích Hỏa bộ tộc, cả yêu đan cũng không có để lại. Bọn họ vui mừng đến phát khóc, chỉ cần vị cường giả kia ra tay, đảm bảo đám Xích Hỏa yêu lang kia sẽ toàn quân bị diệt. Quan trọng nhất một điều đó là Độc Giác yêu soái đại nhân không có bỏ rơi bọn họ trước đây đặt niềm tin vào Độc Giác yêu soái đại nhân đều là chính xác. Khôi Nguyên ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía cái kia một đám không có sức phản kháng tam nhãn yêu tướng bộ tộc cường giả, bọn họ đều đã thần phục Độc Giác bộ tộc bọn họ, hôm nay liền phải giúp đỡ bọn họ một phen. Cả Độc Giác sơn mạch phụ thuộc mấy chục đầu bách vạn giảm sơn mạch, bọn họ không thể tự mình quản lý, đôi khi bọn chó săn trung thành là điều không thể thiếu được. Huống chi hắn lần này đến đây là theo Độc Giác yêu soái quan sát tình hình chiến tranh phát triển, tìm hiểu hai bộ hư thực, sau đó định ra quyết sách diệt đi hai tộc. Đám Xích Hỏa yêu tướng này đụng phải họng súng cũng không có trách được hắn, chỉ trách vận số của chúng đã hết. A, không tốt, cái tên Độc Giác yêu soái này đối với chúng ta động sát tâm. Tiếu Thiên tại trong đám yêu tướng tu vi cao nhất, Khôi Nguyên ánh mắt nhất chuyển, hắn đã cảm nhận được nồng đậm nguy cơ vị yêu soái đại nhân này, đây là ân oán của đám yêu tướng chúng ta, còn mong ngài không nên xem vào. Tiếu Thiên cung kính hướng về Khôi Nguyên nhất bái, ý của hắn là ngài đã là tam gia yêu soái cảnh cường giả, nên đi tìm yêu soái đại nhân của chúng ta nói chuyện, chúng ta chỉ là một đám yêu tướng, mong ngài tự trọng thân phận. Chương 93, Khôi Nguyên bị bắt. Chết. Khôi Nguyên lạnh lùng nói, cái gì là yêu tướng các ngươi ân oán, cái gì là yêu soái tự trọng thân phận, đối với hắn chỉ là hư, tại Tây Hoang này ai mà không biết bọn họ Độc Giác bộ tộc chính là chỉ cần đạt được mục đích, không từ thủ đoạn kia chứ. Nếu muốn dựa vào lý do cường giả tôn nghiêm để trói buộc lại hắn, hắn không khỏi nghĩ đám Xích Hỏa yêu tướng này có chút ngây thơ, chẳng lẽ bọn chúng đã quên 100 năm trước Độc Giác bộ tộc tiến đánh bọn họ. Ầm ầm ầm. 20 tên yêu tướng cường giả bên trong, kể cả yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới Tiếu Thiên nhìn như cước bao phủ phạm vi 10 dặm từ trên trời giáng xuống, trong lòng không khỏi từng cơn tuyệt vọng. Bọn chúng cảnh giới cao nhất Tiếu Thiên dùng hết toàn lực cùng lắm cũng chỉ 4-5 ngàn long lực lượng, trong khi từ như cấp kia bọn nó có thể cảm nhận được khoảng 1 vạn 5 ngàn long chi lực. Thực lực chênh lệch quá xa làm cho bọn họ không nảy sinh một tia chống lại ý niệm chi tâm. Hừ, đường đường là yêu soái cảnh giới tu vi, lại hướng một đám yêu tướng xuất thủ, không thể không nói Độc Giác bộ tộc các ngươi thật đủ vô sỉ. Ầm ầm ầm. Kèm theo tiếng hừ lạnh là một bàn tay khổng lồ bằng yêu lực ngưng tụ mà thành, đạo kia tràn đầy một cổ không thể kháng cự lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ trong phút chốc, bàn tay kia liền va chạm vào nhu cước kia làm cho đám Xích Hỏa bộ tộc yêu tướng tuyệt vọng khi đụng đến bàn tay kia thì bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống đại địa tạo ra từng tiếng nổ đình thai nhức óc, cả một vùng không gian 10 dặm bên dưới bị san thành bình địa, cả một con kiến cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hai kiếp kia. Không tốt. Độc Giác thần đạo 4. Khôi Nguyên Nhu diện lập tức biến đổi, đạo kia trưởng ấn sau khi đánh tan nhu cước của hắn dư lực liền hướng về phía hắn mà đi, uy lực tuyệt đối không hề giảm sút, hắn ước chừng cũng chứa khoảng 3 vạn long lực lượng, so với toàn thịnh của hắn còn nhiều ra gấp đôi, hắn nào dám phong dong như trước nữa, cả người vận dụng toàn thân yêu lực, thậm chí không tiếc sử dụng ra Độc Giác bộ tộc thần thông Độc Giác thần đao. Chỉ cần sử dụng ra loại thần thông này, toàn bộ yêu lực trong cơ thể có thể bộc phát ra gấp 2 lần bản thân hiện có thực lực, nhưng mà sau khi thi triển hắn cũng phải suy yếu một đoạn thời gian. Nhưng mà bây giờ hắn nào còn dám giữ lại tuyệt chiêu áp đáy hòm của Độc Giác bộ tộc nữa kia chứ, từ bàn tay kia vừa xuất hiện, hắn không cần đoán cũng biết là một trong hai vị yêu soái trung kỳ cảnh giới của hai đại bộ tộc. Rất lớn khả năng là viên hồn yêu soái của đại địa bộ tộc, vì chỉ có đại địa bộ tộc mới chuyên dùng đôi tay như nhân loại khi đối địch với đối thủ. Ầm 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 ầm. Đao khí kia xuất hiện, quả nhiên là có thể đánh tan được bàn tay tràn đầy thổ yêu lực kia, cả hai lực lượng khá tương đương cho nên lần này va chạm còn khủng khiếp hơn, đám yêu tướng bên dưới bị dư chấn lan đến, cả người bay loạn bắt phương, tam nhãn bộ tộc thì càng là thê thảm, bọn họ bị đám yêu tướng của Xích Hỏa bộ tộc phong cấm yêu lực bên trong cơ thể, mỗi một lần va chạm làm cho bọn họ mình chóc thịt bong, nếu không có thân thể trải qua một lần thuế biến thành nhị giai yêu thú, không, chừng bọn họ đã tan xương nát thì rồi. Viên hồn yêu soái, ngươi không phải là ở tại Lục Thụ cốc hay sao? Khôi Nguyên kinh nghi bất định hỏi. Trước khi đến đây, hắn cũng có điều tra sơ qua, biết được hai vị yêu soái trung kỳ của hai đại bộ tộc đang tại Lục Thụ cốc bế quan, nhằm đánh sâu vào yêu soái hậu kỳ cảnh giới, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Không lẽ là bọn họ tung hỏa mù, mục đích là đánh lừa chúng ta? Khôi Nguyên sắc mặt vì thi triển ra Độc Giác thần đao không phải rất đẹp bây giờ lại càng khó coi hơn. Ngươi là yêu soái của đại địa bộ tộc, đáng lý phải đi bảo hộ đại địa bộ tộc yêu binh, yêu tướng đám tộc nhân mới đúng, lại đến đây tham gia náo nhiệt làm gì? Cho dù hai tộc các ngươi đã bắt tay giảng hòa, nhưng mà ân oán ngàn năm nay không lẽ ngươi đã quên hết tất cả rồi sao? Khôi Nguyên trong lòng mắng thầm, trách mình xui xẻo. Ta có bế quan hay không liên quan gì đến ngươi, lần này viên hồn ta thật sự là gặp may mắn. Viên hồn từ không trung xuất hiện, cách xa Khôi Nguyên không đến 100 trượng. Hắn nhìn vào Khôi Nguyên ánh mắt tràn đầy nóng bỏng chi quang, không phải sao? Chủ nhân đã từng nói, chỉ cần có thể bắt được một tên yêu soái cảnh giới cường giả sẽ ban tặng cho bọn họ yêu nguyên đan, nghe chủ nhân nói loại đan dược kia có thể làm cho nhị giai hậu kỳ yêu tướng tấn cấp tam giai. Hắn bây giờ đã là yêu soái cảnh trung kỳ viên mãn, dĩ nhiên sẽ không cần loại đan dược này, nhưng mà đại địa bộ tộc của bọn họ cần a, kể từ ngày có được yêu linh đan phục dụng, bên trong tộc bọn họ yêu tướng hậu kỳ viên mãn cường giả từ chỗ chỉ có 3 tên nay đã tăng lên gần 20 tên, chỉ cần có yêu nguyên đan, không phải là đại địa bộ tộc của bọn họ sẽ nhiều ra thêm mấy vị tam gia yêu soái cường giả sao? Cho dù chỉ là yêu soái sơ kỳ cảnh giới, cũng ít nhất có 1 vạn long lực lượng khởi điểm, hơn nữa thọ nguyên lập tức 2000 tuổi, đây là một dụ hoặc mà không phải một vị yêu tướng nào có thể kháng cự lại, đến khi đó địa vị trong tộc của hắn sẽ vững như Thái Sơn, chuyện trước đây hắn bán đứng tộc nhân cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Hắn không khỏi cảm thán mình thật may mắn, nếu không phải nhất thời hứng thú trao đổi với Đinh Vân về việc âm thầm bảo hộ đám tộc nhân, hắn cũng sẽ không có gặp được tên yêu soái này. Ngươi là Khôi Nguyên sao? 100 năm trước ta nhớ ngươi chỉ có yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, không nghĩ đến 100 năm sau ngươi đã đột phá đến yêu soái cảnh giới. Viên Hồn trí nhớ vô cùng tốt, chỉ nhìn sơ qua hắn đã nhận ra được đây là tên yêu tướng 100 năm trước đã đi tấn công Xích Hỏa bộ tộc. Nhờ vào độc giác bộ tộc tài bồi, ta mới có thể trong thời gian ngắn may mắn đột phá yêu soái cảnh giới. Khôi Nguyên cố gắng bình ổn trong cơ thể yêu lực bình tĩnh nói. Vậy sao? Ngươi đã đột phá yêu soái cảnh giới, lại không ở trong tộc hưởng phúc, tội gì phải đến nơi đây chịu chết đâu? Viên Hồn âm âm cười, nói xong không đợi Khôi Nguyên trả lời, hắn đã một chảo bắt đến. Lần này hắn vận dụng yêu soái trung kỳ tối đỉnh của hắn, 35.000 lòng chi lực bộc phát mà ra, hướng về phía Khôi Nguyên chụp đến. Hắn đã từng giao thủ với độc giác Mang Yêu, cho nên rất là thông hiểu về tình huống của bọn họ, biết được đến độc giác bộ tộc Thiên Phu Thần Thông là độc giác thần ao. Năm xưa khi độc giác Mang Yêu tại yêu soái hậu kỳ tiểu thành thi triển ra chiêu này, hắn và Đinh Vân đã nếm không ít đau khổ. Nhưng mà sau khi thi triển xong chiêu này về sau, độc giác Mang Yêu liền hành quân lặng lẽ. Theo hắn suy đoán sau khi thi triển ra tuyệt chiêu này, có lẽ độc giác Mang Yêu sẽ lâm vào một suy yếu kỳ, vì vậy mới có thể buông tha cho hai người bọn họ. Bây giờ tên Khôi Nguyên này chỉ có yêu soái sơ kỳ tiểu thành cảnh giới, lại có thể thi triển ra gấp đôi uy lực của bản thân hắn hiện có thực lực, có lẽ hắn cũng đang ở vào suy yếu kỳ, hắn làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được kia chứ? Không tốt, ta không phải là đối thủ của hắn, phải lập tức rời khỏi nơi này. Khôi Nguyên nhìn thấy Viên Hồn lại xuất thủ, hắn nào dám chống lại, bây giờ nhân lúc còn chưa vào suy yếu kỳ lập tức rời khỏi nơi đây, nếu không chỉ có một con đường chết. Ầm 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 bốn. Ngươi có thể chạy thoát được sao? Nhìn thấy Khôi Nguyên quay đầu liền chạy, Viên Hồn rất là khinh thường, chỉ trong chớp mắt hắn liền xuất tiếp một trường, trường lực ra nhanh như gió, lập tức đuổi theo thân ảnh khổng lồ của Khôi Nguyên. A4. Không. Hừ. Độc giác Mang Như không nói cho ngươi biết trong khi đối địch với người có tu vi cao hơn mình tại khoảng cách gần như vậy, không nên quay đầu rời đi hay sao? Viên Hồn một tay nắm thân hình 10 mét yêu nghiêu, một bên răn dạy nói. Đang khi giao thủ với khoảng cách gần như vậy, tốt nhất là một bên trốn tránh, sau đó dần dần cách xa đối phương vài dặm mới có thể chạy trốn. Đằng này hai bên chỉ cách nhau vài trăm mét mà thôi, con ngốc trâu này lại quay đầu chạy trốn, không phải là đưa cả người phía sau lộ ra cho địch nhân đánh hay sao? Thật là ngốc hết biết. Viên Hồn, ngươi không thể giết ta, nếu không Lam Tinh Đại Soái sẽ không tha cho ngươi. Khôi Nguyên âm thanh không đủ nói còn nữa, có lẽ ngươi còn không biết 2 năm trước đây Đại Soái đã bước vào Tam Giai hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Lam Tinh yêu soái, đây chính là tên gọi của độc giác Mang Nhu kia, cái này Viên Hồn cũng biết. Chỉ cần con trâu kia không có đột phá yêu vương cảnh, ta sẽ không sợ gì hắn. Viên Hồn khinh thường một tiếng, cũng lười nói nhảm, chỉ tay phong bế tất cả yêu lực bên trong cơ thể của Khôi Nguyên lại, thậm chí sợ tên Khôi Nguyên này dài dòng, cả lưu khẩu hắn cũng phong bế lại luôn. Chương 94, kích động. Tháng 4. Chúng ta viên đại soái thắng rồi. Cái này, cũng quá nhanh đi à nha. Tiếu Thiên đám người mừng rỡ như điên, chỉ trong vòng nửa giờ từ sinh chuyển tử từ chuyển sinh thật là hành hạ tâm linh yêu ớt của bọn hắn. Kể từ khi Viên Hồn xuất hiện đúng lúc, bọn họ đã đoán trước được kết quả như thế, nhưng mà điều đó cũng không làm cho bọn họ hết hồi hộp. Phải biết, hai vị yêu soái đại chiến sẽ là kinh thiên động địa, nhiều khi lan đến bọn họ chỉ có thể trách mình vận khí xui xẻo. Cho dù viên yêu soái có quan tâm, cũng chỉ là quan tâm có mức độ mà thôi, bọn họ tuy là cùng một phe cánh, nhưng cũng không phải cùng một bộ tộc, chết sống của bọn họ, Viên Hồn sẽ không quá quan tâm. Cũng may, tên yêu soái kia lại quá bao cỏ, chưa chiến đấu được bao lâu thì đã buông cờ trắng đầu hàng, làm cho bọn họ thoát được một kiếp, thử hỏi sao bọn họ không vui mừng cho được. Xích Hỏa bộ tộc đa tạ yêu soái đại nhân ân cứu mạng, yêu soái đại ân, ta Tiếu Thiên đám người suốt đời không có quên. Trong khoảnh khắc, Tiếu Thiên đám người phản ứng cũng không chậm, không người rối rít cảm tạ. Viên Hồn nhẹ nhàng vung tay lên, đem 19 tên Xích Hỏa bộ tộc Tiếu Thiên đám người nâng lên, nhìn một cái bọn họ nói: "Cùng là vì chủ nhân làm việc, không cần phải khách khí." "Vâng, yêu soái đại nhân." Tuy là nói vậy, nhưng mà bọn họ phải cung kính chút, nếu không trong lòng của vị viên đại soái này sẽ không thoải mái. Không chừng lần sau gặp được chuyện như thế này hắn sẽ không ra tay cứu giúp, hoặc là viện cớ đến chế một chút. Không phải là bọn họ sẽ đi đời nhà mà sao? Không thấy vị viên yêu soái này ngoài vẻ nói không cần khách khí nhưng gương mặt lại cười như hoa cúc mới nở kia sao? Viên yêu soái đại nhân, không biết. Tiếu Thiên có chút ngập ngừng nói. Yên tâm đi, Đinh yêu soái của các ngươi không có chuyện gì, chỉ là hiện tại đang ở Lục Xà Sơn mạch giám hộ mà thôi. Viên Hồn hiểu ý của bọn họ, chẳng qua là nghi hoặc tại sao hắn xuất hiện lại đây mà không phải là Đinh soái của bọn họ mà thôi. Lục Xà Sơn mạch, không lẽ đại địa bộ tộc đã thu phục xong Thương Nguyệt Sơn mạch rồi hay sao? Tiếu Thiên kinh hô nói. Thương Nguyệt Sơn mạch đó là một đầu trăm vạn dặm sơn mạch, do Thương Nguyệt Yêu Lang quản lý, trước đây 100 năm thuộc về Xích Hỏa bộ tộc bọn họ quản lý, sau đó bị Độc Giác bộ tộc cho chinh phạt. Đại Địa bộ tộc đã đánh chiếm Thương Nguyệt Sơn mạch, đó đã là đầu sơn mạch thứ 3 mà Đại Địa bộ tộc đắc thủ. Bọn họ cùng Đại Địa bộ tộc trước khi xuất phát cũng có ý định phân hơn thua một phen, bây giờ Đại Địa bộ tộc đã đánh đến Lục Xà Sơn mạch, đây không phải nói bọn họ đã chiếm lĩnh được đến 4 đầu trăm vạn dặm sơn mạch rồi hay sao? Trong khi đó Xích Hỏa bộ tộc của bọn nó vẫn còn đang loay hoay tiến công đầu thứ 3 Tam Nhãn Sơn mạch vẫn còn chưa xong. Ngươi nói không có sai. Đại Địa bộ tộc chúng ta thật sự sắp thu phục đầu thứ 4 trăm vạn dặm sơn mạch. Viên Hồn rất là đắc ý nói, Đại địa bộ tộc bọn họ nhân số tuy là không bằng được Xích Hỏa bộ tộc, nhưng mà bù lại cường giả số lượng lại hơn Xích Hỏa bộ tộc không ít. Nhất là sau khi chủ nhân đưa ra yêu linh đan, bọn họ yêu tướng hậu kỳ càng là tăng vọt, từ chỗ chỉ có 3 tên yêu tướng hậu kỳ bây giờ lại nhảy vọt lên 30 tên, trong đó nổi bật nhất là có thêm 12 tên yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Bây giờ ta sẽ đem đám yêu tướng kia về lục thụ cốc trước, các ngươi nhiệm vụ chính là cùng với Qua Minh bọn họ nhanh chóng bắt hết những tên yêu tướng còn lại tại Tam Nhãn Sơn mạch biết không? Viên Hồn sau khi nói xong, lấy từ trong người ra một sợi dây thật dài, đem chúng yêu tướng cùng Khôi Nguyên cột chung một chỗ.
Vâng,
yêu soái đại nhân. Nhìn thành quả của bọn họ bị Viên Hồn dùng long gân cướp đi, không ai trong đám người có dị nghị. Đây cũng là chuyện thường tình, mỗi khi hai tộc bọn họ bắt được mấy chục con yêu tướng trở lên, sẽ tập trung bọn chúng lại tại một nơi bí mật được chỉ định, sau đó sẽ thông báo cho yêu soái đại nhân đưa bọn chúng trở về lục thụ cốc. Bọn họ không thể phân ra đưa đi vì như vậy sẽ làm chậm lại nhịp độ chính phạt, quan trọng nhất nữa là yêu soái đại nhân tốc độ so với bọn nó nhanh gấp 10 lần, làm công việc vận chuyển này sẽ nhanh hơn.
Ân.
Vậy là tốt. Ta có thể nói cho các ngươi một tin tức rất tốt, đó là ba hôm trước chủ nhân đã xuất quan, còn lấy ra mấy trăm viên yêu linh đan cho hai tộc chúng ta quy đổi, các ngươi phải cố gắng lên nha. Bắt được Khôi Nguyên làm cho Viên Hồn rất là vui sướng, không ngại nói cho bọn họ một tin tức tốt. Huống gì hắn không nói, chỉ qua vài hôm nữa đám người này cũng sẽ biết.
Thật như vậy sao?
Thiếu Thiên đám người có chút không tin hỏi lại.
Đương nhiên là thật.
Viên Hồn rất hiểu tâm trạng hiện tại của bọn chúng, khẳng định nói.
Chủ nhân vạn tuế ba.
Cả đám Xích Hỏa bộ tộc sau khi nghe được Viên Hồn khẳng định thì vui sướng giống lên. Bọn chúng chờ đợi yêu linh đan đã suốt một tháng thời gian, thử hỏi tại sao bọn nó lại không kích động cho được. Kể từ khi hơn một tháng trước nếm thử mùi vị của yêu linh đan kia, nói thật bọn họ thật sự bị loại đan dược này bắt làm nô lệ. Bọn họ có thể không cần cùng nữ yêu lang của mình nhân ái, cũng không muốn xa rời loại đan dược này. Tất cả cũng là vì công dụng của nó hết sức mỹ tiên, bất kỳ một tên yêu tướng nào sau khi phục dụng nó đều có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Có thể nói bây giờ trong đầu của bọn họ không có nô ấn ràng buộc, bọn họ cũng không muốn xa rời vị chủ nhân kia. Còn nữa, sau khi các ngươi diệt đi một đầu sơn mạch nào, bên trong nhị giai linh dược trở lên tất cả phải dâng lên cho chủ nhân, đây là mệnh lệnh mới nhất mà Diệp tổng quản vừa thông báo.
Viên soái đại nhân, ta nơi đây có 20 cây dẫn linh thảo, nhờ ngài đưa lên chủ nhân giúp chúng ta ba.
Viên soái đại nhân, ta cũng dâng lên 10 cây hóa linh thảo, nhờ ngài bốn.
Viên soái đại nhân, ta cũng.
Chỉ yên tĩnh trong chốc lát, Xích Hỏa bộ tộc một đám yêu tướng liền đem tất cả bản thân thu gom được trong thời gian qua, cách không đưa về phía Viên Hồn, một độ ngài nhất định phải nhận một dạng. Bọn họ sau khi phục dùng yêu linh đan, từ trong tộc cổ thư tìm hiểu được một số tin tức. Bọn chúng cũng có hiểu sơ qua luyện chế ra đan dược là vô cùng khó khăn, còn phải tốn hao đại lượng linh dược. Trong sách cũng chỉ có nói qua đan dược chỉ thích hợp cho nhân loại sử dụng, không biết tại sao bọn chúng phục dụng lại có hiệu quả, hơn nữa lại còn hơn xa nhân tộc phục dụng đan dược mang lại hiệu quả. Kể từ đó, bọn họ đối với Diệp Tử Phàm càng là kính như thần minh, chỉ cần là Diệp Tử Phàm ra lệnh một tiếng, cho dù là yêu vương bệ hạ trước mặt bọn họ cũng dám giết. Còn về linh thảo này, chỉ là chuyện nhỏ, không thể nào bắt chủ nhân luyện đan mà không có linh dược, linh thảo không phải sao? Khoảng thời gian qua, bọn họ mỗi khi diệt một đầu trăm vạn giặm sơn mạch trong túi không chỉ có linh dược, linh thảo càng là có vô số tài nguyên khác cho bọn họ chia cắt. Chủ nhân chỉ cần yêu tướng cảnh yêu thú, những thứ khác không hề hỏi đến, cho nên bọn chúng người nào cũng là giàu chảy mỡ. Nhất là nửa tháng trước bọn họ diệt cự tích sơn mạch, gặp được một đoạn hạ phẩm linh mạch, bọn chúng tụ tập nhau lại cùng nhau chia cắt, sau đó tiến hành tu luyện cho nên mới chậm chân hơn đại địa bộ tộc bước.
Chủ nhân,
đây không phải là Thiên Dực yêu vương chứ không lẽ vị yêu vương kia lại muốn khai chiến, lấy lại mấy đầu ngàn vạn giặm sơn mạch mà Thiết Diêm yêu vương đã chiếm?
Khôi Nguyên trong lòng thầm nghĩ,
cũng chỉ có vị Thiên Dực yêu vương bệ hạ tại phía sau chống lưng. Hai vị chỉ có yêu soái trung kỳ cảnh giới mới to gan lớn mật xâm chiếm độc giác lãnh địa của bọn họ. Hai vị yêu vương bệ hạ lại chuẩn bị động thủ một lần nữa hay sao?
Nghĩ đến đây, Khôi Nguyên không cấm lạnh cả người.
Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, liên lụy đến hai vị yêu vương đánh cờ, đừng nói là hắn, cho dù vị làm tinh yêu soái phía sau hắn cũng phải gặp tai ương.
Không thành yêu vương, trung quy là sâu kiến, lời nói này lan truyền hàng vạn năm nay, chỉ cần một ngày không nhập vương cảnh, cho dù ngươi có cường đại đến đâu, cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi.
Hoài ba, lần này khoảng cách giữa chúng ta cùng đại địa bộ tộc lại bị nối rộng rồi. Nhìn Viên Hồn đem Khôi Nguyên và một đám Tam Nhãn bộ tộc biến mất tại không trung, Tiếu Thiên thở dài một tiếng nói.
Tiếu Thiên yêu tướng, ngươi nói chuyện gì vậy?
Chúng ta chỉ là để cho đại địa bộ tộc chiếm trước một đầu sân mạch, rất nhanh chúng ta sẽ đuổi kịp mà thôi.
Bá Hâm kiêu ngạo nói.
Hắn là một trong năm tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành trong đội, đối với Tiếu Thiên cảm khái không cho là đúng, bọn họ Xích Hỏa bộ tộc bên trong yêu tướng cường giả so với đại địa bộ tộc còn nhiều hơn một ít, với lại không dùng được bao lâu thì sẽ quét ngang đầu Tam Nhãn sơn mạch này. Tiến công đầu thứ tư sơn mạch chỉ là chuyện sớm muộn.
Ẩm.
Ngu ngốc. Ngươi không có thấy Viên Hồn yêu soái lần này trở về là mang theo một đầu tam gia yêu soái hay sao?
Tiếu Thiên một chân đạp bay cái tên ngu ngốc này một cái, mở miệng quát mắng.
Tiếu Thiên yêu tướng, ý của ngài là?
Bay hơn 10 mét xa Bá Hâm quay lại hỏi.
Tiếu Thiên ra tay cũng không dùng nhiều lực gì, cho nên hắn không có bao nhiêu tổn thất.
Chương 95, Nguyên Thần Phát Cảnh.
Không những là hắn, cả đám Xích Hỏa bộ tộc cũng đều vểnh tai lên nghe. Các ngươi đã quên trước đây chủ nhân từng nói, chỉ cần có thể bắt được một đầu tam gia yêu soái thì có thể hoán đổi một viên yêu nguyên đan sao?
Tiếu Thiên nhìn đám huynh đệ này một dạng hiếu kỳ, không khỏi nhắc nhở.
Yêu nguyên đan, có thể giúp yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới đột phá yêu soái cảnh giới. Cả đám yêu tướng hơi thở dồn dập, vẻ mặt hướng tới. Yêu soái cảnh giới à, đây là điều trước kia có nghĩ bọn chúng cũng không dám nghĩ, yêu soái cảnh cường giả đột phá vô cùng khó khăn, 100 vị yêu tướng cảnh tiến hành đột phá may ra sẽ có một vị thành công. Nhìn qua độc giác bộ tộc liền sẽ biết, nghe nói trong tộc cả ước yêu nghiêu, yêu tướng cảnh có gần cả ngàn con, nhưng mà yêu soái kể cả làm tinh yêu soái cũng chỉ có 4 tên mà thôi. Đó là tính luôn vị Khôi Nguyên yêu soái cường giả vừa mới bị viên hồn yêu soái bắt giữ, đủ thấy đột phá tam gia yêu soái gian nan. Nhưng mà bây giờ, chỉ cần có một viên yêu nguyên đan kia là có rất lớn hy vọng nhập yêu soái cảnh giới, từ nay thọ nguyên tăng mấy ngàn năm, thử hỏi sao bọn họ không hướng tới. Nhất là những tên đọng lại cả trăm năm chưa có hy vọng đột phá tam giai như Tiếu Thiên. Bọn họ chưa bao giờ có thể cảm nhận được yêu soái cảnh giới lại gần mình đến như vậy. Tiếu Thiên yêu tướng, ngươi nói yêu nguyên đan thật sự có nghịch thiên như vậy công hiệu sao? Một tên hậu kỳ tiểu thành yêu tướng đưa ra nghi hoặc. Không phải hắn không tin, mà là chuyện này thật sự giống như tại trong mộng ảo. Trước đây nếu ai nói cho bọn họ biết chỉ cần ăn một viên cỡ trứng bù câu đan dược có thể đột phá tam giai yêu soái cảnh giới, hắn sẽ cho tên kia tu luyện đầu góc bị vô nước. Vậy các ngươi nói trước đây khi nghe nói yêu linh đan có thể tăng lên một tiểu cảnh giới thực lực, các ngươi tin sao? Tiếu Thiên liếc nhìn đám người một cái hỏi. Thật ra hắn cũng là không có bao nhiêu lòng tin, nhưng mà có yêu linh đan nghịch thiên công hiệu trước mắt, không phải làm hắn không tin. Tiếu Thiên yêu tướng nói không sai, chúng ta phải tin tưởng chủ nhân nói. Ân. Đúng vậy, chủ nhân không cần thiết phải gạt chúng ta. Các ngươi nói đều đúng. Nhưng mà các ngươi có bản lĩnh lấy yêu nguyên đan sao? Nhìn bọn họ đã khí thế sục sôi, Tiếu Thiên không khỏi cho bọn họ một gáo nước lạnh. Đúng vậy, ai chúng ta làm sao có khả năng bắt một đầu tam gia yêu soái? Nghe Tiếu Thiên nói xong, một đám trở nên hiểu xỉu xuống dưới. Bọn họ có thể lợi dụng yêu linh đan, rất nhiều người trong bọn họ sau này sẽ không lo lắng nhập yêu tướng hậu kỳ, thậm chí là hậu kỳ viên mãn, săn giết yêu tướng cảnh không hề là khó khăn. Nhưng mà phải đối đầu với tam gia yêu soái, bọn họ cũng chỉ có đưa đồ ăn phần. Không thấy chỉ mới đột phá yêu soái cảnh giới không bao lâu Khôi Nguyên liền làm cho bọn họ chống cự suy nghĩ đều không có, làm sao có khả năng bắt được yêu soái cường giả. Ân, chúng ta cũng không cần quá lo lắng, chúng ta thật sự không làm được, không có nghĩa là Đinh Vân yêu soái của chúng ta không làm được, chúng ta chỉ cần cầu Đinh Vân yêu soái giúp đỡ, chắc chắn có thể lấy được yêu nguyên đan. Bá Hâm lấy lại khí thế nói. Ha ha, Bá Hâm yêu tướng nói không sai. Sao chúng ta có thể quên đi Đinh Vân yêu soái chứ? Đúng vậy, Đinh Vân yêu soái là yêu soái cảnh giới trung kỳ viên mãn cảnh giới. Muốn diệt một đầu tam giai sơ kỳ yêu soái sẽ không tốn nhiều sức. Ha ha, chính là như vậy, Xích Hỏa bộ tộc chúng ta có thêm nhiều vị yêu soái, đối với trong tộc chúng ta là một chuyện vô cùng tốt ta. Các vị bây giờ không phải là lúc bàn đến yêu nguyên đan, mà là nhanh chóng thu thập hết yêu tướng còn lại tại Tam Nhãn Sơn mạch mới là quan trọng hơn. Tiếu Thiên thấy bọn họ càng nói càng xa, cho nên chỉ có thể làm cho bọn họ quay lại chính đề. Hừ, bây giờ cả yêu tướng hậu kỳ viên mãn cũng không phải, lại muốn yêu nguyên đan, thật là mơ mộng hão huyền. Tiếu Thiên trong lòng thầm mắng. Hắn đã là yêu tướng hậu kỳ viên mãn đã trăm năm thời gian, còn chưa vội vàng sở hữu yêu nguyên đan, những tên này yêu tướng hậu kỳ còn không phải, nghĩ đến yêu nguyên đan có phải quá sớm hay không? Đúng vậy, chúng ta phải dẹp Tiên Tam Nhãn Sơn mạch xong sau đó mới có thể tính tiếp. Vẫn là Tiếu Thiên yêu tướng thanh tình nhất, chúng ta không thể nào thua đại địa bộ tộc được. Lục Sa Sơn mạch, tại một nơi bí ẩn sơn cốc. Ầm ầm. Viên hồn, người ông ta. Đinh Vân giống giận lên, một cước đánh ra làm cho cả sơn cốc sụp đổ quá nửa, hành động của làm mấy chục con Lục Sa yêu tướng nằm tại một bên run rẩy. Từ khi bọn họ bị đám yêu viên mọi dợ kia bắt đến đây, còn chưa bao giờ gặp qua vị yêu soái này nổi giận như vậy. Yêu soái đại nhân, ban đầu chính là ngài muốn đổi chỗ cho viên hồn yêu soái a. Đứng tại một bên hắn chính là một tên yêu tướng cảnh trung kỳ của Xích Hỏa bộ tộc, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn là chuyên gia thu nhận tin tức từ khắp nơi của Xích Hỏa bộ tộc, mỗi bộ tộc đều có cách thức truyền tin tức riêng của mình, Xích Hỏa bộ tộc cũng là không ngoại lệ. Nếu không cách xa hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn dặm người khác làm sao có thể biết được chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài ngày hoặc là vài giờ được chứ? Ngươi biết cái gì? Rõ ràng là cái tên vượn ngốc kia đã nhận được một số tiếng gió, cho nên mới sảng khoái đáp ứng cùng ta đổi lại vị trí. Đinh Vân miệng phun đầy hòa nói. Vâng. Vâng, yêu soái đại nhân, ngài nói rất đúng, là viên hồn yêu soái đại nhân có lẽ đã nhận được tin tức từ độc giác bộ tộc phát ra. Nhìn ánh mắt như ăn thịt người của Đinh Vân, Linh Võ cũng chỉ có trái lương tâm nói một câu. Hừ. Đinh Vân chỉ hừ một tiếng, hắn cũng biết mình hơi vô lý, chỉ là khi nghĩ đến Xích Hỏa bộ tộc sắp lại có thêm một tên tam gia yêu soái nữa, hắn không có vui vẻ mà thôi. Cũng chỉ có trách hắn. Nếu như không phải ấm đầu đưa ra chủ ý hoán đổi cho nhau vị trí, cái tên Khôi Nguyên kia làm sao có thể rơi vào tay viên hồn được kia chứ? Yêu soái đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Linh Võ cẩn thận hỏi. Ngươi ra ngoài liên hệ một đám cựu trọng yêu viên lại đây, vận chuyển đám yêu tướng này trở về Lục Thụ Cốc, ta phải giúp đỡ đại địa bộ tộc đám yêu tướng kia một phen, mau chóng san bằng Lục Xà Thành. Đi lui đi tới một lúc, Đinh Vân lập tức làm ra quyết định. Yêu soái đại nhân, không phải chúng ta đã thỏa thuận với viên hồn yêu soái là chỉ âm thầm trợ giúp đám yêu tướng kia thôi sao? Hừ. Trợ giúp bọn họ thì biết bao giờ mới có thể thu phục lai 15 tòa Bách Vạn Sơn mạch hai tộc chúng ta đã bị mất, làm sao có thể đủ yêu tướng cho chủ nhân dùng, đến lúc đó ta đem người thêm vào à? Đinh Vân tức giận hầm hầm nói. Vâng. Vâng, tuân lệnh yêu soái đại nhân, ta lập tức sẽ đi ra bảo đám yêu thú kia vào đây bà. Linh Võ nào dám nói khác, lập tức chạy ra ngoài liên hệ với một đám cựu trọng yêu thú của đại địa bộ tộc vào vận chuyển đám lục xà này về lục thụ cốc.
Hờ a y y y. Yêu soái đại nhân, chỉ hy vọng là ngài không dẫn ra con độc giác mang như kia mới tốt.
Đi ra một khoảng cách khá xa, Linh Võ dừng lại nói. Hắn biết có một câu làm sao mà Đinh Vân yêu soái còn không có nói, đó là nếu hắn không hiện thân làm sao mà có thể dẫn ra tam gia yêu soái của đại địa bộ tộc.
3 tháng thời gian qua đi.
Lục thụ cốc, luyện thần đỉnh không gian.
Ầm 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 ầm.
Pháp thần cảnh nguyên thần quả nhiên cường đại, Diệp Tử Phàm thở ra một hơi. Suốt 3 tháng thời gian, thôn vệ xong 3200 tên đủ loại cửu trọng yêu thú, cộng với 553 tên nhị giai yêu tướng, nguyên thần của hắn không những đột phá 30 cm, mà còn đạt đến 33 cm chiều cao, nguyên thần của hắn còn so với pháp thần cảnh cường giả còn cao hơn 3 cm. Hơn nữa hiện tại nguyên thần của hắn lại vô cùng ngưng thực, theo hắn suy đoán so với pháp thần hậu kỳ cường giả còn cường đại hơn.
360 vạn dặm thần thức, xem ra tại thiên hoang này không ai có thần thức bằng ta.
Diệp Tử Phàm hài lòng gật đầu. Pháp thần cảnh hậu kỳ cường giả tối đa cũng chỉ có 300 vạn dặm mà thôi, hắn bây giờ còn cường ra 60 vạn dặm, tại thiên hoang này thật là vô đối. Quan trọng nhất là hắn có thể dùng tinh thần lực lượng phong cấm 3000 dặm không gian, đây chính là sự khác biệt lớn nhất của pháp thần cảnh so với chân huyền cảnh. Phải biết, chỉ cần đột phá đến siêu phàm cảnh thì bên trong thức hải nguyên thần đã thành lập, tuy nhiên khá là nhỏ yếu, phải đến chân huyền cảnh nguyên thần tăng mạnh lên 6 cm, võ giả mới có thể lợi dụng tinh thần lực lượng công kích đối thủ. Nhưng mà điều đó cũng chỉ là vô nghĩa nếu như gặp được pháp thần cảnh, pháp thần chỉ cần một cái ý niệm, chân huyền cảnh sẽ tan thành mây khói. Một khi đột phá cảnh giới này, hoàn toàn đã thoát ly nhân loại phạm vi, mà đã đi vào một tầng cấp mới, một cấp độ mà nhân loại chỉ có thể tôn xưng là thần.
Chủ nhân, cầu ngài ra tay cứu hai tộc chúng ta a ba.
Diệp Tử Phàm vừa xuất hiện tại bên trong sơn động lục thụ cốc, hai tên yêu tướng hậu kỳ tiểu thành của Xích Hỏa và Đại Địa bộ tộc liền quỳ xuống, khóc lóc kể lể nói.
Chương 96, nhị tướng oán hận.
Đứng lên đi, có chuyện gì từ từ nói.
Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày lại.
Hắn còn đang cao hứng vì bên trong ngục giam có thêm một con yêu soái và gần 2000 con yêu tướng đâu, hai tên này khóc lóc kể lể cái gì?
Ân,
tại sao lại biến mất hơn 100 tên yêu tướng?
Hơi nghi hoặc,
hắn dùng thần thức quan sát mọi chuyện xung quanh phạm vi hơn 300 vạn dặm, không có phát hiện cái gì bất thường, nhưng mà bên trong thức hải nô ấn lại biến mất hơn 100 tên. Điều này có nghĩa là bọn thuộc hạ của hắn đã chết mất hơn 100 tên yêu tướng cảnh cường giả.
Cái này không nên à, mấy tháng trước bọn họ chỉ chết có 5 tên, chỉ qua thời gian 3 tháng lại chết mất 100 tên. Cái tỷ lệ tử vong này có hơi cao một chút ta.
Phải biết bọn kia hai tộc yêu tướng cũng không phải là dạng giá áo túi cơm, tuy chỉ có hơn 200 tên, nhưng mà từ khi hắn đưa yêu linh đan ra cho bọn họ sử dụng, đại đa số yêu tướng thấp nhất cũng có yêu tướng trung kỳ cảnh giới, yêu tướng hậu kỳ thậm chí là hậu kỳ viên mãn gần cả 100 tên, cổ lực lượng này, cộng với hai tên yêu soái trung kỳ viên mãn muốn đánh hạ vài tòa bách vạn dặm sơn mạch là dễ như trở bàn tay mới đúng, sao tỷ lệ tử vong lại cao như thế, trừ khi bọn nó đụng phải.
Chủ nhân,
hai vị yêu soái cùng với yêu tướng tộc nhân vì muốn tăng lên tốc độ thu thập yêu tướng cho ngài nên đã tự mình xuất thủ, mới ban đầu, mọi chuyện cũng là vô cùng thành công, nhưng mà đến khi tấn công đầu thứ 15 sơn mạch thì chúng tôi đã gặp được người của độc giác, ưu ám, tượng ti ba đại bộ tộc bá chủ ngàn vạn giảm cấp sơn mạch cho vây công, hai tộc chúng ta tổn thất thảm trọng, hiện tại đang bị nhốt tại tiêm giác thành của tiêm giác bộ tộc.
Yêu tướng hậu kỳ Thanh Ca đứng lên, cung kính hồi báo.
Hắn là thuộc đại địa bộ tộc tình báo thống lĩnh, lần này nhiệm vụ của hắn là ở lại lục thụ cốc trấn thủ, đồng thời cũng nắm giữ liên lạc mọi thông tin về đại địa bộ tộc chiến sự.
Chuyện này xảy ra từ bao giờ?
Diệp Tử Phàm hỏi. Bình thường hắn chỉ tập trung thôn vệ luyện hóa đám yêu binh, yêu tướng tăng lên thực lực, đối với trong thức hải biến mất hơn 100 đạo nô ấn hắn cũng không quan tâm.
Chủ nhân, là 3 hôm trước đây, hiện tại tam đại bộ tộc đã tập hợp mấy trăm vạn cửu trọng yêu binh, gần 1000 yêu tướng, 4 vị yêu soái bao vây tiêm giác thành xung quanh, có thể nói là một giọt nước cũng không lọt ra.
Linh Võ lên tiếng hồi đáp. Hắn 3 tháng trước cũng chỉ có yêu tướng trung kỳ cảnh giới, sau khi có được thêm yêu linh đan, hắn mới thuận lợi đột phá hậu kỳ. Trước đây, hắn cũng có khuyên Đinh Vân yêu soái ẩn thân trong bóng tối, có thể chậm lại tốc độ tiến công cũng không sao, nhưng mà Đinh Vân không có nghe vào. Còn muốn dẫn ra một đầu cá lớn, nhưng mà lần này không những dẫn ra một, mà tận 4 con, trong đó có người mà Đinh Vân không muốn đối đầu nhất chính là độc giác ma Ngưu Lam Tinh cũng hiện thân, lần này là viên hồn yêu soái đến kịp, không thì Xích Hỏa bộ tộc của bọn họ đã không có yêu soái cảnh cường giả.
Muốn dẫn ta ra sao?
Diệp Tử Phàm khinh thường cười một tiếng. Hắn vừa rồi tập trung tinh thần, thông qua nô ấn hẳn cũng đã biết được chuyện xảy ra tại Tiêm Giác Thành. Đám người của độc giác bộ tộc có thực lực gấp mấy chục lần so với Đinh Vân và Viên Hồn, vậy mà trong suốt 3 ngày chỉ vây quanh bọn họ, không có ý định tấn công. Mục đích của bọn nó hết sức rõ ràng, đó là lấy hai người bọn họ cộng với 100 tên yêu tướng làm mồi, mục đích là muốn câu dẫn người sau lưng bọn họ ra mà thôi. Nếu không, chỉ cần một mình tên độc giác mang lưu kia, có thể diệt hai tộc bọn họ mấy lần có thừa. Phải biết, yêu soái trung kỳ đỉnh cùng yêu soái hậu kỳ đỉnh chính là cách nhau 3 cái tiểu cảnh giới, còn một cái bình cảnh cổ trai, rất nhiều yêu soái trung kỳ cả đời này cũng kẹt lại bình cảnh hậu kỳ này. Cứ thế hao hết thọ nguyên mà chết. Chỉ là con trâu này lại đánh chủ ý lên đầu của hắn, có phải hay không hắn ngại mình sống quá lâu dài, muốn xuống dưới cùng tổ tông đoàn tụ.
Không, nếu như mà rơi vào tay hắn thì cơ hội vào xuống phía dưới cũng khó, bây giờ cả linh hồn hắn cũng là vật đại bổ tăng lên tu vi.
Diệp Chính Quang, ta hiện tại có việc cần ngươi đi làm.
Diệp Tử Phàm phất tay lên, khôi nguyên yêu soái, 2000 tên yêu tướng cùng vô số linh dược,
linh thảo đã nằm gọn bên trong luyện thần đỉnh. Chủ nhân, chỉ cần ngài lên tiếng, cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, Chính Quang tuyệt đối không chối từ. Đang mơ màng đứng một bên Diệp Chính Quang nghe Diệp Tử Phàm nhắc đến tên mình lập tức lấy lại tinh thần cung kính nói: "Lần này ta muốn ngươi trở lại nhân tộc lãnh địa một chuyến." Diệp Tử Phàm nhìn hắn một chút, nói sơ qua chuyện của Thiết Trụ một lần. Lần trước sau khi xuất quan, hắn có ý định là cho Diệp Chính Quang hồi nhân tộc âm thầm bảo hộ cho Thiết Trụ, tuy nhiên đan dược còn chưa luyện chế đủ, với lại Diệp Chính Quang làm việc vẫn rất có năng lực, cho nên hắn mới chỉ hoan đến giờ. Hiện tại hắn phải ly khai tại đây, Diệp Chính Quang đi theo cũng không mấy tác dụng, để hắn trở lại nhân tộc lãnh địa là thích hợp nhất. "Chủ nhân." Chính Quang nghe theo lệnh của ngài, nhưng mà ta còn không muốn rời xa chủ nhân A3. Sau khi nghe xong, Diệp Chính Quang nước mắt lưng tròng nói. Đây là lời thật đấy lòng của hắn, tại mấy tháng nay hắn tuy chỉ là một quản gia nhỏ bé, nhưng mà so với làm Diệp gia lão tổ mấy trăm năm đến còn phong phú hơn. Hắn mấy tháng trở lại đây cũng đã khôi phục đến siêu phàm ngũ trọng, cũng chỉ tương đương với yêu tướng trung kỳ mà thôi. Nhưng những tên yêu tướng, yêu xoay thấy hắn cũng phải khách khí, còn được bọn họ hối lộ không ít linh thạch, linh dược, hiện tại thân gia của hắn nếu so với mấy đại vương triều cũng không kém cỏi gì. Đây là điều trước đây nằm mơ hắn cũng không có nghĩ đến. Với lại nhìn thấy vị chủ nhân này đủ loại thần kỳ thủ đoạn, hắn còn nghĩ đến đi theo vị chủ nhân này một vài năm, nói không chừng mình làm việc tốt, chủ nhân cao hứng không chừng sẽ giúp hắn đột phá chân huyền đâu. Không thấy chủ nhân chỉ xuất có mấy viên linh đan, một đám yêu tướng thực lực tăng nhanh như gió sao? Hắn không tin vị chủ nhân này chỉ có luyện chế đan dược dành cho yêu tộc sử dụng, nhân tộc đan dược tại trong tay hắn cũng không có thiếu. Chỉ cần hắn nỗ lực làm việc, chắc chắn tương lai sẽ vô cùng tươi sáng, một công việc béo bở như vậy hắn thật là không muốn từ bỏ a. Chủ nhân, hay là ngài cử hai tên yêu tướng hậu kỳ này về nhân tộc đi, bọn họ tu vi hơn xa ta, sẽ bảo vệ tốt cho Thiết thiếu gia nha. Linh quang vừa lóe, Diệp Chính Quang nhìn sang Thanh Ca và Linh Võ hai vị yêu tướng hậu kỳ nói: "Từ đạo hữu không tử bần đạo, đây là phương châm sống mấy trăm năm nay của hắn, chỉ cần có lợi cho mình, chuyện gì hắn cũng có thể làm, bán đi hai con yêu tướng cũng không xem là cái gì." Dầm dầm bốn. "Chủ nhân, chúng ta không có quen thuộc tình hình bên nhân tộc à, cầu ngài đừng bắt chúng ta đến đó." Hai tên yêu tướng nghe vậy, hồn vía lên mây, quỳ xuống dập đầu đến đá vang tung tóe nói: "Chỉ có ngu ngốc mới rời xa vị chủ nhân này, bây giờ tình hình hai tộc bọn họ có chút nguy hiểm, nhưng mà điều đó cũng không xem vào đâu. Chỉ cần vị chủ nhân này ra tay, cái gì là độc giác mang yêu, cái gì là ưu ám yêu soái, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói mà thôi. Ở lại nơi đây bọn nó có rất lớn hy vọng đột phá tam gia yêu soái, nhưng mà nếu đến nhân tộc, nghĩ cũng đừng nghĩ." "Diệp Chính Quang, uổng công thường ngày bọn ta hiếu cho ngươi không ít tài nguyên, không ngờ quay đầu ngươi lại đem chúng ta cướp bán, chờ qua kiếp nạn này ta sẽ cho ngươi đẹp." Hai tên yêu tướng vừa dập đầu, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Chính Quang. Trong lòng hận hận nghĩ: "Không cần phải nói nữa, lần này ngươi chính là phải đi về nhân tộc một chuyến, hai tên yêu tướng các ngươi cũng theo hộ tống hắn một đoạn thời gian." Diệp Tử Phàm dứt khoát nói. Hắn sao không nghĩ cho hai tên yêu tướng hậu kỳ này về nhân tộc, nhưng mà trên người bọn nó yêu khí quá nồng, chỉ cần gặp được chân huyền cảnh sẽ bị lòi đuôi ngay, mất nhiều hơn được, cho nên Diệp Chính Quang chính là sự lựa chọn tốt nhất. "Vâng, chủ nhân." Diệp Chính Quang như là cha mẹ chết trả lời. Hắn biết nếu Diệp Tử Phàm đã đưa ra quyết định cầu xin nữa cũng là vô ích. "Vâng, chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ không làm được mệnh, đưa Diệp quản gia bình an đến nhân tộc lãnh địa." Khác với Diệp Chính Quang, hai tên yêu tướng này trả lời vô cùng khí thế, đến bình an hai chữ còn cắn rất chặt, còn liếc Diệp Chính Quang một cái. "Xong, xong, lần này thảm rồi." Diệp Chính Quang âm thầm kêu khổ, ánh mắt của hai tên yêu tướng kia ngụ ý, sống mấy trăm năm như hắn sao lại nhìn không ra. Lần này chắc phải chịu một chút nỗi đau ra thì rồi. "Đương nhiên, ta cũng không có bạc đãi ngươi, bên trong nhẫn chữ vật ta có để lại hai phần tài nguyên, một phần cho Thiết Trụ, một phần là dành cho ngươi, có số đan dược kia, ngươi tu luyện đến chân huyền cảnh là không có vấn đề." Diệp Tử Phàm cũng không muốn làm cho hắn thất vọng, cho hắn thêm một chút ngon ngọt. "Đây, đây." Diệp Chính Quang dùng thần thức quan sát bên trong, không có xem phần thuộc về Thiết Trụ, chỉ là riêng phần của mình thôi cũng làm cho hắn há hốc mồm. "Khiếu linh đan, nhị giai thượng phẩm đan dược, chỉ cần dùng một viên có thể đã thông trong cơ thể 40 đạo linh khiếu. Loại đan dược này chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, hắn chỉ là trong lúc còn ở Đại Hạ Đế quốc tàng thư các mới xem được. Bên trong có đến 60 viên, cho hắn tu luyện đến siêu phàm cửu trọng cũng còn dư lại không phải số ít." Chương 97, làm tinh giá vọng. "Nhập huyền đan, tam giai hạ phẩm đan dược, tuy nhập huyền đan chỉ nằm vào hạ phẩm trong tam giai, nhưng mà nó lại là khó luyện chế nhất trong hàng tam giai đan dược. Cho dù là bách dược pháp thần luyện chế, xác suất thành công cũng khá thấp, 10 lò có thể thành công 1 lò đã là tốt nhất rồi. Công dụng của nó cũng như là tên gọi, có thể trợ giúp cho siêu phàm cảnh cửu trọng cường giả có 30% năm chắc đột phá chân huyền. Bên ngoài nếu như xuất hiện một viên nhập huyền đan, sẽ làm cho vô số siêu phàm cảnh chém giết tranh đoạt, thậm chí cả chân huyền cảnh cường giả cũng sẽ ra tay. Chân huyền cảnh không phải dùng đến nhập huyền đan, nhưng không có nghĩa là con cháu đệ tử của hắn không cần a, có thêm một viên nhập huyền đan, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chẳng khác nào tương lai sẽ có thêm một vị chân huyền cảnh. Hắn lại đếm cẩn thận xem lại, tròn 12 viên, với hắn mà nói, chỉ cần có 3 viên nhập huyền đan thôi cũng đủ cho hắn đột phá chân huyền mà không cần bất cứ một tài nguyên nào khác, bây giờ hắn lại có những 12 viên, đây là của từ trên trời rơi xuống a, ông trời thật sự rất tốt với hắn, không phải, đây là chủ nhân rất tốt với hắn mới phải. Chính Quang tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà chủ. Diệp Chính Quang còn nói theo quán tính nhưng mà hắn phát hiện trước mắt mình đâu còn hình bóng của Diệp Tử Phàm. đổi lại là hai tên yêu tướng như hung thần ác sắt đang chăm chú nhìn hắn.
Diệp quản gia 4.
Chủ nhân đã rời khỏi đây lâu rồi.
Thanh ca âm thanh trầm trầm nói.
Diệp quản gia 4.
Chúng ta phải lên đường thôi, làm chậm trễ công việc của chủ nhân, chúng ta ai cũng không gánh được hậu quả A3.
Linh Võ nói xong, còn xoa nắn đôi bàn tay của mình, phát ra âm thanh giòn giã.
Hai vị. Nể tình chúng ta.
A3.
Không.
Diệp Chính Quang còn chưa nói xong, đó tiếp hắn là một loạt quyền đấm chân đá.
Cũng với âm thanh thê thảm vang lên.
Tiêm Giác Thành, đây là một tòa kéo dài ngàn dặm cấp tiểu thành, nói là thành thị nhưng mà so với nhân loại thì công trình kiến trúc phải kém khá xa. Nơi đây nguyên bản chỉ là một dãy liên miên ngàn dặm đại sơn, mấy ngàn năm về trước Tiêm Giác yêu trừ đã đánh bại một tộc đàn yêu tướng cấp, nên định cư luôn tại đây, đổi tên thành Tiêm Giác Thành. Ở toàn bộ thiên hoang yêu thú tộc đàn, dạng này tiểu thành có thể là giống như sao trên trời, nhiều vô số kể. Bất quá hiện tại bên trong Tiêm Giác Thành trên dưới đều tràn ngập một cổ khủng hoảng. Tại bên ngoài thành đông, tây, bắc 300 vạn yêu binh cùng với 1000 vị yêu tướng cảnh cường giả đem Tiêm Giác Thành ba mặt vây quanh, đứng trên nhìn xuống 10 dặm phạm vi chỉ thấy vô tận yêu thú như châu chấu san thu, lít nha lít nhít không thấy đầu cuối.
Vâng.
Vâng ba.
Vâng.
Một cổ kinh khủng hung sát chi khí từ ba nhánh đại quân bên trong lan tràn mà ra, hướng về phía Tiêm Giác Thành mà đi. Loại khí thế kia, cho dù có là yêu soái cảnh rơi vào bên trong cũng chỉ có nuốt hận mà thôi. Chỉ có hướng nam là không có lấy một tên yêu thú nào trông giữ, nhìn có vẻ như nơi đó là an toàn nhất. Nhưng mà nghĩ như thế thì nhầm to rồi, tại nơi đây một tòa núi đá bên trên xuất hiện 4 tên yêu thú, 2 con yêu nghiêu, 1 con đại miêu và 1 con voi lớn. Điểm chung của 4 con yêu thú này là trên thân bọn chúng phát ra khí tức vô cùng cường đại, kém nhất một con đại miêu kia so với Đinh Vân cùng Viên Hồn cũng không kém là bao. Rõ ràng đây là 4 vị tam gia yêu soái cảnh cường giả, cầm đầu con trâu kia khí thế mạnh nhất, hoàn toàn có thể nghiền ép 3 tên yêu soái còn lại. Lam Tinh yêu soái, còn chúc mừng Độc Giác bộ tộc các vị lại nhiều ra một vị yêu soái trung kỳ viên mãn cảnh giới. Đại Hắc Miêu nhìn bên cạnh Lam Tinh một con lạ hoắc độc giác yêu nghiêu, không khỏi toàn bị nói. Ngoại giới đồn đại thật sự không thể tin, nói Độc Giác bộ tộc ngoài Lam Tinh là yêu soái hậu kỳ cảnh giới ra, trong tộc chỉ có 2 vị yêu soái sơ kỳ cảnh giới. Đây hoàn toàn là lời nói bậy bạn, nếu chỉ có 3 tên yêu soái cảnh cường giả, vậy tên yêu soái trung kỳ viên mãn yêu nghiêu bên cạnh từ đâu mà ra? Xem ra Độc Giác bộ tộc cẩn giấu cũng vô cùng thâm a.
Tương Anh yêu soái, cô không nói cho ta biết bên trong u ám nhất tộc của câu ngoài tọa ảnh nhân ra, chỉ còn một mình cô là yêu soái cảnh đó chứ?
Lam Tinh nhu nhãn như 2 chiếc đèn pha, chiếu vào một thâm âm u khí tức trên thân thể đại miêu nói.
Chuyện cười, nếu tại bên trong Độc Giác bộ tộc chúng ta chỉ có nhiều đó thực lực, một khi ta đi ra ngoài chinh phạt, hang ổ không phải bị các ngươi cho bưng hay sao?
Tuy là Thiết Diễm yêu vương bệ hạ không cho phép bên trong vương địa gồm thâu lẫn nhau, nhưng mà đến cướp sạch tài nguyên bên trong bộ tộc đối phương rồi ra về vẫn là không có vi phạm yêu vương bệ hạ quy định a.
Lam Tinh yêu soái nói đùa, bên trong u ám bộ tộc của ta, tuy là cũng còn 1-2 vị yêu soái, nhưng mà chắc chắn sẽ không có nhiều bằng Độc Giác bộ tộc các vị.
Tương Anh có chút xấu hổ nói.
Nói thật, tại Tây Hoang bên này cũng chỉ có Thiên Dực Vương địa là nội tình kém một chút, chỉ có yêu soái trung kỳ tu vi mà vẫn có thể xưng vương xưng bá tại một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch. Còn lại các vương địa khác, một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch làm sao không có 1-2 vị yêu soái hậu kỳ tọa trấn, nếu trong tộc chỉ có yêu soái trung kỳ, sẽ bị các bộ tộc khác cấp nuốt từ lâu.
Lam Tinh yêu soái 3.
Hai tên yêu soái của Thiên Dực Vương địa kia to gan bằng trời dám xâm phạm Thiết Diễm Vương địa của chúng ta, thế nhưng giết gà nào cần đến giao mộ châu đạo lý, theo ta thấy hay là cứ để cho hai tộc chúng ta thu thập bọn họ, tuyệt đối sẽ không để cho một tên chạy thoát. Lam Tinh yêu soái ngươi trăm công ngàn việc có thể hồi tộc xử lý đi, thế nào?
Đầu voi kia không nói câu nào nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.
Giọng nói kia ân cần tha thiết mà tràn đầy thành tâm không khỏi làm cho người khác mềm lòng.
Nếu không biết sự thật còn tưởng đâu con voi này là người của Độc Giác bộ tộc đâu.
Không những là hắn, bên cạnh hắn Tương Anh yêu soái cũng là ánh mắt trong mong mà nhìn lại.
Âm âm bốn.
Thiên Tang.
Tương Anh, hai ngươi có ý gì?
Là hai tên không biết sống chết kia xâm phạm Độc Giác bộ tộc lãnh địa, cũng không có xâm phạm tự ti, ưu ám hai đại sơn mạch các ngươi đến đây làm gì?
Lam Tinh yêu soái bỗng nhiên nổi giận, bên trong yêu lực có vẻ mất khống chế tràn ra, làm cho cả tòa 300 mét cao đại sơn run lên từng cơn dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ.
Lam Tinh yêu soái, ngươi không thể nói như vậy được, nha Độc Giác lãnh địa của các ngươi chẳng lẽ không thuộc về Thiết Diễm Vương địa hay sao?
Nếu lời này truyền đến Thiết Diễm Vương cùng, Độc Giác bộ tộc các ngươi sẽ gặp họa diệt tộc a.
Tương Anh thấy Lam Tinh nổi giận, cũng không có sợ hãi, còn âm dương quái khí uy hiếp một câu.
Lam Tinh yêu soái Độc Giác bộ tộc tuy là cường đại, nhưng mà ưu ám bộ tộc của bọn họ cũng không yếu, nếu như thật khai chiến ai thắng ai bại còn không biết được đâu. Với lại còn Tượng Ti bộ tộc đang nhìn chằm chằm, Lam Tinh yêu soái dám khai chiến mới là quái sự.
Người dám uy hiếp ta?
Lam Tinh yêu soái đôi mắt khiếp ngươi lệ nhân nhìn chằm chằm vào Tương Anh yêu soái.
Cùng là Thiết Diễm Vương địa cho nên ra tay tương trợ, buồn cười, mười mấy năm trước Hồng Như bộ tộc bên kia gặp phải Hắc Hổ đạo đánh cướp, tàn sát không còn một ngống, sao không có thấy ưu ám bộ tộc của các ngươi ra tay trợ giúp?
Điều đáng nói là Hồng Như bộ tộc chính là nằm sát bên cạnh ưu ám sơn mạch các ngươi, vậy mà các ngươi lại ngoảnh mặt làm ngơ, còn dám nói với ta đều là Thiết Diễm Vương địa tộc nhân, ta khinh.
Lam Tinh yêu soái, ta nào dám uy hiếp ngài đâu chứ, ta là quan tâm đến Độc Giác bộ tộc các ngài mà thôi.
Tương Anh nàng nhìn thẳng Lam Tinh yêu soái, không thoái nhượng một phân.
Nàng tuy chỉ yêu soái trung kỳ cảnh cảnh giới, so với Lam Tinh thì kém quá xa, nhưng mà phía sau lưng nàng chính là ưu ám bộ tộc. Nàng không thể tỏ ra mình yếu kém được.
Hai vị bất giận,
chúng ta đều là người của Thiết Diễm Vương địa, nếu làm ầm ĩ sẽ không có chuyện gì tốt, theo ta nên bàn lại kỹ hơn. Giữa lúc hai bên đang dương cung bạt kiếm, Thiên Tang yêu xoáy liền đứng ra hòa giải. Đừng nhìn hai người kia khí thế rất hung, nhưng mà hắn cũng biết hai tộc khai chiến là không có khả năng, thay vì vậy, sao hắn không đứng ra làm người tốt kia chứ?
Hừ. Lam Tinh yêu xoáy hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói gì thêm.
Đúng vậy, chúng ta đều là Thiết Diễm con dân, phải chống đối ngoại địch, nào có lý do gì mà nội đấu kia chứ ba.
Tương Anh cũng là mượn bậc thang của Thiên Tang bỏ xuống. Vừa rồi cũng thật nguy hiểm, nếu con trâu kia không giữ được bình tĩnh mà ra tay với mình, nàng không biết sau này hai tộc sẽ đánh đến tình trạng gì, nhưng mà có một điều nàng chắc chắn đó là mình sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.
Lam Tinh yêu xoáy, chúng ta đã trở tại nơi này 5 ngày rồi, nhưng mà tại sao cái tên chủ sự đằng sau vẫn không có xuất hiện?
Thiên Tang nghi ngờ hỏi.
Kể từ khi bọn họ vây quanh Xích Hỏa và đại địa hai tộc đến nay đã có 5 ngày thời gian, nhưng mà tên phía sau màn chủ mưu cũng không có xuất hiện như dự đoán. Có phải bọn họ có chút nghi ngờ sai rồi không? Thật ra không có ai đứng đằng sau hai bộ tộc kia cả.
Gấp cái gì, từ Lục Thụ Cốc đến Tiêm Giác Thành ngắn nhất cũng có 800 vạn dặm, ngoài trừ yêu vương bệ hạ ra, có ai trong vòng 5 ngày có thể đến được đây chứ?
Lam Tinh liếc mắt nhìn hắn một cái nói.
Bọn họ cũng cho người điều tra rất kỹ, sau khi diệt các bộ tộc sau, tất cả yêu tướng cảnh yêu thú đều bị vận chuyển về một nơi, đó chính là Lục Thụ Cốc. Ban đầu hắn cũng muốn đánh sâu vào Lục Thụ Cốc, chỉ là không biết bên trong ẩn giấu cái gì, hắn cũng không có nắm chắc.
Thay vì như vậy, sao không ở lại đây di giật đãi lao, chờ người bên trong Lục Thụ Cốc tiến đến?
Hắn có lòng tin nhất định tên đứng đằng sau kia sẽ đến đây cứu đám người của hai tộc kia, vì không có một thượng vị giả nào có thể bỏ qua hai tên yêu soái trung kỳ cùng hơn 100 tên yêu tướng hậu kỳ cường giả.
Thật ra thời gian càng dài, hắn càng yên tâm, nếu như trong thời gian 5 ngày mà đến nơi đây, bọn họ cũng chỉ có con đường chết, vì đó là tốc độ của yêu vương cường giả mới có được.
Lần này ta đồng ý với Lam Tinh yêu soái nói, trong chúng ta người có tốc độ nhanh nhất là Lam Tinh yêu soái, một ngày cũng chỉ có thể đi được 15 vạn dặm mà thôi, người kia muốn đến được đây cũng mất gần 2 tháng, khoảng thời gian này chúng ta có thể chờ đợi được.
Thương Anh nhẹ nhàng nói.
Thời gian vài tháng đối với nàng mà nói chỉ là chớp mắt sẽ qua, đối với yêu soái cảnh giới như bọn họ, thọ nguyên mấy ngàn năm lâu, mỗi một lần bế quan cũng mất mấy năm thời gian, vài ba tháng đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì.
Các ngươi nói có phải là Thiên Dực Vương tộc cường giả đứng đằng sau lưng của bọn họ hay không?
Thiên Tang trầm thấp nói.
Trừ mấy ngày trước lần đầu gặp bọn họ, Đinh Vân cùng Viên Hồn có một chút khủng hoảng ra, những ngày sau đó bọn người kia tỏ ra rất là bình tĩnh, không hề có một chút hoang mang cũng như là phá vòng vây ý tứ.
Điều này nói rõ bọn họ rất có lòng tin, cũng như không đặt bọn họ vào trong mắt.
Ngoài trừ sau lưng bọn bọ có một tôn vô cùng khủng bố cường giả ra, hắn thật là không có cách nào giải thích nổi.
Chương 98, siêu hồn thuật.
Chỉ cần không phải là Thiên Dực yêu vương xuất thủ, cho dù ai đến, bản soái cũng lòng tin chiến thắng.
Nhìn bên cạnh hắn vẫn luôn câm lặng vị yêu soái trung kỳ kia, hắn nói tiếp: La Tấn, ngươi đi dẫn tên yêu tướng mấy hôm trước chộp lại đến đây.
Vâng,
đại soái.
La Tấn chỉ trả lời ngắn gọn, không hề nói thừa một câu, đây chính là bản tính từ xưa đến nay của hắn.
Chỉ cần là Lam Tinh ra lệnh, hắn chỉ biết chấp hành, hắn không bao giờ tự hỏi điều đó là đúng hay sai.
Lam Tinh yêu soái,
ta đã nói với ngài rồi, chỉ là phí công mà thôi, những tên yêu tướng của hai bộ tộc kia vô cùng khó chơi, ta đã thử mọi cách, nhưng chỉ là vô dụng mà thôi.
Tương Anh thấy Lam Tinh sai người đi đem tên yêu tướng của đại địa bộ tộc vào nơi đây, sao còn không biết ý tưởng của hắn?
Chẳng qua là muốn moi ra tin tức tại sao trong một khoảng thời gian ngắn, hai tộc bọn họ yêu tướng cảnh giới lại đột nhiên tăng mạnh mà thôi.
Mỗi một đại bộ tộc đều có công tác tình báo của mình, U Ám bộ tộc cũng không phải là ngoại lệ, tại mười mấy đầu ngàn vạn dặm khu vực xung quanh, U Ám bộ tộc của bọn họ có thể nói là trải rộng khắp nơi.
Chuyện đại địa cùng Xích Hỏa hai đại bộ tộc phát động chiến tranh tấn công vào Độc Giác lãnh địa đoạt lại mười mấy đầu trăm vạn dặm sơn mạch 100 năm trước bị Độc Giác bộ tộc cướp đi.
U Ám bộ tộc sao lại không biết được chứ, mới đầu bọn họ cũng không có xem chuyện này ra gì, vì bọn họ biết hai bộ tộc kia làm chỉ là phí công vô ích, Độc Giác bộ tộc không có đơn giản như bề ngoài biểu hiện đơn giản, thất bại tuyệt đối là thuộc về hai tộc bọn họ.
Nhưng mà trong lúc vô tình nàng lại nghe được một chi tiết hết sức thú vị, đó là hai tộc ban đầu cũng chỉ có không đến 10 tên yêu tướng hậu kỳ cảnh giới mà thôi. Nhưng chỉ sau mười mấy ngày chinh chiến, số lượng yêu tướng hậu kỳ của hai tộc đống nhiên tăng lên gấp 3-4 lần, chưa hết chỉ cách thời gian tiếp theo hơn một tháng mà thôi, hai tộc số lượng yêu tướng hậu kỳ cảnh giới đã đạt đến 100 chi chúng. Đây là cái tốc độ tăng trưởng có thể nói dùng hỏa tiền để hình dung cũng không quá.
Sau khi nghe được tin tức này, nàng trong lòng chấn động có thể nghĩ, chỉ trong vòng vài tháng có thể tăng lên vài tiểu cảnh giới, đừng nói là nàng, cho dù là yêu vương bệ hạ cũng làm không được, vì vậy sau khi thương lượng với trong tộc trưởng lão cùng các thống lĩnh, bộ tộc quyết định để nàng dẫn đội 200 tên yêu tướng cường giả, cộng với 100 vạn cựu trọng yêu binh lại đây. Mục đích chính là tìm hiểu ra bí mật tại sao chỉ trong một thời gian ngắn có thể tăng lên vài trọng cảnh giới.
Đúng vậy. Lam Tinh yêu soái, ta cũng đã thử rất nhiều cách, nhưng chỉ là phí công mà thôi, hai người bộ tộc kia xương cốt vô cùng cứng.
Thiên Tang yêu soái cũng cảm khái nói.
Kể từ khi nhận được tin tức kia, hắn có chút không tin, nhưng mà trải qua vài lần chứng nhận, hắn mới tin đạo tin tức kia hoàn toàn là sự thật.
Đây có thể nói là vận may từ trên trời rơi xuống đối với tượng ti tộc bọn họ, bằng mọi giá bộ tộc bọn họ phải đạt bí mật này.
Có người từng nói với hắn có lẽ là do bọn họ tu luyện thiên phú tốt mới có thể nhanh chóng đột phá mà thôi, đối với cái này, hắn chỉ có khịt mũi coi thường.
Thiên phú tốt có thể bằng được yêu vương bệ hạ hay sao?
bệ hạ cũng không có tu luyện chỉ trong vòng 2-3 tháng tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới, hai tộc kia cả trăm tên yêu tướng chẳng lẽ thiên phú còn tốt hơn cả yêu vương bệ hạ. Cuối cùng hắn cũng như nguyện dẫn dắt tượng ti bộ tộc yêu binh yêu tướng lại đây, hắn tự tin tràn đầy sẽ từ hai bộ tộc kia trong miệng moi ra được bí mật này. Chỉ là hắn không có nghĩ đến hai tộc kia yêu tướng lại khó chơi như vậy, cho dù hắn đã dùng đủ mọi cực hình nhưng mà đám yêu tướng kia thà chết chứ không có mở miệng dù chỉ một câu. Hắn quay sang chính sách dụ dỗ thì lại bị đáp lại bằng những ánh mắt khinh thường. Điên tiết dưới hắn đã giết không dưới 10 tên yêu tướng, nhưng mà cũng không có làm được gì, hết cách rồi hắn mới đến đây ôm cây đợi thỏ. Bên trong tiêm giác thành kia tuy là còn hơn 100 tên yêu tướng, hai tên yêu xoáy nhưng trải qua suy nghĩ hắn vẫn là bỏ đi cái ý định bắt hết bọn họ tiến hành tra khảo. Mấy tên yêu tướng kia đều là một dạng như nhau, hắn không có tin những tên bên trong kia sẽ chịu mở miệng nói ra, thay vì như vậy không bằng lấy bọn họ làm mồi, có lẽ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Các ngươi có từng nghe đến siêu hồn thuật? Lam Tinh nhìn bọn họ hỏi. Siêu hồn thuật? Đây không phải là nhân tộc chân huyền cảnh trở lên hội có thể sử dụng hay sao? Thương Anh Hồ nghi hỏi lại. Đến cấp độ như nàng, đối với nhân tộc một số thần thông thủ đoạn cũng có hiểu biết, đối với siêu hồn thuật của nhân tộc, nàng nghe như sấm bên tai. Nhưng loại thuật pháp này chỉ có nhân tộc mới có thể sử dụng được, đối với yêu tộc bọn họ có thể làm được gì? Cái này ngươi có điều không biết, mấy trăm năm trước ta đã bắt được một tên nhân tộc chân huyền cảnh cường giả, từ trên người của hắn ta đã dò la ra được loại thuật pháp này cũng không khó lắm, chỉ cần tinh thần lực đạt đến tam giai là có thể dùng được, không quan trọng là người hay yêu ba. Lam Tương đắc ý nói. Hắn muốn đem loại thuật pháp này thi triển trước mắt hai người bọn họ, để xem yêu tướng của hai bộ tộc kia có phải là khó chơi như người ta đồn thổi hay không. Đại soái, yêu tướng của đại địa bộ tộc đã được mang đến. La Tấn đi vào, ném một con yêu viên 5 mét chiều cao xuống đất, sau đó lui sang một bên. Tấn ba, ta cũng muốn xem đại địa bộ tộc các ngươi lợi hại, hay là siêu hồn thuật của ta lợi hại. Lam Tinh thấy tên yêu viên này tuy đã bị phong bế đi yêu lực, nhưng mà ánh mắt nhìn hắn vô cùng khinh thường, thậm chí là khinh bỉ. Hắn tức giận đến sôi máu, chỉ là một tên sắp chết tù binh mà thôi, có cái gì mà kiêu ngạo. Ban đầu còn định dùng lời lẽ mềm mỏng nói chuyện với tên yêu viên này, bây giờ hắn không còn hứng thú cùng hắn rong dài. Một cổ cường đại tinh thần lực lượng từ trên người của hắn bộc phát mà ra, chẳng mấy chốc nó tạo thành một luồn vô hình lực hút hướng về phía đại não của con yêu viên. Loại tinh thần lực này muốn đem yêu hồn của yêu viên từ bên trong yêu đan chóc ra, tiến hành tra xét. Chưa đầy một giây sau bốn. Âm âm bốn. A. A. A ba. Đông nhiên trong lúc ấy, thân thể của tên yêu viên kia kể cả yêu đan nổ tung lên, kèm theo đó là một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng của Lam Tinh phát ra. Thiên Tang cùng Tương Anh cũng là trọn mắt kinh ngạc nhìn đang ôm đầu Lam Tinh đang được La Tấn che chở. Đây là có chuyện gì? Không phải là Lam Tinh yêu xoáy đang thi triển siêu hồn thuật của nhân tộc để tra hỏi tên yêu viên kia sao? Tại sao hắn lại ôm đầu đau đớn thế kia? Không lẽ tên chân huyền cảnh trước đây truyền lại cho Lam Tinh thuật pháp là giả? Đủ loại nghi vấn từ trong đầu hai người bọn họ hiện ra, chỉ có điều bọn họ cũng không thể tiếp cận Lam Tinh yêu xoáy. Cái tên mặt lạnh La Tấn đang dùng tất cả tinh thần tập trung vào bọn họ, chỉ cần bọn họ có một hành động gì sẽ bị tên kia lôi đình nhất kích, thậm chí là tự bạo để ngăn cản bọn họ. Đại xoáy, ngài không sao chứ? Ánh mắt vẫn để phòng Thiên Tang cùng Tương Anh La Tấn dùng giọng qua tấm hỏi. Ta không có sao. Lam Tinh đứng lên, nhường cho La Tấn một cái yên tâm ánh mắt nói. Lần này, hắn thật sự là tổn thương thật trọng, tinh thần lực bị đánh tan hầu như không còn, cả yêu đan bên trong thức hải cũng có vài phần rạn nứt, yêu hồn của hắn ảm đạm vô quang, dường như lúc nào cũng có thể tan biến mất. Vừa rồi hắn nghỉ lại mà còn sợ, khi tinh thần lực của hắn đi đến bên trong yêu đan của yêu viên kia, đột nhiên bên trong yêu đan bộc phát ra một loại lực lượng vô cùng kinh khủng, tinh thần lực của hắn đã đi đến tam giai hậu kỳ viên mãn, có thể nói vô cùng hùng hậu. Nhưng mà khi gặp được loại sức mạnh kia, hắn mới cảm nhận được tinh thần lực của mình vô cùng nhỏ bé, như là một con kiến đối mặt với lại thần long. Loại cảm giác vô lực kia chỉ khi hắn diện kiến Thiết Diễm yêu vương bệ hạ hắn mới cảm nhận được, nếu không phải hắn rút lui nhanh chóng, có lẽ bây giờ hắn đã hồn phi phách tán từ lâu. Dù vậy hắn cũng không hề dễ chịu, đừng nhìn hắn bây giờ không sao, đó là hắn cố gắng hư trương thanh thế mà thôi, nếu như bây giờ phải động thủ, hắn còn không phải một tên yêu tướng đối thủ. Phải biết yêu tộc bản thân quan trọng nhất chính là yêu đan chính là suối nguồn sức mạnh của bọn họ, một khi yêu đan bị thương tổn, đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ không thể điều động bên trong cơ thể dù là một tia yêu lực. Đừng nhìn độc giác bộ tộc cùng với ưu ám, tượng ti đang cùng nhau hợp tác mà nghĩ bọn họ hòa thuận êm ấm mà lầm, nếu như có cơ hội hai tộc bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình, trừ đi bên cạnh một đại địch cho thông khoái. Nguy rồi ba. Như nghĩ đến cái gì, Lam Tinh yêu xoáy bỗng nhiên kinh hãi hô lên. Chương 99, cướp đoạt độc giác thành. Đại xoáy, ngài muốn nói đến chuyện gì? Là Tần Suốt sáng hỏi. Lam Tinh yêu xoáy chính là trong tộc của bọn họ hai vị yêu xoáy hậu kỳ cảnh giới một trong a. Nếu như có chuyện gì xảy ra, bọn họ độc giác bộ tộc tổn thất có thể nói là vô cùng to lớn. Đúng vậy. Lam Tinh yêu xoáy, ngài nói nguy rồi, đây là có chuyện gì? Có phải thân thể không có được khỏe hay không? Tương Anh vô cùng qua tâm hỏi. Thế nhưng bên trong cơ thể yêu lực vận chuyển không ngừng, chỉ cần Lam Tinh yêu xoáy có chút biểu hiện bất thường là ra tay ngay lập tức. Lam Tinh yêu xoáy ba. Ta tại đây có một cây tam giai linh dược, hồi nguyên thảo, nếu như ngài cần ta có thể dâng lên. Thiên Táng cũng vô cùng chân thành, thậm chí ngay cả hồi nguyên thảo cũng không tiếc lấy ra, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Nếu mà quan sát kỹ hơn sẽ phát hiện bên trong cặp mắt của hắn sát cơ lập lòe, như ẩn như hiện. La Tấn, ngươi lập tức ra bên ngoài truyền lệnh, người của Độc Giác bộ tộc rút lui tại Tiêm Giác Thành, lập tức quay hồi Độc Giác Sơn Mạch Ba. Nói đến câu cuối, hắn như muốn giống lên. Nếu như suy đoán của hắn là chính xác, đạo kia tinh thần lực rất có thể là do một vị yêu vương bệ hạ lưu lại bên trong yêu đan của con yêu viên kia. Đúng vậy, chỉ cần tinh thần lực của yêu vương bệ hạ mới làm cho tam giai hậu kỳ viên mãn tinh thần lực của hắn không có một tia kháng cự bị đánh cho tan nát, kém chút đã tử vong. Nếu như mà đối thủ của hắn là một tên tam giai hậu kỳ viên mãn yêu soái, hắn còn suy nghĩ mời bên trong bộ tộc một vị yêu soái hậu kỳ viên mãn cuối cùng ra làm một phen. Nhưng mà đối phương là tứ giai yêu vương bệ hạ, đừng nói là hắn, cho dù tập hợp tất cả tam giai hậu kỳ viên mãn yêu soái của Thiết Diễm Vương địa lại cũng không đủ cho yêu vương bệ hạ giết. Vì nay chi kế, hắn cũng chỉ nhượng bộ lui binh, cầu Thiết Diễm yêu vương ra mặt, bảo toàn bọn Độc Giác bộ tộc một tia lương hỏa. Lam Tinh yêu soái, ngài đang nói gì? Tại sao chúng ta lại phải rút lui? Tương Anh có chút không rõ hỏi, nàng bị câu nói của Lam Tinh phân tâm, yêu lực trong cơ thể vận chuyển có chút chậm lại. Bây giờ tình hình hiện tại vẫn còn rất tốt mà, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, tên kia chủ sự đằng sau sẽ hiện thân, đến lúc đó không phải là tốt sao? Lam Tinh yêu soái, ngài có vẻ bị thương hơi nặng rồi. Thiên Tang yêu soái nhìn chằm chằm vào Lam Tương, xem hắn đang chơi trò gì. Cả La Tấn vẫn luôn chấp hành mệnh lệnh của Lam Tinh, lần này không có nói một lời, lặng yên đến bên cạnh Lam Tinh thủ hộ cho hắn. Yêu vương bệ hạ, ngài nếu như đã đến, xin hãy hiện thân, Độc Giác bộ tộc chúng tôi chịu thua, xin ngài tha cho bộ tộc chúng tôi một con đường sống. Lam Tinh cũng không liếc mắt hai tên kia một cái, mà là bốn chân quỳ xuống, vẽ mặt rất chân thành hướng Nam Phương hành lễ. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như đạo kia tinh thần lực là do vị yêu vương kia để lại, vậy tính theo thời gian có lẽ vị yêu vương kia đã đến đây từ sớm, hắn muốn cho người rút lui cũng đã muộn rồi. Yêu vương bệ hạ, ha ha, Lam Tinh yêu soái, ngài có lẽ nhầm lẫn rồi, theo ta được biết bây giờ Thiên Dực yêu vương vẫn còn đang bế quan tu luyện, làm sao có thể xuất hiện tại đây được chứ? Tương Anh cười lớn, như muốn che đi sự sợ hãi của mình nói. Lúc đến nơi đây, nàng đã điều tra vô cùng cẩn thận, khi biết Thiên Dực yêu vương từ 300 năm trước bế quan đến giờ vẫn còn chưa ra mới dám mang người lại đây. Nhưng mà lời nói của Lam Tinh yêu soái lật đổ đi nàng nhận chi, nàng biết Lam Tinh yêu soái là một tên vô cùng kiêu ngạo, trừ phải quỳ trước mặt của yêu vương bệ hạ ra, hắn còn chưa quỳ gối trước mặt của bất kỳ người nào. Hắn đã chính miệng thừa nhận, lại còn quỳ xuống nước kia, chuyện này hết 90% là sự thật. Lam Tinh yêu soái, ta xin cáo. Cáo từ trước bốn. Thiên Tăng không phải là người ngu, đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường. Yêu tộc bọn họ chỉ có thể quỳ lạy trước cường giả, cụ thể ở đây là yêu vương cảnh bệ hạ, những người khác, cho dù là thực lực có cao hơn đôi chút, có thể đánh bại đối phương, nhưng mà muốn những tam giai cường giả như bọn họ quỳ lạy là không có khả năng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao đám yêu tướng kia thà chết cũng không chịu hé lộ một câu rồi, bọn nó làm gì dám phản bội lại yêu vương bệ hạ kia chứ? Tại sao lại như vậy? Vừa rút lui được hai bước, Thiên Tăng bỗng nhiên cảm trước mặt của hắn xuất hiện một tên nhân tộc hình dáng thanh niên. Không những như vậy, kèm theo sự xuất hiện của hắn là bốn phương không gian xung quanh như là đông kết lại, hắn ngay cả cử động một chút cũng vô cùng khó khăn, hắn mới lắp bắp nói: "Yêu vương cảnh giới, phong cầm không gian." Không chỉ là Thiên Tang, mà cả ba tên yêu soái còn lại cũng cùng chung cảnh ngộ, am hiểu khá hơn về yêu vương cảnh giới, Lam Tinh yêu soái mở miệng nói: "Xem ra vừa rồi động đến nô ấn của ta là ngươi rồi." Diệp Tử Phàm đến bên cạnh Lam Tinh yêu soái mở miệng nói: "Nô ấn bên trong kia có liên quan trực tiếp đến nguyên thần lực của hắn, bây giờ tinh thần lực của hắn so với yêu vương cảnh còn mạnh hơn." Tự ý thăm dò chỉ là tự tìm đường chết, cũng may tên yêu soái này gấp rút lui ra, không thì có lẽ hắn thật sự chết mất rồi. Vâng, chính là tiểu nhân, thưa bệ hạ ba. Quả nhiên là hắn đoán không sai, vị này thật là một vị yêu vương cảnh cường giả. Không, người là nhân tộc cường giả, không phải là yêu vương bệ hạ. Tương Anh lập tức hô lớn, nếu là yêu vương bệ hạ, bọn họ yêu tộc cũng sẽ như có như không cảm nhận được một tia thân cận, đằng này người trước mắt này hiện thân là nhân tộc, cũng không có yêu tộc khí tức, rõ ràng là nhân tộc không sai. Ồn ào. Chết. Diệp Tử Phàm nhíu mày một cái, âm thanh như thần linh, tuyên án lấy Tương Anh tử hình. Một giây sau, làm cho ba người bọn họ sợ hãi một màn phát sinh. Ầm ầm. Đường đường là tam giai trung kỳ viên mãn Tương Anh liền hóa thành một viên pháo hoa nổ mạnh, cả người hóa thành một đám xương máu, vô cùng huyết lệ. Một viên phát ra âm u khí tức yêu đan liền nằm gọn trong tay của Diệp Tử Phàm. Tĩnh. Trong lúc nhất thời, bên trên đại sơn yên tĩnh có chút dọa người. Trong lúc vô thức, Thiên Tang nuốt một ngụm nước miếng. Chết. Tương Anh yêu soái cứ như vậy bị chết đi, chỉ còn thừa lại một viên yêu đan mà thôi. Hắn thường nghe người ta nói nhân tộc pháp thần cảnh có thể sao với yêu tộc yêu vương bệ hạ, trước đây hắn còn không tin, nhưng mà bây giờ hắn tin tưởng không hề nghi ngờ. Phải biết Tương Anh cũng không phải dạng cao thủ tầm thường, với thiên phú ẩn nút tại trong bóng tối, cộng với hắc ám yêu lực, cho dù Lam Tinh yêu soái muốn thu thập, cũng phí một phen ta chân, đằng này vị cường giả nhân tộc kia còn không có động thủ, yêu soái trung kỳ viên mãn của ưu ám bộ tộc cứ như vậy bị giết. Độc Giác Sơn mạch trung tâm, đây là một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, có một tòa rộng lớn đại thành. Kéo dài cả vạn dặm chu vi, hùng vĩ nguy nga, so với mạch thành thì lại rộng lớn hơn gấp mấy lần. Đây chính là Độc Giác thành, xung quanh mấy đầu ngàn vạn dặm sơn mạch đệ nhất đại thành cũng là Độc Giác bộ tộc đại bản doanh, đồng thời cũng là Thiết Diễm Vương địa đỉnh cấp đại thành một trong. Ầm ầm. Độc Giác thành trên không trung, không gian chấn động một cái. Sau một khắc, một tôn hắc y thanh niên từ trên không trung hiện mà ra, đây là một cái chỉ 17-18 trên dưới thanh niên nam tử, quanh thân khí tức bình thường, liền giống như một tôn không có bất luận tu vi võ đạo người thường. Là ai?
lại dám xông vào Độc Giác Thành, muốn chết hay sao? Một con độc giác yêu như có tu vi yêu xoáy sơ kỳ trùng thiên mà lên, trong nháy mắt là đến hắc y thanh niên trước mặt, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng kiên kỵ. Chương 100, chiếm lĩnh Độc Giác Thành, TT. Toàn bộ Độc Giác Sơn mạch đã bị độc giác bộ tộc bọn họ kinh doanh mấy vạn năm tháng, bên trong là trùng điệp mạng lưới tình báo trải khắp mọi nơi. Có thể nói một con rùa chỉ cần bay qua Độc Giác Sơn mạch cũng không có thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn. Tiên nhân loại này có thể vô thanh vô tức hiện thân tại Độc Giác Thành mà không gặp bất kỳ phản ứng nào từ đám yêu bên dưới, đủ thấy tiên nhân loại này không đơn giản. Hơn nữa từ trên thân của tiên nhân loại này hắn không cảm nhận ra được tu vi chân thật của đối phương. Phải biết hắn dù gì cũng là một trong 8 đại yêu soái cảnh của Độc Giác bộ tộc, cho dù là gặp phải yêu soái hậu kỳ viên mãn như Lam Tinh yêu soái, hoặc là chân huyền hậu kỳ đỉnh phong của nhân loại, hắn vẫn có thể dùng thần thức cảm nhận được tu vi chân thật. Nhưng mà đối với tên nhân loại này thì hắn lại không làm được. Tạo ra hiện tượng như vậy, cũng chỉ có hai khả năng, một là tên nhân loại trước mắt này không có một chút tu vi người thường, hai là tu vi của hắn đã vượt qua khỏi hắn có thể cảm nhận được trong phạm vi. Điều thứ nhất hắn có thể hoàn toàn loại bỏ, nhân loại bình thường có thể ngự không phi hành sao? Theo hắn biết chỉ cần không phải là yêu tộc có cánh, cho dù là nhân loại hay yêu thú chỉ có đột phá siêu phàm hoặc nhị giai mới có thể ngự không phi hành. Với lại, nếu mà một tên nhân loại không hề có một chút tu vi là không thể đến được nơi này. Khoảng cách từ Độc Giác Sơn mạch này với nhân loại lãnh địa chí ít cũng mấy ngàn vạn dặm xa, người bình thường đừng nói là đến được đây, chỉ đi qua một đầu trăm vạn dặm sơn mạch cũng đã bị đám yêu thú gặm đến xương cũng không còn. Phải biết, xưa nay yêu tộc đối với nhân loại cũng không có hảo cảm gì, gặp được một tên lạc đàn nhân tộc không nuốt mới là chuyện lạ. Vậy dư lại chỉ có loại thứ hai khả năng, đó là tên nhân loại này là một vị cường giả, hơn nữa so với Độc Giác bộ tộc Lam Tinh yêu soái của bọn họ còn cường đại hơn. Chính là vì biết như vậy, cho nên hắn cũng không làm việc thiếu suy nghĩ, trước hết thăm dò hư thực của đối phương rồi tính sau. Bản tọa Diệp Tử Phàm, các người Độc Giác Thành này bản tọa muốn ba. Độc Giác Thành trên không, Diệp Tử Phàm nhìn cũng không nhìn tên yêu xoáy sơ kỳ của Độc Giác bộ tộc một cái, thanh âm bình thản, liền tựa như lại nói một kiện không đáng chú ý việc nhỏ mở dạng. Thậm chí có thể coi trọng bọn họ Độc Giác Thành, tựa hồ là Độc Giác yêu như bộ tộc bọn họ vô thượng vinh quang một dạng. Bất quá Diệp Tử Phàm nói cũng không có sai, có thể được hắn Diệp Tử Phàm coi trọng, đúng là Độc Giác bộ tộc của bọn họ may mắn, nếu là không phải Độc Giác Thành này vị trí địa lý hợp với khẩu vị của hắn, hắn còn không có nhất định cần đâu. Cũng chỉ có trăm vạn dặm chu vi đại thành như Thiết Diễm Vương Thành, hoặc là Thiên Dực Vương Thành mới có thể lọt vào mắt xanh của hắn. Bây giờ hắn tuy chỉ là một người siêu phàm cựu trọng cường giả, nhưng mà nếu như gặp phải yêu vương cảnh cường giả cũng không có sức đánh một trận. Phải biết tuy khí đạo tu hành của hắn kém xa tít hai vị yêu vương lâu năm như là Thiết Diễm và Thiên Dực bọn họ, nhưng mà nguyên thần của hắn lại vượt qua tất cả yêu vương hoặc là pháp thần trên đại lục thiên hoang này, nếu như mà hắn dùng tinh thần lực thi triển đoán binh thuật, không có phòng bị dưới tất cả đều sẽ bị hắn đánh cho tơi tả, thậm chí có thể tử vong. Trong tất cả các loại công kích thì loại công kích bằng nguyên thần bí thuật là bí hiểm nhất, cũng rất là khó phòng bị, vì nó là vô hình vô sắc, khi ngươi cảm nhận được nguy hiểm, có thể ngươi đã bị trúng chiêu. Dù là vậy, nhưng đã tu luyện đến pháp thần hoặc tứ gia yêu vương cảnh giới, trực giác về nguy hiểm của bọn họ cực kỳ nhạy bén, hắn còn không có tin tưởng đến độ những cường giả kia sẽ đứng yên một chỗ không tránh né chờ hắn công kích. Nếu là như vậy hắn đã tìm đến Thiên Dực Vương Thành hoặc là Thiết Diễm Vương Thành làm căn cứ địa, chứ không phải là tòa tồi tàn chỉ một vạn dặm chu vi Độc Giác Thành này. Cũng chính là vì không có niềm tin đánh bại yêu vương cường giả, cho nên hắn mới chọn Độc Giác Thành, vì theo hắn hỏi thăm dưới, tòa Độc Giác Thành khoảng cách hai đại vương thành tương đối xa, cụ thể là từ Độc Giác Thành khoảng cách gần nhất một tòa vương thành là Thiết Diễm cũng có 7000 vạn dặm xa, với tốc độ yêu vương sơ kỳ cường giả như Thiết Diễm cùng sư muốn đến nơi đây cũng phải mất ít nhất nửa tháng thời gian. Khoảng thời gian đó, chỉ cần hắn đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng, khi đó hắn đã lập tại thế bất bại, đừng nói là Thiết Diễm yêu vương, cho dù thêm mấy tên yêu vương cảnh nữa cũng không có làm gì được hắn, vì tứ gia yêu vương hoặc là pháp thần cảnh thực lực không thể nào phá hủy đi một kiện phòng ngự đạo khí. Chính là lời nói này nghe vào Độc Giác bộ tộc chúng cường giả trong thai, khả năng liền khác biệt, nháy mắt, Nưu Phong Nưu nhãn trừng lên một mặt không thể tin chỉ cảm thấy bản thân xuất hiện nghe lầm. Hắn sống hơn 1000 năm, hay là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phách lối một tên nhân loại, thế mà dám nói thẳng muốn bọn họ Độc Giác Thành. Phải biết rằng cho dù có là pháp thần cảnh cường giả, cũng không dám mở miệng nói ra những lời này à, bọn chúng tuy không có khả năng là pháp thần cảnh cường giả đối thủ, nhưng phía sau lưng bọn họ đứng là Thiết Diệm yêu vương, một vị đã bước vào tứ giai sơ kỳ viên mãn tu vi, có thể được 180m yêu thể. Muốn diệt một tên pháp thần trong tay không có đạo khí là hoàn toàn có khả năng. Mà tên nhân loại trước mắt này là pháp thần cảnh sao? Cái này thật sự là không có khả năng. Nhân tộc bát đại pháp thần bọn họ những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch cũng đều có nghe thấy đến, không ai có hình dạng trẻ tuổi như tên nhân loại trước mắt này. Với lại mấy vạn năm trở lại đây Tây Hoang địa vực còn chưa hề xuất hiện thêm một vị nhân loại nào đột phá pháp thần, phải biết mỗi một vị pháp thần hay tứ gia yêu vương đột phá đều sẽ gọi ra thiên kiếp, chấn động cả vạn dặm địa phương, loại cảnh tượng kia không thể nào che lấp lại được. Bất quá rất nhanh, không thể tin một màn liền bị hừng hực lửa giận thay thế. Độc Giác Thành chính là bọn họ Độc Giác bộ tộc đại bản doanh, là căn cơ của bọn họ, tên nhân loại trước mắt này ngay cả pháp thần cảnh cũng không phải liền muốn bọn họ Độc Giác Thành. Cái này dĩ nhiên không phải gây hấn đơn giản như vậy, hoàn toàn là trần trụi trêu đùa bọn họ Độc Giác bộ tộc. Chết. Cái này nhân loại phải chết, nếu không Độc Giác bộ tộc của bọn họ uy nghiêm còn ở nơi đâu, sau này còn ai nghe lời của bọn họ nói nữa. Từ đâu đến tên điên, lại dám đến Độc Giác Thành của chúng ta dương oai, bản soái thật thấy người sống không có kiên nhẫn.
Ầm ầm. Cái kia đứng trên không cùng Diệp Tử Phàm đối ứng yêu xoáy sơ kỳ cường giả còn chưa nói hết, cả người nháy mắt nổ tung, hóa thành một đóa hóng ánh vân hỏa. Chỉ còn lại một viên yêu đan nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Chỉ là một tên yêu xoáy sơ kỳ sâu kiến, Diệp Tử Phàm nhưng không có nhiều như vậy thời gian, cùng hắn tốn hao miệng lưỡi. Ủa. Chết chết rồi, Ngưu Phong yêu xoáy cứ như vậy chết rồi. A, ta không có nhìn lầm. Cái này bốn, cái này sao có thể ba? Yêu pháp, cái tên nhân loại kia hội thi triển yêu tộc của chúng ta yêu pháp. Bốn phía vô số độc giác bộ tộc yêu binh, yêu tướng kinh hãi muốn tuyệt, hai con ngươi bên trong khó nén khủng hoảng. Bọn chúng cũng không phải là độc giác bộ tộc cao tầng nhất, chỉ có thể biết bên trong tộc bốn vị yêu xoáy cảnh cường giả mà thôi. Ngưu Phong đây chính là trừ đệ nhất cường giả Lam Tinh yêu xoáy có tu vi cao nhất, đạt đến yêu xoáy sơ kỳ viên mãn chi cảnh. Hai người còn lại một là mới đột phá yêu xoáy không bao lâu Khôi Nguyên, cùng một vị yêu xoáy sơ kỳ đại thành Nam Nhật. Tên nhân loại trước mắt này chỉ liếc mắt qua một cái, đệ nhị cường giả của bọn họ đã tiêu vong, hiện tại Lam Tinh yêu xoáy đã dẫn dắt đại quân đi chinh phạt đại địa, sinh hỏa hai đại bộ tộc, bên trong tộc cường giả hư không, chỉ có một vị Nam Nhật yêu xoáy đứng tại kia, làm sao có thể là đối thủ của tên nhân loại kia được. Chương 101, người đông thế mạnh. Một vị yêu xoáy sơ kỳ viên mãn cảnh giới, cho dù là Lam Tinh yêu xoáy cũng không có khả năng vô thanh vô tức đem hắn gạt bỏ. Đúng lúc này, "Veng! Veng! Veng!" Từng đạo lưu quang lập tức từ độc giác thành một nơi bí ẩn bên trong trùng thiên mà lên, giống như xé rách hư không, trong nháy mắt là đến Diệp Tử Phàm phía trước. Lộ ra từng tôn khí thế kinh khủng tuyệt thế cường giả đến. Tứ phía không gian khí lưu phát ra rào rào thanh âm, tựa hồ đang run rẩy. Một tên yêu xoáy hậu kỳ viên mãn, hai tên yêu xoáy trung kỳ viên mãn mãn, một tên yêu xoáy sơ kỳ đại thành, các ngươi độc giác bộ tộc ngược lại cũng có một chút thực lực. Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, nháy mắt liền đem bốn tên độc giác yêu nhu này nhìn thông thấu, đây có thể là lực lượng cuối cùng của độc giác bộ tộc bọn họ. Không thể không nói, Thiết Diễm Vương địa thế lực thuộc địa cao hơn hẳn Thiên Dực Vương địa không chỉ một cấp bậc. Tại Thiên Dực Vương địa, một bộ tộc chỉ có yêu xoáy trung kỳ cũng có thể xưng vương xưng bá một đầu ngàn vạn dặm sơn mạch, nhưng mà đặt tại Thiết Diễm Vương địa thì không tính là cái gì, chỉ tính riêng độc giác bộ tộc này mà thôi, hắn cũng gặp được 8 tên yêu xoáy, trong đó có 2 tên yêu xoáy hậu kỳ viên mãn, 3 tên trung kỳ viên mãn còn lại 3 tên là yêu xoáy sơ kỳ. Nếu như thật muốn dốc toàn lực để xâm chiếm Thiên Dực Vương địa, chỉ trừ một hai đầu gần sát với Thiên Dực sơn mạch ra, cơ hồ là không ai có thể là đối thủ của bọn họ. Các hạ là người nào? Tại sao vô cớ giết ta tộc nhân? Hôm nay các hạ nếu không cho bản tọa một lời giải thích rõ ràng, ta độc giác bộ tộc định không cùng các hạ bỏ qua. Độc giác bộ tộc yêu xoáy hậu kỳ viên mãn tu vi Lăng Thiên bằng bước ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tử Phàm, lạnh lẽo nói. Con mắt chỗ sâu một vòng kiên kỵ quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngưu Phong không tính là gì, tại độc giác bộ tộc cũng chỉ xếp vào hàng thứ 6 vị mà thôi, nhưng mà muốn đem hắn vô thanh vô tức mà gạt bỏ, không nói đến ba tên yêu xoáy trung kỳ viên mãn bên trong tộc, hắn cái này yêu xoáy hậu kỳ viên mãn cảnh giới cũng là làm không được. Trước mắt cái này nhìn qua có chút thành thục thanh niên, mặc dù coi như khí tức thường thường, người vật vô hại, nhưng tên nhân loại này thực lực tuyệt đối tại hắn cái này yêu xoáy hậu kỳ viên mãn cảnh giới phía trên. Thậm chí là một tên nhân loại pháp thần cảnh cường giả cũng không chừng. Phải biết, có thể làm cho hắn đường đường yêu xoáy hậu kỳ viên mãn không thể xem rõ tự thân tu vi, cũng chỉ có những vị yêu vương kia, hoặc là pháp thần cảnh của nhân loại. Nhưng mà sao có thể, mấy vạn năm qua hắn còn không có nghe nói qua nhân loại có vị thứ 9 pháp thần a, thật sự là nghĩ không thấu. Không vì cái gì, chỉ là bản tọa coi trọng các ngươi tòa độc giác thành này mà thôi, không hơn. Diệp Tử Phàm thanh âm bình thản, nhìn không ra mảy may vui buồn giao ra độc giác thành, thần phục với bản tọa có thể tha cho các ngươi bất tử. Nhân tộc cường giả, các hạ khinh người quá đáng, ngươi cho mình là pháp thần cường giả hay sao? Phải biết chúng ta độc giác bộ tộc cũng không dễ chơi. Lăng Thiên Bằng thật sự là thất khiếu bốc khói, người nào à, vô cớ giết bọn họ độc giác bộ tộc cường giả không nói, còn muốn chiếm lấy bọn họ cơ nghiệp, thật sự coi bọn họ là quả hờ mềm, dễ dàng nắn nót hay sao? Vâng ba. Gió nổi mây phun. Một cổ kinh khủng sát phạt chi khí từ phía dưới độc giác thành một đám yêu nhu bộc phát mà ra, tràn ngập tứ phương. Một đám yêu tướng cảnh cường giả ngự không mà lên, nhìn về phía Diệp Tử Phàm, tràn đầy lửa giận cùng sát khí. Không những thế, bên dưới, phía dưới độc giác thành tiếng nhu giống liên tục, bọn nó chỉ là một đám yêu binh, còn không thể ngự không phi hành, cũng như không thể mở miệng nói chuyện, nhưng không phải là bọn họ không biết tên nhân loại kia đang nói gì. Bọn chúng chỉ có thể giống lên giận dữ, biểu đạt nỗi căm phẫn của bọn họ. Không sai, nhân loại hèn mọn, muốn chiếm lấy độc giác bộ tộc chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thật không có tiểu vũng nước soi lại gương mặt của mình, thật tự cho là yêu vương bệ hạ hay sao? Giống năm, muốn chiếm lấy độc giác thành, trước hết phải qua xác của chúng ta. Một đám yêu tướng từ bên trong độc giác thành bay lên, đứng sau lưng tứ đại yêu xoáy của độc giác bộ tộc bọn họ, nhao nhao mở miệng quát mắng. Trước đây, khi Diệp Tử Phàm đại triển thần uy, thật sự là làm cho bọn họ kinh hãi không nhẹ. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã khác, bọn họ có bốn vị yêu xoáy chống lưng, nào có sợ hãi tên nhân loại này tất yếu. Bọn họ trong lòng may mắn, không nghĩ đến trong tộc còn ẩn tàng sâu như vậy, những hai vị yêu xoáy trung kỳ viên mãn cường giả, cộng với một vị yêu xoáy hậu kỳ viên mãn cảnh giới, cổ lực lượng này, yêu vương không ra, không ai có thể làm được gì bọn họ. Ầm ầm ba. Giống ba. Giống. Đáng sợ sát khí trên thân bọn nó phát ra liền kéo dài vạn dặm bên ngoài chi địa, cộng với lại mấy ngàn vạn yêu binh từng giống, chấn động bát phương, những yêu thú cách độc giác thành phạm vi mấy vạn dặm, không khỏi bị luồn hung sát chi khí này ép cho phụ phục xuống quỳ xuống dưới,
cả người lạnh run, ánh mắt kinh hãi nhìn về phương hướng độc giác thành, không biết đám châu điên kia đang nổi lên cái gì thần kinh.
Phốc ba, phốc ba, phốc.
Bốn phương không gian đều xuất hiện như có như không vết rạn nứt, tựa như tùy thời có thể hoàn toàn tan vỡ một dạng. Giờ khắc này, nếu là một tôn chân huyền cựu trọng cường giả, hoặc là tam gia yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới đứng tại Diệp Tử Phàm vị trí, đã sớm bị cái kia sát phạt chi khí cho ép thành cát bã. Làm sao? Các người đây là muốn khi dễ bản tọa ít người hay sao? Diệp Tử Phàm có chút trêu tức nhìn bọn họ.
Ân.
520 tên nhị gia yêu tướng cảnh giới, 3000 vạn cựu trọng yêu binh, cổ lực lượng này đặt tại nhân tộc tuyệt đối có thể quét ngang bất kỳ một cái vương triều nào, thậm chí tam đại đế quốc cũng bị phá tan thành từng mảnh, thiên hoang đại lục này quả nhiên là lấy yêu thú là chủ đạo. Đây chỉ là một đầu ngàn vạn giảm sơn mạch thực lực mà thôi, nếu thêm vào 10 đầu, thậm chí là vương địa xuất thủ, hắn thật không tin nhân tộc có thể tồn tại.
Hừ.
Nơi này là độc giác thành, là ta độc giác bộ tộc tổ địa, ngươi cho dù là lòng cũng phải cho ta quần mình, là hổ cũng phải cho ta nằm xuống. Lăng Thiên Bằng hừ lạnh một tiếng, mặc dù không có thừa nhận, nhưng mà ý tứ lại vô cùng rõ ràng. Mặc dù không tin tên nhân tộc trước mắt này là pháp thần cảnh cường giả, nhưng có thể chịu được độc giác bộ tộc hung sát chi khí mà không sao. Tuyệt đối không phải là đơn giản. Hắn tự nhận mình làm không được, vì vậy để cho an toàn, hắn không ngại lấy nhiều khi ít, chỉ cần có thể thắng lợi là được rồi, những chuyện khác chỉ là mây bay.
Ha ha, cùng ta chơi trò người đông khi ít đúng không?
Vậy thì rất tốt, chúng ta liền so một chút. Diệp Tử Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng vừa vặn thử xem đám yêu kia bên trong luyện thần đỉnh thực lực thế nào.
Ngươi lời này có ý gì?
Trong lúc mơ hồ, một cổ bất an báo hiệu chợt vang lên trong lòng Lăng Thiên Bằng.
Đúng lúc này,
"Vành ba,
Vành,
tham kiến chủ chân." Diệp Tử Phàm tay phải vung lên, liền 2000 tên yêu tướng cảnh giới xuất hiện tại hắn một bên, quỳ xuống tại hư không thét lên từng tiếng kinh người.
"Ô cô cục,
làm sao những yêu tướng này lại quỳ lạy trước một tên nhân tộc?" Lăng Thiên Bằng sắc mặt bỗng nhiên liền biến đổi, hai đôi nhu nhãn không giấu được nỗi kinh hoàng. Chương 102, lựa chọn. Mặc dù bên kia đối phương chỉ có 2000 người, nhưng mà tất cả đều là yêu tướng cảnh giới cường giả, bộc phát ra khí thế kinh khủng, hoàn toàn nghiền ép 3000 vạn yêu binh của bọn họ. Trải qua 2 ngày trước gặp phải trắc trở, Diệp Tử Phàm đã nhận ra bản thân hắn bên người thuộc hạ không đủ, vì vậy cũng không có ý định thôn phệ đám yêu tướng mà 3 tháng qua bọn người Đinh Vân cùng Biên Hồn bắt giữ, thay vào đó bảo đại hắc lấy từ bên trong thân thể của bọn họ một giọt tinh huyết, sau đó đem bọn họ thu phục. Theo hắn nghĩ đám yêu tướng này trước sau gì cũng là đồ vật của hắn, nếu sau này không có tài nguyên, đem bọn họ một mẹ thôn phệ cũng không mất bao nhiêu thời gian. Dù sao bên trong yêu đàn của bọn họ còn có nô ấn, hắn còn không tin là đám yêu thú này có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Cái này liền chịu không nổi. Diệp Tử Phàm bên trong ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, trò chơi chỉ là mới bắt đầu, vỡ kịch hay còn đang tại phía sau ba.
Ầm ầm ba.
Một đạo hắc mang chợt thoáng hiện qua, lại hơn 1100 tên yêu tướng cường giả xuất hiện tại trên hư không. Lần này xuất hiện không chỉ là yêu tướng cảnh giới yêu thú, mà là có thêm mấy tên yêu soái cảnh yêu thú. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Bằng ngơ ngẩn nhìn tất cả yêu soái. Yêu tướng lần này hiện ra trước mắt, người như dại ra. Cũng không thể trách hắn, mà tất cả độc giác bộ tộc chúng yêu thú dường như cũng không thể tin được vào con mắt mình nhìn thấy. Lần này xuất hiện cũng không phải là ai khác, mà hoàn toàn là người bọn họ quen biết. Dẫn đầu tên yêu soái có tu vi yêu soái cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả kia không phải là độc giác Mang Yêu, tộc trưởng của độc giác bộ tộc bọn họ hay sao? Còn có La Tấn, Thiên Tăng cùng với 1000 tên yêu tướng kia không phải là ba đại bộ tộc bọn họ liên hợp lại đi tiêu diệt đại địa cùng Xích Hỏa hai tộc xâm lấn sao? Còn có hai vị kia không phải Đinh Vân, Viên Hồn hai đại yêu soái của Xích Hỏa và đại địa, bây giờ bọn họ cùng 100 tên yêu tướng hậu kỳ kia đang bị nhốt tại Tiêm Giác Thành mới đúng, tại sao lại xuất hiện tại nơi đây? Còn có Khôi Nguyên không phải 3 tháng trước đã mất tích khi đang điều tra về đại địa cùng Xích Hỏa hai đại bộ tộc hư thực, sao lại xuất hiện tại nơi đây? Còn có Tương Anh yêu soái của U Ám bộ tộc ở đâu, tại sao lại không có xuất hiện hiện? Rất nhiều nghi vấn cứ vòng quanh bên trong đầu bọn họ, thế nhưng tất cả không là gì cả khi bọn họ chứng kiến quang cảnh trước mắt. Bọn chúng thấy đường đường vô cùng tôn quý 6 vị yêu soái, cùng với hơn 1000 tên yêu tướng của năm đại bộ tộc vừa xuất hiện tất cả đều hướng về cái tên nhân loại này quỳ xuống, hô lên chủ nhân. Đây là có chuyện gì? Có phải bọn họ đang nằm mơ hay không? Có nằm mơ cũng xin hãy mau tỉnh một chút, cảnh tượng này bọn họ thấy sự là không muốn nhìn thấy. Yêu soái đại nhân, ngài làm gì vậy?
Đó là một tên nhân loại, không phải là yêu vương bệ hạ, sao ngài có thể quỳ xuống nhận hắn là chủ nhân chứ?
Lăng Thiên Bằng giống lên. Chấn động đến tất cả yêu binh, yêu tướng của độc giác bộ tộc đang còn ngẩn ngơ, đưa bọn chúng về lại với hiện tại.
Yêu soái đại nhân, ngài sao lại làm như vậy?
Chúng ta là tôn quý yêu tộc, tuyệt không thể nhận nhân tộc làm chủ.
Ngài chẳng lẽ đã quên yêu vương bệ hạ lời nói rồi hay sao?
Ngay sau khi tỉnh lại, vô số câu nghi vấn, không hiểu từ bốn phương tám hướng được đám độc giác yêu tướng này lên tiếng, chúng nó lời nói như sóng cả đánh vào bờ, liên miên bất tuyệt. Lam Tinh vẫn đang quỳ trước mặt của Diệp Tử Phàm, trong lòng hắn hết sức bất đắc dĩ, hắn làm sao có thể quên được bản thân yêu soái tôn nghiêm, cũng như là yêu vương điều luật. Nhưng hắn có thể làm thế nào? Từ khi gặp Diệp Tử Phàm, qua lúc đầu kinh sợ, hắn cũng như Tương Anh yêu soái liền biết vị trước mắt của mình không phải là yêu vương bệ hạ, mà là một nhân loại pháp thần. Hắn bị cái chết của Tương Anh yêu soái kinh trụ, chỉ có thể giả vờ quy thuận, sau khi trở về sẽ tìm cách báo tin cho yêu vương bệ hạ cầu cứu. Chỉ có điều sau khi hắn giao ra một giọt tinh huyết sau, vừa có ý định kia một cái, từ trong yêu đan của hắn nô ấn lập tức phát động,
làm cho hắn nếm thử cảm giác lập đi lập lại siêu hồn là như thế nào. Trước đây, hắn còn vì học được môn siêu hồn thuật kia mà tự đắc một khoảng thời gian, hắn từng thí nghiệm với rất nhiều nhân loại cường giả, cũng như là yêu thú cường giả, hắn vô cùng hưởng thụ loại cảm giác những tên kia thống khổ và mẹo, đến khi hắn tự mình trải nghiệm, hắn cảm thấy những tên bị hắn siêu hồn kia thật sự vô cùng hạnh phúc vì có thể được chết nhanh chóng. Hắn thật sự là chịu không nổi, chỉ có thành tâm thành ý quy hàng, một lòng trung thành với vị chủ nhân kia, loại đau khổ kia mới có thể giảm bớt. Kể từ giờ khắc đó, hắn trong lòng không một tia mảy may ý định bất trung với Diệp Tử Phàm, cho dù là đối mặt với Thiết Diễm Yêu Vương, hắn cũng sẽ xông lên phía trước nhất. Chống lại Thiết Diễm Yêu Vương, cùng lắm là bị giết chết mà thôi, nhưng mà nếu không nghe lời của Diệp Tử Phàm, người muốn chết cũng khó khăn. Có lẽ loại cảm giác mà Lam Tinh thừa nhận, những người như Đinh Vân Yêu Soái là người cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ trải qua có một lần, bây giờ nhìn về phía Diệp Tử Phàm hắn trong lòng còn run sợ. Chủ nhân, đám người của Độc Giác bộ tộc nên xử lý thế nào? Đinh Vân ngẩng đầu lên, dùng giọng cung kính nói với Diệp Tử Phàm. Tại 5 ngày phía trước, bọn họ bị vây tại Tiêm Giác Thành, bọn họ nghĩ lần này có lẽ đã chơi xong rồi, nhưng mà tên Độc Giác Mang Lưu này lại vây mà không đánh, làm cho bọn họ hết sức nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một chút, bọn họ liền đoán ra con trâu kia và hai tên yêu soái còn lại đánh cái bản tính gì. Chẳng qua là muốn lấy bọn họ làm mồi mà thôi, dẫn dụ chủ nhân xa lưới. Không thể không nói, sau khi biết được suy nghĩ của tam tộc bên kia, bọn họ trong lòng lại rất là bình tĩnh, cũng không có ý định phá vây ý tứ, mà là lặng lặng chờ đợi. Thậm chí bọn họ còn vô cùng cao hứng, có người còn cười trên nỗi đau của người khác, tính toán ai không tính, lại đi tính kế vị sát tinh kia, lần này tam tộc không phải đưa dê vào miệng cọp là không thể. Quả nhiên, bọn họ suy nghĩ không sai, bọn họ bị vây đến ngày thứ 5 thì vị chủ nhân kia xuất hiện, chủ nhân của bọn họ chỉ xuất ra một trường, ba đại bộ tộc ngàn tên yêu tướng 300 vạn yêu binh không có một tia kháng cự bị bắt không còn một nống. Hắn cùng viên hồn hơn 100 tên yêu tướng hậu kỳ còn lại cũng bình yên vô sự, được thu nạp vào trong luyện thần đỉnh không gian. Bên trong, hắn rất là vinh hạnh được ở chung với lại kẻ thù đã dồn họ vào bước đường cùng này, nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, không khó để đoán ra con trâu này cũng đã nếm trải loại cực hình mà mình từng trải qua, cùng là đồng bệnh tương liên, hắn cũng dẹp đi cái ý nghĩ báo thù. Hoàng mất. Diệp Tử Phàm nhìn một đám yêu thú của Độc Giác bộ tộc vẻ mặt đờ đẫn, có chút không thú vị cười một tiếng. Bây giờ cả mấy trăm tên yêu tướng, bốn tên yêu soái cũng chỉ nhìn chằm chằm vào vị Lam Tinh yêu soái kính yêu của bọn họ, không một tia chiến ý, chỉ cần Đinh Vân một người cũng có thể đem bọn họ thu thập nhanh gọn. Độc Giác Thành, bản toàn muốn, các ngươi có thể có ý kiến. Diệp Tử Phàm ở phía trên cao nhìn xuống đám yêu soái yêu tướng của Độc Giác bộ tộc, đạm mạc nói:
"Không, không dám, không dám muốn."
Lăng Thiên Bằng nghe vậy, toàn thân rung mạnh vội vàng nói, thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra vẻ lĩnh hót: "Đại nhân, ngài có thể coi trọng nơi này Độc Giác Thành, đó là ta Độc Giác bộ tộc vinh hạnh, ta Độc Giác bộ tộc nguyện hàng, nguyện hàng. Kể từ hôm nay, Độc Giác Thành này là của đại nhân ngài. Nếu là người khác, cho dù là nhân loại pháp thần cảnh cường giả, muốn bọn họ Độc Giác Thành, bọn họ liền là liều chết, cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thì đến. Nhưng mà trước mắt vị nhân loại này, thật sự là quá khủng bố, làm hắn không dấy lên được một tia mảy may ý phản kháng đến. Vừa rồi hắn cũng chỉ giả điên dại để có thể cùng Lam Tinh yêu soái truyền âm với nhau mà thôi, khi nghe được đến Lam Tinh khủng khiếp trải qua, hắn nào dám có ý kiến khác. Không nghe Lam Tinh yêu soái nói hay sao, tên nhân loại trước mắt này không chỉ có là pháp thần cảnh đơn giản, mà còn có thể làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, hắn Lam Tinh chính là một ví dụ sống trước mặt, không thể nào làm cho Lăng Tiên Bằng không tin. Với lại bây giờ khai chiến hắn cũng không thấy Độc Giác bộ tộc có một tia hy vọng thắng, Lam Tinh nói rất rõ ràng, nếu như hai bên khai chiến, hắn tuyệt đối sẽ đứng bên tên nhân loại kia một phương, cả hai thực lực kém không biết bao nhiêu lần. Đừng nghĩ hắn bên dưới còn có 3000 vạn yêu binh, nhưng mà nếu xông lên chỉ có chịu chết phần, yêu binh tuy nhiều nhưng còn không biết phi hành, chỉ cần mấy trăm tên nhị giai yêu tướng ngự không công kích, không đến một canh giờ, đám yêu binh kia sẽ bị giết sạch sẽ. Còn giữ lại hơn 2000 tên yêu tướng kia có thể nhai nhanh nuốt gọn 520 tên yêu tướng bên Độc Giác bộ tộc bọn họ. Bản thân hắn cũng không có khả năng thắng được Lam Tinh, còn mấy tên yêu soái bên địch nữa, đó là tính vị nhân loại pháp thần kia còn không ra tay, nếu không bọn họ sẽ bị bại càng nhanh, đến lúc đó sẽ có nguy cơ diệt tộc. Hơn nữa, thần phục với cường giả như vậy phía dưới, bọn họ Độc Giác bộ tộc cũng không có mất mặt, còn có thể là Độc Giác bộ tộc bọn họ cơ duyên. Từ tất cả tình huống đến xem, Đại Địa và Xích Hỏa hai bộ tộc rất có thể thần phục vị nhân tộc cường giả này trước, không chừng hai tộc bọn họ yêu tướng trong khoảng thời gian ngắn đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cũng là nhờ vào vị nhân tộc cường giả trước mắt này. Nếu như mà bọn họ cũng được đến vị nhân tộc cường giả này quan tâm, không phải là sẽ lên như diều gặp gió sao? Chương 103, đổi tên. Người con trâu này ngược lại cũng là không ngu. Diệp Tử Phàm khép cười một tiếng, vừa rồi Lăng Thiên Bằng cùng Lam Tinh trò chuyện với nhau, sao có thể qua được tỉnh thần lực của hắn được chứ? Tất nhiên, cái này Độc Giác bộ tộc như vậy thức thời, hắn cũng không khó xử bọn họ, tại cái này Tây Hoang địa vực yêu thú vô cùng vô tận, thiếu đi một cái Độc Giác bộ tộc cũng không có sao. Hiện tại hắn đang thiếu nhân thủ, cái này Độc Giác bộ tộc vừa vặn giúp hắn một tay, những con trâu này là tốt nhất lao lực, hắn há có thể lãng phí. Lần này đến Tiên Hoang đại lục này, yêu thú yêu đan hắn cũng sẽ không buông tha, đồng thời linh mạch, linh dược cái khác tài nguyên, Diệp Tử Phàm đồng dạng sẽ không có bỏ qua. Sau một khắc, bao quát cái kia Lăng Thiên Bằng bên trong, tất cả yêu tướng cảnh trở lên yêu thú toàn bộ đều giao ra bên trong cơ thể một giọt tinh huyết dâng lên Diệp Tử Phàm, kể từ bây giờ, tất cả bọn nó sinh tử đều do Diệp Tử Phàm một tia ý niệm. Trường khống đám cao tầng này cộng với Lam Tinh bọn họ,
hắn có thể triệt để nắm giữ độc giác bộ tộc trong tay. Rất nhanh, độc giác thành liền bị hắn đổi lên là luyện thần thành, đây là lấy tên từ luyện thần đỉnh, hắn có được như ngày hôm nay, luyện thần đỉnh chính là đóng vai trò quan trọng nhất. Bốn phía tường thành trực tiếp bị hắn cho người đập đổ, sau đó trùng kiến lại theo ý nghĩ của hắn. Độc giác thành tuy là Thiết Diễm Vương địa 18 tòa đại thành một trong, Lam Tinh yêu soái trước kia còn bắt một số nhân tộc về thiết kế lại độc giác thành sao cho có khí thế, hắn tuy không ưa nhân loại nhưng mà nhân loại một số thứ cũng làm cho hắn có hứng thú, nhân loại thành chỉ chính là một trong số đó. Tuy nhiên tòa thành có vẻ hơi hướng nhân loại này lại không thỏa mãn được hắn yêu cầu, không nói là độc giác thành này liền là Thiết Diễm Vương thành đều kém rất xa, một ngày nào đó chiếm lấy, trùng kiến lại là xu thế tất yếu. Hắn Diệp Tử Phàm sau này chính là chúa tể của Thiên Hoang đại lục này, hắn hành cung sao có thể là như thế tiểu thành, sau này khi hắn rời đi Thiên Hoang, không phải bị người ta nói đến mất mặt. Bộ Phương, ta hiện tại giao cho ngươi tạm thời quản lý công việc xây dựng cũng như sự vụ của luyện thần thành. Ngồi lên vị trí chủ đạo, Diệp Tử Phàm nhìn quanh mấy ngàn con yêu thú đã hóa thành nhân loại bộ dáng nói, trong số những tên nhân loại hình dạng này, có lẽ chỉ có Lam Tinh là thoải mái nhất, hắn cũng rất là muốn hóa thân là nhân loại hình dáng, vì nhân loại hình dáng hắn cảm thấy rất là gọn gàng đẹp mắt, nhưng mà ngặt nỗi hắn là yêu soái của yêu tộc, không thể tự tiện hóa thành nhân loại hình dáng, nếu không sẽ bị xem là dị loại, gặp được những tên yêu soái khác xa lánh, thậm chí yêu vương bệ hạ nghi kỵ. Bây giờ thì đã khác, kể từ khi bị vị chủ nhân này thu phục, hắn hoàn toàn tự nhiên biến thân thành nhân loại hình dáng mà không còn ai xung quanh chỉ trỏ, hắn cảm thấy rất là vừa lòng. Hôm nay là một ngày sau khi vị chủ nhân này làm chủ độc giác thành, bây giờ phải gọi là luyện thần thành mới đúng, triệu tập tất cả mọi người lại có việc quan trọng thông báo. Bộ Phương tuân lệnh, tuyệt đối không làm cho chủ nhân thất vọng. Bộ Phương đi ra khỏi chỗ ngồi trước bao nhiêu ánh mắt hâm mộ ghen ghét, quỳ xuống tạ ơn. Thậm chí nhìn kỹ sẽ phát hiện thân thể của hắn có chút run rẩy, kể từ khi biết được Diệp Chính Quang phải quay lại nhân tộc đi làm nhiệm vụ, hắn cũng như rất nhiều người đều qua tâm đến vị trí do Diệp Chính Quang để lại, có người còn suy đoán xem ai sẽ tiếp nhận vị trí của hắn. Nhưng mà Bộ Phương không nghĩ đến nó lại rơi xuống trên đầu của mình, phải biết vị trí quản gia này tuy chỉ là một chức vị nhỏ, nhưng mà quan trọng lại là người phát ngôn của chủ nhân sau này, thậm chí tài nguyên đan dược ban phát cũng là qua tay của hắn. Vị trí này đừng nói là hắn, ngay cả một số vị yêu soái như Viên Hồn hoặc Đinh Vân cũng thèm nhỏ dãi mà không được, không thấy bây giờ bọn họ đang nhìn hắn với ánh mắt đấu kỵ hay sao? Chỉ có những tên yêu soái gia nhập sau này như Lam Tinh, Thiên Tăng là còn không hiểu rõ tầm quan trọng của nó, đôi khi còn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lại. Chỉ là một tên tổng quản mà thôi, có bao nhiêu lớn chứ? Tại bên trong tộc của bọn họ chỉ là việc khổ sai, không ai thèm nhận, chỉ có mỗi một chút xíu quyền lực trong tay, nhưng mà công việc lại chất cao như núi. Nếu để thời gian đó dùng cho việc tu luyện, không chừng có thể tăng lên mấy trọng cảnh giới. Ân, ngươi đứng lên đi, cụ thể công việc trước khi bế quan ta sẽ nói cho ngươi. Diệp Tử Phàm gật đầu, theo hắn quan sát mấy tháng nay, tên Bộ Phương này làm việc rất là cẩn thận và nghiêm túc, đặt hắn vào vị trí tổng quản này là hợp lý nhất. Viên Hồn, tại trước kia ta đã có nói, chỉ cần trong các ngươi có người nào có thể bắt được một tên yêu soái cảnh yêu thú, ta sẽ ban cho hắn một viên yêu nguyên đan, ngươi đã bắt được một tên, vậy viên đan dược này là của ngươi, cầm lấy đi. Diệp Tử Phàm để cho Bộ Phương lui ra, sau đó đưa mắt về phía Viên Hồn, kèm theo đó là một viên màu hồng tỏa ra nồng nàn hương khí đan dược. Đa tạ chủ nhân ba. Viên Hồn cầm trong tay đan dược, kích động tạ ơn. Trước đây khi hắn nghe Diệp Tử Phàm nói lên loại đan dược này, hắn còn bán tín bán nghi, nhưng mà bây giờ sự nghi ngờ kia đã bị sự kích động thay thế, có viên đan dược này đại địa bộ tộc bọn họ sẽ có thêm một tên yêu soái cảnh cường giả, tại chủ nhân thế lực bên trong, không còn là lót đế nữa. Yêu nguyên đan tuy là có rất lớn khả năng làm cho một tên nhị giai yêu tướng hậu kỳ viên mãn tấn chức tam giai, nhưng mà muốn lớn hơn nữa cơ hội, nên đi đến một nơi linh khí sung túc tiến hành đột phá. Diệp Tử Phàm nói, thật ra bình thường đan dược cũng chỉ có 30% hy vọng đột phá mà thôi, nhưng mà đại hắc luyện chế ra đan dược chất lượng có thể nói là thượng phẩm, dùng một viên cũng có khả năng đột phá tam giai, nhưng mà để bảo hiểm hơn, hắn phải căn dặn trước như vậy. Đa tạ chủ nhân chỉ điểm. Thật ra chuyện này vị chủ nhân này nói hơi thừa, nhị giai đột phá đến tam giai ai lại không chuẩn bị đầy đủ, linh mạch chính là một loại không thể thiếu, cho dù vị chủ nhân kia nói yêu nguyên đan này vô cùng kỳ diệu, nhưng mà cẩn thận một chút vẫn là hơn. Ân. Bộ Phương ở lại, những người khác lui ra đi. Xem như đã bàn giao xong công việc, Diệp Tử Phàm phất tay bảo bọn họ rời đi. Vâng. Chủ nhân. Cả đám yêu tướng lui ra, nhưng mà đám yêu tướng của đại địa bộ tộc sau khi rời khỏi đại sảnh lại vây quanh vị yêu soái của bọn chật như nêm cối. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào viên màu hồng yêu dị đan dược mà Viên Hồn cầm trong tay, ánh mắt khát vọng kia có thể nung chạy vật vật, rất là khát khao nhìn về Viên Hồn yêu soái. Tam giai yêu soái à, tất cả những yêu tướng cường giả liều mạng tu luyện không phải là vì đột phá tam giai yêu soái hay sao? Bây giờ cơ hội tại ngay trước mắt, muốn bọn từ bỏ là không có khả năng, nếu không phải Viên Hồn yêu soái là yêu soái cảnh cường giả, không chừng bọn họ đã tiến lên cấp đoạn. Viên Hồn yêu soái, vừa rồi chủ nhân nói viên này yêu nguyên đan có thể giúp yêu tướng cường giả đột phá tam giai yêu soái, không biết chuyện này có thật hay không? Lam Tinh đến bên cạnh Viên Hồn hỏi. Khi hắn nghe được tin tức này, trong lòng như là sóng cuộn biển đảo, không chỉ vậy hắn còn nghe được tiếng ồ ồ thở gấp thanh âm, nhất là từ phía Xích Hỏa và Đại Địa hai tộc. Tại bên trong đại sảnh, vì sợ vị chủ nhân kia uy thế nên hắn cũng như những người khác không dám thất lễ. Nhưng mà bây giờ thì lại khác, không có vị chủ nhân kia đè nặng, hắn có thể nói ra nghi hoặc mà hắn cũng như mấy ngàn tên yêu tướng quan tâm. Không sai. Chủ nhân từng nói, chỉ cần tu vi đến nhị giai yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới,
phục dụng yêu nguyên đan sẽ có hy vọng đột phá tam giai yêu xoáy ba. Viên hồn đem viên đan dược thu lại, lấy ra một tấm da thú ghi lại cách quy đổi trước đây mà Diệp Tử Phàm đưa ra. Thật ra nếu hắn không nói, không được bao lâu Lam Tinh đám người cũng sẽ biết, đây cũng không phải là bí mật gì. Chương 104, xuất kích. Thì ra là như vậy. Hai tộc các ngươi trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy tháng tăng cao tu vi là vì có yêu linh đan ba. Lam Tương nhìn trên thông cáo da thú, cảm khái nói. Trước đây bọn họ trăm phương ngàn kế cũng muốn tìm ra được hai tộc bí mật, không nghĩ đến lại đơn giản như vậy. Viên hồn yêu soái, trước đây ngươi một hai phải bắt được ta chính là vì loại yêu nguyên đan này sao? Khôi Nguyên thần sắc không phải là rất đẹp hỏi. Bất kỳ một người bình thường nào khi biết mình bị xem như một kiện hàng hóa trao đổi cũng vô cùng tức giận, huống chi hắn đường đường là yêu soái cảnh cường giả. Không những là hắn, tại đây hơn 2000 tên yêu tướng bị hai tộc bọn họ bắt giữ, ánh mắt cũng phun lửa nhìn hai tộc bọn họ. Không sai, chính là như vậy, các người đừng dùng ánh mắt này nhìn chúng ta, nếu đổi lại là các ngươi cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Viên hồn thẳng thắn thừa nhận, sau đó hắn quét mắt nhìn về đám Khôi Nguyên cùng một đám yêu tướng, lạnh lùng nói ta nghĩ các ngươi nên cảm thấy may mắn vì còn có thể đứng tại đây. Ta có thể nói thật cho các ngươi biết, nhóm đầu tiên yêu tướng bị bọn ta bắt được cũng không hề thấy xuất hiện nữa. Viên hồn chỉ để lại một câu, sau đó cùng người của đại địa bộ tộc rời đi. Đinh Vân cũng không có nói gì, đuổi theo viên hồn, hai bộ tộc của bọn họ yêu tướng cảnh còn lại cũng chỉ hơn trăm người, chỉ có liên hợp với nhau, mới có thể sinh tồn. Các người nói, viên hồn yêu xoáy nói câu cuối là có ý nghĩa gì? Viên hồn vừa đi không bao lâu, một tên yêu tướng của độc giác bộ tộc phá tan không khí tĩnh mịch hỏi. Vậy ngươi nói là ý nghĩa gì? Đừng quên đến hiện tại, cũng chỉ có đám yêu tướng trở lên như chúng ta được thả ra. Mấy trăm vạn yêu binh tam tộc cũng không thấy xuất hiện. Tên kia liếc mắt nhìn đồng bạn một cái, trong mắt như là nói ngươi hỏi một câu ngu ngốc đồng dạng. Ý của ngươi là? Tên kia liền đánh một cái lạnh run, kết hợp với những lời viên hồn yêu xoáy nói, hắn như tìm ra được đáp án. Ngươi biết là được rồi, không cần phải nói rõ ràng ra ba. Tên độc giác yêu tướng này che lại miệng của đồng bạn đồng thời kéo hắn rời đi nơi này. Tại mấy ngàn yêu tướng bên trong, thông minh người cũng không phải là số ít, đến bây giờ đám đầu tiên yêu tướng cùng các tộc yêu binh còn không có xuất hiện, có nghĩa là bọn họ đã bị vị chủ nhân kia cấp giết rồi, lời như vậy bọn họ cũng không dám nói ra. Bộ Phương, đây là 23 viên yêu nguyên đan, sau khi ta vào bên trong luyện thần đỉnh bế quan, ngươi hãy quy đổi cho bọn chúng. Diệp Tử Phàm tay chỉ vào 3 mét đại đỉnh bên trong chính sảnh, nói với Bộ Phương. Luyện thần đỉnh đối với đám yêu thú này cũng không còn là bí mật gì, bọn chúng đã ở bên trong mấy ngày liền, hắn cũng không có che giấu cần thiết. Những viên đan dược này là hắn giết hai tên yêu soái Ngưu Phong và Tương Anh đưa cho đại hắc luyện chế được hai lò, tổng cộng 24 viên, hắn đã giao cho viên hồn một viên, hiện tại chỉ còn lại 23 viên mà thôi. Vâng. Chủ nhân Bộ Phương cầm trong tay 23 viên hồng sắc đan dược mà hắn cũng như rất nhiều yêu tướng hậu kỳ khát vọng này cất vào chiếc hộp ngọc, hắn cũng không giống như Diệp Tử Phàm vậy, xem chân quý đan dược như thế này như là rất rưởi. Chủ nhân, hiện tại yêu nguyên đan đã có thể là dư giả, nhưng mà yêu linh đan trong tay của ta lại không có bao nhiêu, ngài xem. Cất kỹ yêu nguyên đan vào bên trong bình ngọc, Bộ Phương khó xử nói. Ân, ngươi nói cũng không có sai, như vậy đi, ngươi đi vào bên trong độc giác bộ tộc bảo khố, lấy tất cả nhị giai yêu đan và tất cả linh dược của độc giác bộ tộc lại đây. Diệp Tử Phàm vỗ cái đầu một cái, hắn lại quên đi chuyện này. Hắn hiện tại thủ hạ không chỉ có 200 tên yêu tướng như trước đây, mà là hơn 3000 tên yêu tướng, nếu như tính bình quân mỗi người 3 viên thì hắn cần đến 9000 viên yêu linh đan để ban phát cho đám thủ hạ, tuy là tính như vậy, nhưng thực tế số lượng không có nhiều như thế, đơn giản là trong 3000 người kia, nhị giai hậu kỳ yêu tướng cũng có không ít, những tên này đa số đều nằm tại hậu kỳ đại thành, thậm chí là viên mãn, cho nên những viên yêu linh đan này đối với bọn họ vô dụng. Hắn chỉ cần giao ra khoảng 5 đến 6000 viên yêu linh đan là đủ. Chỉ là trong tay hắn mấy trăm viên yêu linh đan trước kia đã bị đám yêu tướng của hai tộc chia cắt không còn, bây giờ trong túi của hắn không có một viên yêu linh đan. Vâng, chủ nhân. Bộ Phương lãnh mệnh rời đi, chỉ trong vòng chưa đầy một khắc hắn đã quay trở lại, theo sau hắn còn có 20 tên đại địa bộ tộc yêu tướng, trên lưng bọn họ cong lấy từng tòa đại sơn linh dược, Diệp Tử Phàm nhìn sơ qua cũng không dưới mấy chục vạn gốc, đây chính là tích góp mấy vạn năm nay của độc giác bộ tộc rồi. Số linh dược này có thể nói là gấp mấy lần linh dược của hai bộ tộc đại địa và xích hỏa hợp lại, không hổ danh là một trong những bộ tộc đứng đầu của Thiết Diễm Vương Điện. Chủ nhân, đây là độc giác bộ tộc bên trong yêu đan, theo ta kiểm tra, bên trong có 13 viên tam giai yêu đan, 1700 viên nhị giai yêu đan ba. Bộ Phương nâng lên một cái thật lớn đại dương, bên trong chứa toàn là yêu thú yêu đan. Nga, không nghĩ đến, độc giác bộ tộc này bên trong lại nhiều yêu đan đến như vậy. Diệp Tử Phàm ý niệm vừa động, tất cả linh dược yêu đan đều bị hắn chuyển vào bên trong luyện thần đỉnh. Hắn trong lòng có chút hối hận, nếu như mà hắn biết độc giác bộ tộc bên trong có nhiều yêu đan như vậy, cũng không có diệt mất đi hai tên yêu soái, phải biết rằng hiện tại hắn khá là thiếu nhân thủ a. Chủ nhân, ngài có điều không biết, mấy vạn năm qua độc giác bộ tộc cường giả cũng không có ít, với lại bọn họ thường xuyên ra bên ngoài chinh chiến, những viên yêu đan này quá nửa là do bọn họ giết địch mà có được, bên trong yêu đan của độc giác bộ tộc cũng không có bao nhiêu. Bộ Phương lên tiếng giải thích, hắn còn có một điều không có nói, đó là độc giác bộ tộc vô cùng giàu có, bên trong tổ địa còn có mấy chục đầu hạ phẩm linh mạch, mỗi một con yêu như nếu như mà đến thời điểm đột phá nhị giai bình cảnh sẽ không có nuốt yêu đan như những bộ tộc nghèo nàn như hai tộc bọn họ, vì vậy số lượng yêu đan bên trong độc giác bộ tộc không hề suy giảm, ngược lại còn tăng. Chỉ là đám linh mạch kia sau khi vị chủ này nhập chủ độc giác thành đã đem nó lấy đi một mảnh không chừa,
bên trong tổ địa của độc giác yêu tộc bây giờ chỉ là tử địa.
Ân,
ta đã biết rồi, nơi đây có 8400 viên yêu linh đan, ta nghĩ có thể tạm thời đủ dùng trong một thời gian ngắn rồi ba. Diệp Tử Phàm gật đầu, trong khi nói chuyện, đại hắc đã phát huy ra tài nghệ luyện đan độc nhất vô nhị của hắn, chỉ trong phút chốc, hơn 8000 viên đan dược đã được ra lò, tốc độ này có thể nói là vô tiền khoáng hậu.
Chủ nhân, đã đủ rồi, đủ rồi.
Bộ Phương gật đầu như mổ thóc nói, hắn còn chưa bao giờ chứng kiến nhiều đan dược như vậy.
Vậy là tốt.
Ngươi ra bên ngoài nói cho bọn họ biết, ta hy vọng sau khi ta xuất quan, không còn nghe thấy cái tên u ám cùng tượng ti nhị thành nữa ba.
Vâng.
Chủ nhân. Bộ Phương trong lòng chấn động, không muốn nghe thấy tên hai đại thản trì này nữa, không phải là muốn san bằng hai đầu sơn mạch sao.
Chỉ là chủ nhân, làm như vậy rất có thể sẽ làm cho vị yêu vương bệ hạ kia để ý đến ba.
Cái này ngươi không cần phải lo lắng, một khi ta xuất quan, sẽ không còn sợ bất kỳ ai trên đại lục thiên hoang này nữa ba.
Diệp Tử Phàm hào hùng nói.
Bộ Phương nói đến rất là rõ ràng, với thế lực của hắn hiện tại, cho dù hắn không có ra tay, muốn tiêu diệt hai đầu ngàn vạn giảm sơn mạch cũng không khó.
Chỉ là một khi làm như vậy, sẽ chấn động đến toàn bộ Thiết Diễm Vương địa, thậm chí là cả Tây Hoang này, đến lúc đó thân phận của Diệp Tử Phàm hắn sẽ bị đưa ra ánh sáng. Rất có thể Thiết Diễm Yêu Vương sẽ tự mình ra tay, thậm chí cả Tây Hoang địa vực yêu vương cường giả cũng sẽ truy sát hắn. Chỉ là từ khi hắn đổi tên độc giác thành là luyện thần thành, có lẽ thân phận của hắn cũng đã bị một số tên yêu vương xung quanh đây phát hiện, bọn chúng đến đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng mà như vậy thì có sao đâu chứ, lần này hắn bê quan đi ra, nhất định có thể đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết đệ tam trọng cảnh giới, đến khi đó ai truy sát ai còn không biết được đâu.
Chương 105, đánh hạ U Ám Thành.
Bộ Phương đứng tại trên cao luyện thần thành, nhìn luyện thần thành đang hừng hực khí thế mở rộng, ánh mắt nhìn về phương xa không khỏi lo lắng. Đây đã là ngày thứ 3, kể từ khi Diệp Tử Phàm bế quan tu luyện, hắn vẫn như lệ thường đến đây quan sát tiến độ công việc. Hắn còn nhớ rất rõ khi mà hắn rời khỏi đại sảnh thông báo với tất cả yêu soái, yêu tướng về quyết định của chủ nhân khi, cả đám đều trầm mặc lại. Ai cũng biết sự nguy hiểm đằng sau cái mệnh lệnh này, đó là bọn họ rất có thể sẽ phải đối mặt trực tiếp với Thiết Diễm Yêu Vương bệ hạ. Vị chủ nhân kia nói chỉ cần hắn xuất quan là có thể quét ngang yêu vương cảnh. Nhưng mà không ai lại cho lời nói đó là thật, tại yêu tộc này, yêu vương cường đại đã đi vào lòng bọn họ thâm căn cố đế. Nhất là bọn họ Thiết Diễm Yêu Vương, đó là một vị có 180m cao yêu thể, chỉ cần một quyền lên dưới, ngàn dặm khu vực sẽ tan thành mây khói, đây chính là vô địch thực lực a. Chỉ là nếu vị chủ nhân kia đã ra lệnh, bọn chúng nhất định phải làm theo, đối mặt với Thiết Diễm Yêu Vương cùng lắm là chết mà thôi. Nhưng mà không nghe lời của Diệp Tử Phàm chính là sống không bằng chết ta. Cả hai làm ra lựa chọn, đương nhiên bọn họ phải nghe theo lệnh của Diệp Tử Phàm rồi, với lại Diệp Tử Phàm cũng không có bắt bọn họ làm không, còn có yêu linh đan cùng yêu nguyên đan khen thưởng, trao đổi vẫn tiến hành như cũ, điều này càng khiến cho bọn họ có thêm động lực.
Chủ nhân,
chỉ hy vọng lần này ngài có trọng đại đột phá a. Bộ Phương nhìn từng đạo lưu quang biến mất tại cuối chân trời không khỏi trong lòng cầu nguyện nói. Ba ngày thời gian qua, đám người yêu soái, yêu tướng kia cũng không có nhàn rỗi, bọn họ chia quân làm 10 lộ. Mỗi một lộ do một vị yêu soái cảnh giới cường giả dẫn dắt dưới, triệt để thống nhất độc giác sơn mạch. Trước đây tại độc giác sơn mạch này vẫn do độc giác bộ tộc cầm đầu, nhưng mà bên trong không chỉ có mỗi một mình bọn họ, mà là rất nhiều tộc đàn đến cư ngụ, những tộc đàn này hàng năm vẫn phải dâng lên cống phẩm để có thể được đến độc giác bộ tộc bảo hộ, nếu không sẽ không thể tồn tại được lâu. Thế nhưng lần này lại khác, bất luận cái gì chủng tộc, bao quát một số họ hàng gần yêu như bộ tộc bên trong, hết thảy bị cầm xuống, không hàng liền bắt. Đương nhiên tại độc giác sơn mạch này, một số yêu như bộ tộc cũng có ưu đãi nhất định, chỉ cần quy phục sau này trinh phạt sẽ cung cấp cho bọn nó một ít yêu linh đan, mà những yêu thú bộ tộc khác nếu không nghe lời cao tầng tất cả bị bắt lại, cựu trọng bên dưới yêu thú bị tàn sát hầu như không còn. Độc giác bộ tộc vốn liền là độc giác sơn mạch bá chủ mấy vạn năm lâu, thế lực tuyệt đối không phải là đám yêu thú bên dưới có thể địch lại, cộng thêm ba tên yêu soái là Đinh Vân, Viên Hồn, Thiên Tăng gia nhập, quét ngang độc giác sơn mạch chỉ mất có 3 ngày. Đối với những đầu trăm vạn giảm sơn mạch xung quanh, vì quãng đường quá dài, bọn họ cũng chỉ có sai người đến thông báo cho những bộ tộc kia một tiếng, tất cả tiến về u ám sơn mạch di chuyển, nếu như có bộ tộc nào không nghe, sau này bọn chúng sẽ thu sau tính sổ. U ám sơn mạch, U ám thành. Nơi đây quanh năm suốt tháng như chìm vào trong bóng tối âm u, nó so với độc giác thành cũng chỉ kém hơn đôi chút, nhưng cũng tuyệt đối là một tòa đại thành.
Ầm 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 muốn.
U ám thành trên không trung, một trận chấn động. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung, cầm đầu là 10 tên nhân loại hình ảnh nam tử, mỗi tôn trên người phát ra nồng đậm yêu khí, điều này chứng tỏ bọn họ không phải là nhân tộc, mà là hàng thật giá thật yêu tộc. Theo sau bọn họ là khoảng gần vạn tên nhân tộc hình dáng. Nhưng bọn này khí tức kém xa 10 người dẫn đầu, đây hoàn toàn là yêu tướng cảnh giới cường giả. Bọn người này chính là độc giác bộ tộc yêu chúng cùng 3 tên yêu soái cảnh, sau khi quét sạch độc giác sơn mạch sau, thu thập được bên trong cộng với xung quanh một ít đầu trăm vạn giảm sơn mạch được khoảng 6000 tên yêu tướng cảnh giới. Bọn chúng phi hành một đường liên tục, phải mất nửa tháng thời bọn mới đến được U Ám thành trung tâm.
Ầm 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 ba.
A.
Địch tập.
Địch tập.
Nhanh.
Lập tức báo cho bộ tộc cường giả.
Nhanh.
Chạy nhanh đi.
Trong phút chốc, từng tiếng kêu thảm thanh âm ở bên trong U Ám thành vang lên, mấy trăm tên yêu tướng mặt lộ khủng hoảng, chỉ thấy những tên cường giả này vừa xuất hiện, không nói hai lời liền ra tay công kích bọn họ U Ám thành. 10 tên cầm đầu còn không có ra tay, nhưng mà một vạn tên yêu tướng cảnh giới công kích cũng không phải mấy trăm tên yêu tướng như bọn họ có khả năng kháng trụ.
Ong, ong, ong.
Hư không chấn động, mấy đạo màu đen thân ảnh từ bên trong u ám thành xông lên, hướng 10 tên nhân loại thân ảnh kia giằng co. Hô ba. Mắt thấy mấy vị cường giả này hiện thân, đám yêu tướng u ám bộ tộc này bối rối tâm, thoáng ngưng lòng, phải biết những vị xuất hiện trên kia chính là bộ tộc bọn họ tối cường lực lượng, mấy vạn năm qua nhờ vào những người này u ám bộ tộc của bọn họ mới có thể xưng bá một phương. Lam Tinh, Lăng Thiên bằng các ngươi muốn làm gì? Đứng đầu u ám bộ tộc, tòa ảnh nhân 10 mét khổng lồ thân thể âm u hỏi. Nàng không rõ tại sao độc giác bộ tộc lại tới đây công kích bọn, không lẽ hắn không sợ yêu vương bệ hạ trách tội sao? Nàng cũng nhận ra, bên trong đám yêu tướng kia có mấy trăm tên là ưu ám bộ tộc bọn họ, đây là lần trước Tương Anh dẫn người đi tìm hiểu đại địa cùng xích hỏa hai bộ tộc, hiện tại Tương Anh đã không thấy đâu, đám yêu tướng này lại quay đầu tấn công ưu ám thành. Đây là có chuyện gì, phải biết đây là tổ địa của bọn A, rất nhiều nghi vấn vẩn quanh trong đầu của nàng. Tòa ảnh nhân, ta chỉ cho ngươi hai sự lựa chọn, một là quy hàng hai là diệt tộc, ngươi tự suy nghĩ kỹ đi. Lam Tinh không có giải thích, hắn không có thời gian nhiều như vậy. Trước khi Diệp Tử Phàm xuất quan, bọn hắn phải dẹp được hai tộc u ám và tượng tin, nếu không trách phạt rất có thể nhanh chóng tiến đến. Bọn họ cũng không biết khi nào thì Diệp Tử Phàm xuất quan, nhưng mà phải nhanh chân hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu không sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Toa soái, không cần phải nói nhiều với bọn họ làm gì, u ám bộ tộc chúng ta thể chết cũng sẽ không hàng. U Lan, một vị còn lại yêu soái hậu kỳ của u ám bộ tộc nói. Bà ta đã quan sát kỹ, thấy đám người kia đến đây là muốn tiêu diệt u ám bộ tộc bọn họ, tình cảnh bây giờ cũng chỉ có một trận chiến mà thôi. Lam Tinh yêu soái, thật không thể nào thương lượng được hay sao? Tòa ảnh nhân sao không biết người đến không thiện? Thế nhưng bên ú ám bộ tộc bọn họ chỉ có 6 tên yêu soái mà thôi, kể từ khi Tương Anh rời đi, bọn họ còn lại có 5 người. Trong khi bên đối phương có đến 10 tên yêu soái, Lam Tinh cùng Lăng Thiên Bằng đều là yêu soái hậu kỳ viên mãn cường giả. Không tính đến 10.000 tên yêu tướng cảnh giới kia. Nếu ra tay đánh nhau, bên ú ám bộ tộc bọn họ nắm chắc thất bại, cho nên dù biết không có hy vọng, nàng vẫn muốn hỏi lại một lần cuối. Ầm ầm ba. Đón lấy tòa ảnh nhân không phải là câu trả lời mà là Lam Tinh một trường. Bọn họ 10 người đã đem 5 tên yêu soái của ưu ám bộ tộc vây quanh, phát động công kích, nếu như ưu ám bộ tộc không hàng, cũng không có gì tốt nói. Ầm ầm ầm. Nếu đã là như vậy, vậy thì chiến đi. Tòa ảnh nhân biết nói gì cũng là vô ích, lập tức ra tay đáp trả. Bọn họ tất cả đều là tam gia yêu soái cảnh giới, một đòn dưới 10 dặm chi địa san thành bình địa. Phớp ba. Ầm ầm. Chỉ nữa ngày không đến, ưu ám bộ tộc yêu soái đã lộ ra dấu hiệu suy bại. A. Bại ba. Chúng ta yêu soái đại nhân bại. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta thật sự là chết chắc rồi. Nhìn thấy năm vị yêu soái của bọn họ không có đi lại, trong khoảnh khắc, mấy trăm tên yêu tướng của ưu ám bộ tộc tuyệt vọng, liền bọn họ thủ hộ thần cũng đã bại trận, bọn họ ưu ám bộ tộc những yêu tướng này không làm nên chuyện gì, diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Thật ra bọn họ từ lúc bắt đầu cũng biết là năm vị yêu soái sẽ không địch lại 10 tên yêu soái của bên địch, nhưng mà bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mà thôi. Ưu ám bộ tộc người nghe, bản soái cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nhanh chóng quỳ xuống đất đầu hàng, một khắc qua đi, nếu mà không có đầu hàng, giết chết không tha. Lam Tinh thanh âm lạnh lẽo không có một chút cảm tình vang lên. Từ trên không trung bao phủ toàn bộ ưu ám thành. Chương 106, một đường quét ngang. Những tên yêu tướng cảnh bên dưới ít cũng có trên 600 tên đều là tốt nhất trợ lực, có thể không đánh mà thắng cầm xuống bọn họ, cái kia không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, bọn họ nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, luyện thần quân cũng sẽ không cùng bọn họ khách khí. Chủ nhân đã từng nói, chỉ cần lưu lại một hơi là đủ, thương tích nặng đến đâu cũng không quan trọng. Thời gian cứ từ từ trôi qua, ưu ám thành bên trong, bầu không khí một mảnh trầm trọng. Hàng hay là không hàng, bọn họ ưu ám bộ tộc đã có lịch sử hàng vạn năm. Cứ như vậy đem thiên hạ này dâng lên cho người, thực sự là vạn phần không cam lòng a. Có thể không hàng, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết, bọn họ ưu ám bộ tộc mặc dù là thiết diễm vương điệu bên trong mười mấy thế lực lớn, ưu ám sơn mạch càng là một đầu giàu tài nguyên sơn mạch, nhưng mà cũng chỉ là xếp hạng kế cuối mà thôi, dựa vào trong tộc mấy vị yêu soái chống đỡ, bình thường ngàn vạn giảm sơn mạch bọn họ cũng có sức đánh một trận. Nhưng độc giác yêu tộc không phải là bộ tộc bình thường, lại cộng thêm ba tên yêu soái trung kỳ tối đỉnh giúp đỡ, bọn họ chút ít thực lực hiện tại thật sự kém khá xa. Toàn bộ ưu ám thành bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Từng tên yêu tướng cảnh cường giả đều nhìn về phía ưu ám bộ tộc tối cao tọa ảnh nhân năm người. Run rế còn muốn sống, huống chi là bọn họ có đến gần ngàn năm thọ nguyên yêu tướng, bọn họ thật sự là không muốn chết à? Chỉ là năm vị yêu soái đại nhân không có mở miệng, cả đám đều không thể tự chủ trương, chỉ quăng ánh mắt trong mong nhìn lại. Hờ a i i i. Thôi, hàng, chúng ta ưu ám bộ tộc hàng ba. Tọa ảnh nhân cùng bốn vị nguyên lão giao lưu một lát, thở dài nói. Tọa ảnh nhân nói ra lời như một cái đã tiêu hao hết khí lực đồng dạng, bọn họ năm người đã bị trọng thương trên thân, lại bị khóa lại yêu lực. Vừa rồi 10 tên yêu soái kia ra tay cũng không hề nhẹ, có thể nói được chuyện xem như đã là kỳ tích. Hô. Chúng yêu tướng của ưu ám bộ tộc nghe vậy, nhao nhao thở phào khẩu khí, còn tốt là 5 vị yêu soái không có liều chết ý tứ. Một tháng sau, Hắc Điêu bộ tộc cùng với ưu ám bộ tộc đồng dạng, đều là một trong 13 đại soái tộc của Thiết Diễm Vương địa một trong. Thực lực có kém ưu ám bộ tộc một chút, hùng bá ngàn vạn giảm sơn mạch, Hắc Điêu sơn mạch. Nắm giữ 4 tôn yêu soái cảnh cường giả, trong đó một vị yêu soái hậu kỳ đại thành cảnh giới, 2 tên trung kỳ và 1 tên sơ kỳ. Có thể nói trong 13 đại soái tộc của Thiết Diễm Vương địa, Hắc Điêu bộ tộc xem như là kém cỏi nhất. Ngay tại ưu ám bộ tộc đầu hàng thời điểm, bọn họ để lại một tên yêu soái sơ kỳ Khôi Nguyên trông coi 5 tên yêu soái của ưu ám bộ tộc,
sau khi tốn 2-3 ngày thời gian chỉnh lý đám yêu tướng của U Ám bộ tộc cũng như những bộ tộc phụ thuộc xung quanh U Ám sơn mạch, bọn họ liền bay không ngừng nghỉ đến nơi này. Lý do bọn họ chọn Hắc Điêu bộ tộc trước mà không trực tiếp đến Tượng Ti bộ tộc là vì bọn họ cần đám Hắc Điêu này vận chuyển. Mỗi một lần bọn họ chinh phạt được rất nhiều yêu tướng, yêu soái không nghe lời, không thể tự mình đem bọn họ di chuyển về luyện thành thành đúng không? Giao cho đám cựu trọng yêu thú thì lại cảm giác không yên tâm, vì vậy chỉ có thể chinh phục đám Hắc Điêu này làm phương tiện chuyên trở. Phải biết, điêu tộc chính là lấy tốc độ nổi danh, một tôn nhị giai yêu tướng cũng có được tốc độ của tam giai bình thường yêu soái. Cùng đối phó với U Ám bộ tộc đồng dạng, không có bất cứ cái gì ngôn ngữ, 12,000 tên yêu tướng đồng loạt một vòng công kích. Bọn họ đợi không được bao lâu thì 4 tên yêu soái của Hắc Điêu bộ tộc hiện thân, chỉ chưa đầy một canh giờ, bọn chúng cũng cùng chung số phận như là U Ám bộ tộc yêu tộc. Sau khi bị đánh bại, bọn họ rất nhanh chóng lựa chọn chính xác đầu hàng, không có bao nhiêu người biết rõ không có phần thắng, còn dám liều chết một trận chiến. Rất nhanh lại một tháng thời gian qua đi, Tượng Ti bộ tộc cũng cùng chung số phận như hai tộc đằng kia. Điều này cũng không có gì khó hiểu khi hiện tại yêu tướng cảnh giới yêu thú của luyện thần quân đã lên đến 15,000 tên, chỉ cần bọn nó xung phong lên, không có bao nhiêu yêu soái có thể chống cự lại uy thế của bọn họ. Sau 3 tháng thời gian, nhiệm vụ mà Diệp Tử Phàm giao cho bọn họ đã viên mãn hoàn thành, lại còn nhiều ra thêm một đầu ngàn vạn dặm Hắc Điêu sơn mạch. Kế tiếp, bọn họ cũng có thời gian chia quân ra thu thập một đám trăm vạn dặm sơn mạch xung quanh tam đầu sơn mạch, chỉ cần luyện thần quân vừa đến, những tiểu bộ tộc này liền trong chừng mà hàng, ngay cả thủ hộ bọn họ chủ tộc đều lâu hàng, bọn chúng chống lại còn có ý nghĩa gì, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Luyện Thần Thành, Bộ Phương, các ngươi đầu hàng nhân tộc, không sợ yêu vương bệ hạ trừng phạt hay sao? Bên trong một căn đại ngục, tòa ảnh nhân nhìn vào đến thăm bọn họ Bộ Phương hỏi. Không chỉ là nàng, còn lại 14 tên yêu soái của tam tộc cũng đang nhìn Bộ Phương, chờ hắn trả lời. Mấy tháng thời gian bị giam cầm tại đây, bọn họ cũng đã hiểu biết rất nhiều tin tức, ban đầu bọn họ còn nghĩ mình bị độc giác bộ tộc cho chinh phục, 3 tên yêu soái đi theo đám người Lam Tinh cũng là bị độc giác bộ tộc khống chế. Nhưng mà sự thật không phải là như vậy, tất cả 10 tên yêu soái kia đều bị một tên nhân tộc cường giả thu phục, còn nhận tên nhân tộc kia làm chủ. Đây cũng là điều bọn họ kinh ngạc nhất, phải biết yêu vương bệ hạ đã từng nói, yêu tộc tuyệt đối sẽ không được phép cùng nhân tộc giao lưu, chứ đừng nói là nhận nhân tộc là chủ. Chuyện này nếu truyền đến trong thai vị yêu vương kia, tất cả yêu tộc nhận tên nhân tộc kia làm chủ sẽ phải bị giết, thậm chí tộc đàn cũng sẽ bị tiêu diệt. Các ngươi không có hiểu. Nếu như các ngươi lại rơi vào hoàn cảnh như chúng ta cũng sẽ lựa chọn như vậy mà thôi. Bộ Phương nhìn đám yêu soái này, bình tĩnh trả lời. 15 tên yêu soái bên trong là đám cao thủ chủ chốt của tam đại tộc đàn, bọn họ bị nhốt tại đây người thấp nhất cũng có một tháng thời gian. Ban đầu Lam Tinh bọn họ cũng muốn cho đám người này phục vụ cho mình, nhưng mà bọn hắn lại không có cách nào khống chế yêu soái cấp cường giả. Nếu như sử dụng bọn họ nói không chừng một lúc sơ ý sẽ quay giáo lại cho mình một kích, vì vậy bọn họ chỉ có thể phong ấn yêu lực trong cơ thể, cử người mang bọn họ về luyện thần thành. Chờ vị chủ nhân kia xuất quan xử lý. Hừ, có cái gì mà không hiểu chứ? Chẳng qua chỉ là tham sống sợ chết mà thôi. Tượng Tuyệt Tiên, Thượng Ti bộ tộc đại soái hừ lạnh một tiếng nói. Chương 107, yêu vương chấn động. Hắn ban đầu còn tưởng đâu mình đầu hàng độc giác bộ tộc, cùng là yêu tộc cả cho nên cũng không có sao, chỉ cần sau này yêu vương bệ hạ lên tiếng, độc giác bộ tộc làm tinh ăn của bọn họ bao nhiêu sẽ lại ngoan ngoãn nôn trở lại. Nhưng mà có ngờ đâu, khi bọn họ bị bắt vào đây, hắn mới phát hiện có điều không đúng, vì vậy dùng lỗ tai để nghe lén bọn yêu tướng kia nói chuyện, kết quả làm hắn không ngờ đến, đám yêu soái yêu tướng kia lại đầu nhập vào một tên nhân tộc cốc ốc. Khi nghe được đến đó, hắn vô cùng tuyệt vọng, thầm nghĩ có khi nào yêu vương bệ hạ đánh đến rồi hiểu lầm bọn họ đầu nhập vào nhân tộc hay không. Nếu yêu vương bệ hạ nghĩ như vậy, bọn họ thật sự là tiêu đời rồi. Ân, ngươi nói thật hay, hy vọng đến khi gặp được chủ nhân rồi, ngươi cũng có thể mạnh miệng như vậy. Bộ Phương cũng không có nhìn hắn, mà là kiểm tra lại ngục tù có chắc chắn hay không. Bên trong những tên này đều là yêu soái cảnh cường giả, cũng không có thiếu yêu soái hậu kỳ, bọn nó tuy đã bị phong ấn yêu lực nhưng mà cũng không thể nào xem thường được, nếu như vì hắn sơ suất để cho đám yêu soái này đào tẩu hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Các ngươi nhất định sẽ hối hận ba. Tòa ảnh nhân thấy Bộ Phương rời khỏi, hoán hận nói: "Thiết Diệm yêu vương bệ hạ khủng bố, không phải là những yêu tướng, yêu soái chúng ta có thể tưởng tượng. Cho dù tên nhân tộc kia có là pháp thần cảnh thì đã sao, chỉ cần bệ hạ ra tay, tất cả sẽ hóa thành tro tàn mà thôi." Đám yêu soái, yêu tướng kia dám phản bội lại yêu vương bệ hạ, bọn chúng nhất định sẽ hối hận. Thiết Diễm sơn mạch, Thiết Diễm vương thành, một chỗ xa hoa bên trong cung điện. Một tôn chỉ cao 3 mét cổ sư đang nằm bên trên vương tọa. Tuy hắn chỉ cao có 3 mét, nhưng mỗi tế bào bên trong đều dũng động vĩ ngạn lực lượng, những cái này lực lượng, một khi bộc phát, chắc chắn long trời lỡ đất, phá diệt thiên cổ. Hắn sư đầu hỏa diễm vần quanh, những hỏa diễm này tuy là đối với hắn dịu ngoan thật sự, nhưng mà chỉ cần một tia nhỏ rơi dụng bên ngoài thôi cũng đủ làm cho hàng ngàn hàng vạn yêu soái cảnh cường giả tan thành mây khói. Hắn hai con ngươi đóng mở tại giữa, có sáng chói thần quang đang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách. Tựa như chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể làm cho vạn chúng sinh linh quỳ xuống thần phục. Đây là một tôn vương giả cổ sư, bệ nghệ thiên hạ. Đầu này chính là Thiết Diễm Vương Địa tuyệt đối chúa tể, nắm giữ quyền sinh sát của ức vạn yêu tộc tại Thiết Diễm Vương Địa, Thiết Diễm yêu vương Ba Hỏa Lâm. Một thân tu vi đã đạt đến tứ giai yêu vương sơ kỳ viên mãn, có 180 hỏa mét yêu thể, Tây Hoang 23 vị trí cường giả một trong. Uy danh của hắn không chỉ tại Tô Hoang, mà toàn bộ Thiên Hoang cũng có thể xem như cường giả hàng đầu. Đương nhiên, Hỏa Lâm yêu vương nhướng mày, đôi mắt bên trong mở ra hai đạo thần quang sáng chói.
nhìn về phía dưới một đầu tử điện lôi ưng nói hình quân. Ngươi biết nếu như không có chuyện gì đánh thức ta bế quan sẽ có hậu quả gì chứ?
Bệ hạ.
Nếu như không có chuyện quan trọng, tiểu nhân tuyệt đối không dám đánh thức ai. Hình quân nằm sấp xuống dưới đất, mặt không dám ngẩng đầu lên đáp. Hình quân hắn là tam gia yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới, là tộc trưởng của tử điện bộ tộc, nhờ vào tốc độ tối cao cùng tài chính sát, bộ tộc của hắn được Thiết Diễm yêu vương cho phép nhập trú Thiết Diễm vương thành, thay Thiết Diễm yêu vương giám sát vương địa, chuyện lớn nhỏ gì tại vương địa cũng không thoát khỏi đôi mắt giám sát của tử điện bộ tộc bọn hắn.
Ân.
Vậy ngươi hãy đứng lên nói đi. Hỏa Lâm gật cái sư đầu, nhìn vẫn còn nằm rạp dưới đất không dám ngẩng đầu Hình quân nói. Hắn biết bản tính của Hình quân, nếu không có chuyện gì quan trọng, sẽ không làm phiền chính mình.
Tạ ơn bệ hạ.
Hình quân cảm tạ đứng lên. Bên ngoài thân hình của hắn có thể lớn cả 10 mét, nhưng khi vào gặp vị yêu vương bệ hạ này, hắn thu gọn thân hình lại chỉ 1 mét mà thôi. Yêu vương bệ hạ, Thiết Diễm vương địa của chúng ta đã có 4 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch có thể rơi vào trong tay của nhân tộc cường giả. Vừa mới đứng lên, Hình quân đã quang ra một quả bom tấn, chấn động đến vương cung lắc lư như muốn sụp đổ.
Nói đi,
là chuyện như thế nào? Hỏa Lâm sau một lúc kinh ngạc, đã trở lại như bình thường. Đến cảnh giới như hắn, tâm cảnh đã tôi luyện không khác gì sắt thép, vừa rồi kinh ngạc một chút, đó cũng là không dễ.
Vâng, bệ hạ.
Chuyện này nếu như phải kể lại từ đầu thì cách đây 3 tháng trước, khi tộc nhân của chúng ta đi qua Độc Giác Sơn Mạch, phát hiện tại nơi đó không còn một tòa Độc Giác thành nữa, mà thay vào đó một tòa có kiến trúc không khác gì nhân tộc thành thị. Sau khi có phát hiện này, chúng ta bắt đầu điều tra mới biết được một bí mật kinh người, tất cả yêu tướng trở lên cường giả của chúng ta đã bỏ đi yêu thân tôn quý, thay vào đó là nhân tộc hèn mọn thân hình bảy. Hình quân bắt đầu thuật lại từ lúc bọn chúng phát hiện tại Độc Giác thành dị thường, cho đến thời gian tiếp theo tam đại bộ tộc cú ám, Hắc Ưng, Tượng Ti bị đám nhân tộc hình dạng yêu thú cho chính phủ. Rồi sau đó tam tộc yêu soái bị bắt về cái tòa mà hiện tại đã thay tên là Luyện Thần Thành kia. Chuyện lớn như vậy tại sao đến giờ ngươi mới cho ta biết? Hỏa Lâm âm thanh nhẹ nhàng nói. Theo như lời của Hình quân nói, từ điện bộ tộc phát hiện chuyện này cũng từ 3 tháng trước, cho dù có điều tra phát hiện điều bất thường cũng không quá 10 ngày, hiện tại đã cách thời điểm kia gần cả 3 tháng mới đến đây báo cáo, không phải là làm việc thất trách sao?
Hồi bệ hạ.
Không phải là ta không muốn báo cho ngài, mà là Hỏa Trung Điện hạ không cho ta vào hồi báo với ngài à? Hình quân nghe Hỏa Lâm nói như vậy thì lại kinh hồn bạt vía, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hắn có thể nghe ra được trong lời nói của yêu vương bệ hạ chứa đầy sát khí. Hơn 2 tháng trước, sau khi hắn đã nắm chắc đến 90% bên trong Luyện Thần Thành kia có một tôn nhân tộc cường giả, hắn lập tức đi đến vương cung bẩm báo lên cho Hỏa Trung Điện hạ, nhưng vị điện hạ kia lại không có nghe theo lời của hắn nói, mà là viện cớ yêu vương bệ hạ đang bế quan đến thời khắc quan trọng đuổi hắn đi. Chỉ đến khi bọn người kia chiếm đoạt Hắc Ưng, Tượng Ti hai đại bộ tộc, vị kia điện hạ mới hoảng sợ, cho hắn vào nơi đây, thậm chí còn thông báo cho yêu vương bệ hạ đang bế quan ra gặp mình.
Hỏa Trung sao?
Thiết Diễm yêu vương nhắm mắt lại, hắn biết đứa con này là bất tài vô học. Đã tu luyện 500 năm khó khăn lắm mới đột phá tam giai cảnh giới, đây là vì có tài nguyên vô tận Thiết Diễm Vương cung duy trì dưới, nếu là không với tư chất của tên kia cao lắm cũng là đột phá nhị giai rồi chết giả. Nhiều khi hắn rất muốn một trưởng diệt đi cái tên ngu dốt nhi tử này, nhưng mà ngặt nỗi hắn chỉ có một tên nhi tử duy nhất này mà thôi.
Đứng lên đi.
Ngươi có biết xâm chiếm vương địa của chúng ta là vị pháp thần nào hay không?
Hồi bệ hạ, theo điều tra của chúng ta rất có thể là một tôn vừa mới đột phá pháp thần cảnh nhân tộc, vì tất cả bát vị pháp thần hiện tại của nhân tộc chưa hề rời đi nhân tộc lãnh địa một bước ba.
Hình quân thở dài một hơi, vị yêu vương bệ hạ này không nhắc đến chuyện cũ nữa, xem ra là hắn đã bảo vệ được một cái mạng nhỏ.
Thú vị, không nghĩ đến nhân tộc lại có thêm được một vị pháp thần cảnh, nhưng tại sao chúng ta lại không nghe được phong thanh gì?
Hỏa Lâm sư khẩu hơi mỉm cười, nhưng mà ai quen thuộc hắn sẽ như truy vào hầm băng, vì mỗi khi vị cuồng sư này nở nụ cười kiểu này là báo niêu một trận gió tanh mưa máu.
Hồi bệ hạ,
ta cũng không biết vị pháp thần này xuất hiện từ lúc nào, tựa hồ như là từ trên trời xuất hiện. Chúng ta không hề biết hắn là ai, cũng như từ đâu đến. Chỉ biết đám yêu thú kia gọi hắn là chủ nhân mà thôi.
Hình quân bất đắc dĩ nói.
Hắn đã âm thầm bắt lấy một tên yêu tướng về thẩm vấn, nhưng mà lại không có thu hoạch được gì, cho dù hắn đã thi triển hết mọi thủ đoạn, nhưng mà con yêu tướng kia miệng vẫn là kín như bưng.
Thiên không xuất hiện, nam.
Thiên không xuất hiện.
Không lẽ hắn là thí luyện giả 4?
Nhưng mà không nên a, thời gian còn chưa đến 4.
3.
Hỏa Lâm nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm cái gì tại bên trong miệng, thần sắc rất là chuyên chú.
Xem ra ta phải đến gặp tên nhân tộc này một lần 3.
Cùng tiến bệ hạ 3.
Hình quân nhìn lên vương tọa không thấy hình bóng của vị yêu vương kia đâu, liền cùng kính tiễn đưa.
Thí luyện giả.
Thí luyện giả.
Đây là có chuyện gì?
Hình quân hơi nghi hoặc thầm nghĩ.
Vừa rồi vị yêu vương kia có nói đến thí luyện giả, hắn là nghe rất rõ, nhưng hắn lại không hiểu được ý nghĩa là gì.
Chương 108, kiếm chỉ luyện thần thành.
Thiên dược sân mạch, thiên dược vương cung.
Ngươi nói cái gì, đại địa và xích hỏa hai tộc đã đầu nhập vào một tên nhân loại.
Thiên dược yêu vương có chút không tin hỏi.
Hồi bệ hạ, đây chính là chuyện thiên chân vạn xác. Bạch Điêu bộ tộc của ta đã chết mất 2 vị yêu tướng mới có thể điều tra được chuyện này ba.
Bạch Vân Quý xuống đáp.
Cũng như Tử Điện bộ tộc, Bạch Điêu bộ tộc bọn họ cũng là hai mắt của Thiên Dực yêu vương, những chuyện lớn như vậy bọn nó không thể nào không biết.
Bệ hạ, ban đầu chúng ta đều nghĩ là Viên Hồn cùng Đinh Vân hai vị yêu soái muốn bắt tay hợp tác, tìm về lãnh địa thuộc Thiên Dực vương địa chúng ta, nhưng mà sự thật lại không phải là như vậy, bọn họ đã đầu nhập vào một tên nhân tộc cường giả. Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được hiện tại bọn họ cùng người của Độc Giác bộ tộc đang càn quét xung quanh mấy đầu trăm vạn dặm sơn mạch ba.
Bạch Vân âm thanh có chút chúc chắc nói. Đây cũng là lỗi của hắn, nếu như ban đầu hắn điều tra kỹ càng hơn, có lẽ sẽ phát hiện ra những điều bất thường bên trong, nhưng hắn lại quá chủ quan, cho rằng hai tộc là vì trăm năm trước mất đi lãnh địa muốn tìm trở về, chuyện này đương nhiên là hắn sẽ vô điều kiện ủng hộ. Chỉ đến khi ba tháng trước bọn chúng hai tộc mất tích tại Tiêm Giác Thành, sau đó lại hóa thân nhân loại hình ảnh như thế, bọn họ mới biết được sự thật, chỉ tiếc có chút muộn mà thôi. Có điều tra ra được là tên pháp thần nào to gan đến như vậy không? Thiên Dực Yêu Vương hỏi. Hắn cũng như rất nhiều vị yêu vương khác, có thể khống chế một đám yêu soái trở nên nghe lời dễ bảo, trừ pháp thần cảnh cường giả ra không có thể là ai khác. Hồi bệ hạ, theo tin tức ta nhận được, tên nhân loại này không phải là một trong bát đại pháp thần của nhân tộc, vì đám pháp thần kia cũng chưa hề rời đi nhân tộc lãnh địa. Không thể nào. Nếu như vậy tên pháp thần này từ đâu chui ra? Thiên Dực Yêu Vương 3 mét thân thể hơi rung, không tin hỏi. Hiện tại thiên hoang nếu như xuất hiện pháp thần, hoặc tứ gia yêu vương cảnh giới sẽ dẫn đến thiên kiếp, cảnh tượng kia kinh thiên động địa mà không ai có thể che giấu được. Mấy vạn năm trở lại đây, chứ yêu tộc của bọn họ có thêm một vị yêu vương gia, chưa từng nghe nói nhân tộc có cường giả độ kiếp. Bệ hạ, vấn đề này ta cũng rất là nghi hoặc, tên nhân loại pháp thần này giống như từ hư không xuất hiện, chúng ta không hề nhận được bất cứ tin tức nào về người này. Hư không xuất hiện, không lẽ hắn là thí luyện giả, nhưng mà thời gian còn chưa đến, tại sao hắn có thể xuất hiện tại thiên hoang này? Thiên Dực Yêu Vương kinh nghi bất định không được, ta phải đến Thiên Diễm Vương địa một chuyến. Ầm ầm. Nói xong, hắn liền hóa thân thành một đầu cao 172 mét yêu thể, đôi cánh xải rộng, biết mất giữa trời đêm. Kim Cương Sơn Mạch, một đầu tiếp giáp Thiết Dực cùng với Thiết Diễm Ức Vạn Dặm Sơn Mạch. Trung tâm của Kim Cương Sơn Mạch bốn Kim Cương Vương Cung. Ha ha, không nghĩ đến thí luyện giả lại xuất hiện sớm hơn dự định, ông trời cũng giúp ta ba. Kim Cương Yêu Vương, một vị bản thể là một đầu Kim Cương Ma Hùng, đã sống đến 3 vạn năm lâu, là một đầu tu luyện đến yêu vương cảnh trung kỳ cường giả, có 210 mét yêu thể. Có thể nói, tại Tây Hoang địa vực xếp vào 10 vị trí đầu là không có vấn đề. Hán Vương cung so với Thiên Dực Yêu Vương phải cao hơn 10 lần, lên đến 1000 mét chiều cao, vì xây dựng được tòa vương cung này, hắn không tiếc huy động hàng vạn yêu tướng, hàng ngàn yêu soái đến thi công, đến khi tòa vương cung này hoàn thành thì số yêu tướng yêu soái kia đã bị giảm mất quá nửa. Kim Cương Ma Hùng hắn không bao giờ thích thu lại yêu thể của mình, hắn thích cảm giác mọi người nhìn về hắn với ánh mắt kính sợ và ước ao. Hồi bệ hạ, theo ta được biết một ngày trước Thiết Diễm cùng Thiên Dực hai vị yêu vương cũng đã rời đi vương cung, rất có thể hướng đi là luyện thần thành ba. Ưng Tích Vũ cung kính trả lời. Hắn tuy không biết trong miệng yêu vương bệ hạ nói đến thí luyện giả là cái gì, nhưng mà có lẽ liên quan trực tiếp đến vị pháp thần nhân tộc tại tòa luyện thần thành kia. Thiên Ưng bộ tộc hắn tin tức cũng là vô cùng linh thông, bọn nó phát hiện Độc Giác Thành thay đổi cách đây 4 tháng trước, so với Thiết Diễm Vương địa bên kia còn sớm hơn, chỉ có điều khi đó Kim Cương Yêu Vương không có tại bên trong vương cung, mà là đi tranh đoạt 7 đầu trung phẩm linh mạch tại một nơi giáp giới Bắc Hoang địa vực, đến ngày hôm nay mới có thể quay trở lại. Bọn họ nhích người đó là chuyện đương nhiên, chỉ là lần này tên Phong Vũ Xuân kia có lẽ đến trước một bước. Vâng. Bệ hạ nói không sai, Thiên Dực bệ hạ rất có khả năng đến trước luyện thần thành so với Thiết Diễm bệ hạ. Nhưng mà nếu so sánh với bệ hạ ngài thì hai người bọn họ còn kém xa. Ưng Tích Vũ hiểu ý của vị bệ hạ của mình, vớt ngông ngựa một câu. Phong Vũ Xuân đây không phải là tên gọi của Thiên Dực Yêu Vương sao? Vị bệ hạ này dám nói thẳng tên họ mà không ý kỵ, nhưng mà hắn lại không dám a. Tại Tây Hoang này ai mà không biết Thiên Dực Yêu Vương chính là có tốc độ nhanh nhất, cho dù là gặp được yêu vương hậu kỳ cường giả, dựa vào một đôi hổ dực vẫn có thể thong dong rời đi. Ngươi không cần phải chép vàng lên mặt của ta, luận về tốc độ, ta vẫn là không bằng được con hổ kia. Kim Cương Yêu Vương tuy là rất hưởng thụ cái vớt của Ưng Tích Vũ, nhưng mà còn không có quên đi mình là ai, ta cũng phải đến nơi đó tham gia náo nhiệt rồi. Hy vọng vị thí luyện giả kia có thể chống đỡ được lâu một chút ba. Cung chúc bệ hạ kỳ khai đắc thắng 4. Ưng Tích Vũ nhìn Kim Cương Yêu Vương khổng lồ thân thể rời đi, quỳ xuống tung hô. 4. Luyện thần thành trung tâm, luyện thần các. Ngoại giới các đại yêu vương đang mài đao sẵn sàng, đang nhắm hướng luyện thần thành di chuyển. Bên trong luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm thần thái trang nghiêm đang ngồi xếp bằng tại trung tâm luyện thần đỉnh. Thôn vệ hấp động không ngừng bao vây lấy chỉ còn lại như hạt đậu lục giai yêu thú nội đan. Thân thể hắn liên tục tăng trưởng, đã vượt qua đi 199 mét thân cao cự nhân, đang hướng về 200 mét hàng rào đột phá. Toàn thân của hắn bao vây bởi vô tận ngân sắc thần quang, chiếu sáng cả toàn bộ không gian rộng lớn hắc ám luyện thần đỉnh. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy từng đạo phù văn lập loè bao phủ toàn bộ thân thể. Hơn nữa xung quanh hắn hàng trăm vạn đầu cựu trọng yêu thú cùng 80 đầu hạ phẩm linh mạch của Độc Giác bộ tộc không còn thấy đâu, không cần nói cũng biết bọn chúng đã bị vị khủng bố nhân tộc kia cho nuốt rớt. Hiện tại thân thể của hắn vô cùng cường đại. Bên trong thân thể có thể nghe được ầm ầm tiếng chấn động, hàng loạt đạo chân nguyên trong cơ thể của hắn tuôn trào mà ra, những đạo chân nguyên kình khí này thoát ly thân thể đã tạo ra từng tiếng nổ kinh khủng, cộng thêm một loại hủy diệt chi lực đạo vận, những đạo chân nguyên này nếu như một đám yêu soái hậu kỳ, hoặc là chân huyền cựu trọng chạm vào, liền sẽ ta thành mây khói, không một dấu vết để lại. Cương đại là như thế, nhưng mà nhìn kỹ vào gương mặt của hắn sẽ phát hiện đôi hàng lông mày của hắn hơi nhíu lại, dường như có chuyện gì đang làm cho hắn không hiểu dường như. Hắn loại gương mặt này là từ 4 tháng trước thời gian, mà Diệp Tử Phàm ý thức vẫn như lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Hắn ý thức như trôi đến một mảnh tinh không vũ trụ bên trong, đi đến một phương không biết tên lục địa, hắn giống như là biến thành một đầu kỳ quái cự thú, từ nhỏ đã sinh sống tại một đầu âm u sơn mạch. Đồng thời, hắn còn được một cái tên rất dễ nghe, Thao Thiết. Từ khi có ký ức, Thao Thiết chính là bên trong đầu sơn mạch này bá chủ, nó tuần hoàn theo bản năng, không ngừng thôn phệ lấy sơn mạch sinh vật, thời gian trôi qua,
thân thể của nó càng lúc càng lớn, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc, không biết mấy trăm năm trôi qua, nó đã tại đầu sơn mạch tuyệt đối bá chủ. Không có một con sinh vật nào có thể cho nó thôn phệ. Nó bắt đầu rời đi nơi mà mình sinh sống suốt bao nhiêu năm qua, đi đến một nơi khác, gặp được một số kỳ quái yêu thú lại phản kháng, thế là nó vẫn như cũ một đường thôn phệ, không có một cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó. Nó rất hướng tới loại cảm giác này, giống như ý thức của hắn bên trong, vô cùng tham lam thôn phệ, điên cuồng thôn phệ. Chương 109, thao thiết. Rồi cũng đến một ngày, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đợt kiếp vân, vô cùng cường đại lôi kiếp giáng lên người của nó, thế nhưng nó chỉ bị một ít vết thương nhẹ, lôi kiếp qua đi, nó thân thể tham lam thôn phệ tất cả những đạo năng lượng xung quanh, thân thể của nó không ngừng biến lớn, từ chỉ có 60 mét đã tăng lên đến 600 mét, có thể nói đây là lần đầu tiên thuế biến của nó. Sau đó nó lại tiếp tục công việc quen thuộc của mình, liên tục thôn phệ cho đến khi lần thứ 2 lôi kiếp tiến đến với nó. Lúc này thân thể của nó đã cao hơn 2000 mét, quả thật giống như một tòa đại sơn khổng lồ, lần này cũng không ngoại lệ, nó sau khi đối phó với cường đại gấp 10 lần lôi kiếp so với lần trước cũng đã thành công tấn cấp, nó hoàn thành lần thứ 2 đạo thuế biến, thân thể của nó lại bắt đầu tăng trưởng lên, đến 6000 mét chiều cao mới đình chỉ tăng trưởng. Thế là nó càng thêm điên cuồng, đã từng có một ít tương đối cường đại cường giả muốn diệt trừ nó, nhưng ở nó cái kia khổng lồ kích cỡ trước mặt, lại như là kiến hôi ngay cả để cho nó ăn một bữa no nê cũng không có được. Thời gian tiếp tục trôi đi, nó cảm thấy được một tia nguy hiểm, giống như mệnh trung chú định nguy hiểm sắp đến, vì ngày đó nó làm rất nhiều chuẩn bị, trên tòa đại lục này càng là điên cuồng thôn phệ. Khi thân thể của hắn cao hơn 2 vạn mét, nguy hiểm cuối cùng cũng giáng xuống, từng đạo thô to thần lôi trên trời giáng xuống, cả một tòa đại lục như lâm vào tăm tối, thấy cảnh này rất nhiều trí tuệ sinh mệnh cường giả cũng như là yêu thú cường giả đều quỳ xuống hướng lên trời cầu nguyện. Bọn họ cầu nguyện cái gì thì cho dù là kẻ ngu cũng biết, hàng vạn năm nay bọn chúng đã bị con quái vật kia đuổi cho trốn đông trốn tây, thân nhân tộc đàn cũng đã bị diệt sắp hết, bọn họ hy vọng ông trời mở mắt, dùng lôi kiếp diệt đi con quái vật đó đi. Ông trời như đáp lại sự mong đợi của bọn họ, con quái vật kia bị đạo thiên kiếp cuối cùng đánh cho nổ tung. Đã từng là tối cường sinh mệnh nhưng khi đối mặt với chân chính thiên uy thật sự rất nhỏ bé. Nhưng khi mà bọn họ đang chuẩn bị ăn mừng thì một điều đáng sợ lại xảy ra. Đã từng bị đánh cho tan xác quái vật kia, từng đạo thân thể huyết nhục đang dần tụ tập lại, hơn nữa nó càng lúc càng lớn đến khi nó đạt đến 60 vạn mét chiều cao mới có thể dừng lại. Một khắc này, tất cả sinh mệnh trên tòa đại lục này như lâm vào tận thế, có một chút ít cường giả chịu không nổi lập tức tự bạo. Còn một số cường giả không chịu thua trước vận mệnh, chạy khỏi đại lục, tiến vào tinh không hy vọng có được một đường sinh cơ. Cuối cùng, con quái vật kia cũng đã xong xuôi phần thuế biến, dư lại tất cả sinh mệnh trên tòa đại lục này phải gặp tai ương. Sau khi thôn phệ xong xuôi tất cả sinh mệnh trên tòa đại lục này, nó liền ngao du tinh không, mỗi một lần gặp được một viên sinh mệnh đại lục, hắn lại trắng trợn thôn phệ một phen. Tại trong tinh không vũ trụ, những viên nhỏ yếu tinh cầu hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, cho đến một ngày, nó đi đến một tòa đại lục này so với nó thôn phệ tất cả tinh cầu hợp lại còn rộng lớn hơn ngàn vạn lần.